Chương 166, thư giãn chế thuốc chương 166, thư giãn chế thuốc những gì cậu nói nghe không hợp lý chút nào. Bây giờ, bọn nó đang ở cấp độ nào? Nói. Thưa ngài cái đó. Cậu muốn tôi hỏi lại lần nữa. Giữa 2 và 5. Người cấp dưới buột miệng nói ra. Gã ta chỉ là người đưa tin, nhưng không chắc liệu thủ lĩnh của họ có chịu được khi nghe tin tức này hay không. Gã ta nhìn lên khuôn mặt Cổ Đông Hải như con chuột sợ hãi, đối phương dường như đang không hiểu. Cậu muốn nói là cấp 25. Gã hỏi lại. Không. Thưa ngài. Là cấp 2. Cậu nói cấp 2. Gã hỏi chậm rãi, toàn thân run rẩy. Ùm vâng, thưa ngài. Họ đã bị quét sạch nhiều lần. Vì vậy một số họ là cấp 2 và một số còn lại là cấp 5. Huyết áp của Cổ Đông Hải lập tức tăng vọt khi đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đập cốc lên bàn. Mang Cổ Liêm đến cho tôi. Ngay lập tức. Người cấp dưới rụt rè tại chỗ. Gã không biết phải phản ứng thế nào khi bị kẹt giữa tình huống khó khăn này. Thưa ngài cái đó một số thành viên của chúng ta không khỏe. Vì vậy. Vậy. Cổ Đông Hải gầm lên như sư tử. Vậy thì sao nữa? Vì vậy họ chưa đăng nhập lại vào trò chơi. Họ nói là bị ốm. Họ đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Hả? Nghỉ Tết sớm hả? Đậu má, mấy thằng chó vô dụng. Trong cơn giận dữ, gã ném cái bàn về phía người cấp dưới, khiến anh ta bay ngược ra sau. Nghỉ ngơi cái gì? Bảo đám đó đăng nhập lại ngay lập tức cho tôi. Lũ vô dụng. Đưa tất cả bọn đó đến đây ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Nghe rõ chưa? Tuy nhiên, trước khi cấp dưới kịp trả lời, một giọng khác vang lên từ phía sau họ. Ahem. Ahem. Hai người làm ồn ào ở đây quá. Ra ngoài đi. Cả hai người không được chào đón ở nhà hàng này nữa. Ra ngoài. Một người đàn ông to lớn đứng đó, thân hình của ông ta như một ngọn núi. Mặt Cổ Đông Hải đỏ bừng vì nhục nhã, nhưng gã biết rằng mình không thể cự lại người này. Vì vậy, gã im lặng nghiến răng và bước ra ngoài. Phía sau gã, cấp dưới cũng run rẩy đi theo. Đưa tất cả mọi người đến đây nhanh. Nếu không cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ ở nhà thổ. Cổ Đông Hải nghiến răng và rời đi. Cấp dưới của gã cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chàng trai tội nghiệp thở dài nhẹ nhõm. Vì không ai đang trực tuyến, gã chỉ có thể đăng xuất và thử liên lạc với đám người kia qua điện thoại hoặc đến từng nhà một. Hôm nay sẽ mệt làm gì? Cậu ta cũng rời khỏi thành phố bằng cách đăng xuất. Trong khi đó, người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này vừa mới vào thành phố. Trần Trường vui vẻ ngâm nga một giai điệu khi hòa mình vào đám đông trong thành phố, ẩn mình giữa ánh nắng ban ngày. Mặc dù túi đồ của hắn hiện đang đầy đến mức kinh ngạc, nhưng đồ hắn mặc đều là đồ rẻ tiền và thậm chí có thể gọi là đồ phế liệu. Không một ai đặt sự chú ý đến hắn lần thứ hai, không nhìn vào trang bị của hắn và cũng không nhìn vào nụ cười lớn trên môi hắn. Hắn không định xử lý dứt điểm đám thuộc hạ của đám Cổ gia. Tình hình hiện giờ như vậy là tốt nhất. Trước khi cùng mở, hắn đã giết họ đủ số lần, giảm cấp độ của họ xuống chỉ còn một con số hàng đơn vị. Vừa vặn như hắn muốn. Vì vậy, hắn hơi phấn chấn hơn so với bản thân nghiêm túc thường ngày của mình. Hắn cũng không ở lại cõi minh giới mà quyết định nghỉ ngơi theo kế hoạch trước đó. 4 trong số 5 con quỷ đã sống sót qua nhiệm vụ. Vì vậy, hắn trả thù lao cho họ và nhanh chóng trở lại thành phố Rẻ Cả. Hạ, không khí ở đây đúng là trong lành hơn. Trần Trường đầu tiên bước vào một trong những nhà hàng dọc con phố và gọi cho mình một món ăn ngon. Bây giờ, để xem mình nên làm gì tiếp theo. Hắn mở giao diện liên lạc của mình và ngay lập tức bị ngập trong hàng loạt tin nhắn. Trần Trường cười, mắt lướt nhanh qua tất cả chúng. Hắn làm việc này là vì mong chờ nghe tin từ người mà hắn quan tâm nhất hiện tại, David. Tuy nhiên, không có gì từ phía người kia. Không hề có thông tin liên lạc nào từ anh ta, không có động thái đồng ý hay từ chối. Trần Trường thở dài rồi đóng tất cả lại. Hắn biết rằng việc này sẽ khó khăn và có thể sẽ mất thời gian nên không đợi. Được rồi, có lẽ mình sẽ bắt đầu với việc điều chế dự thuốc. Hắn lẩm bẩm trong im lặng, nghĩ về những tin nhắn nhận được từ Áp Dạ Dịu. Tất nhiên, việc thiết lập liên minh giữa hắn và hội sát thủ sẽ mang lại lợi ích cho hắn, nhưng đó không phải là mục đích chính của hắn. Bọn họ đã xem phá hỏng kế hoạch của hắn. Sao hắn có thể để chuyện đó trôi qua như vậy? Phải có hậu quả thích đáng cho hành động. Hắn có thể bán những lọ thuốc này trong nhà đấu giá và kiếm được vàng, hoặc là hắn có thể bán cho hội sát thủ, và ngoài bằng ra, hắn còn có thể. Sau khi ăn xong, Trần Trường đầu tiên đến thăm hiệp hội giả kim và đặt một phòng điều chế cao cấp, tốn của hắn một số tiền lớn. Hắn hơi thiếu thời gian, nên những khoản đầu tư như vậy là cần thiết. Hơn nữa, với tỷ lệ thành công tăng cao và trang bị hạng cao, hắn có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn và kiếm lại số tiền đã chi ra ban đầu. Trần Trường dành vài giờ tiếp theo trong phòng cao cấp này, thoải mái điều chế thuốc kháng hỏa với số lượng lớn. Hắn cũng làm một mẹ thuốc hồi máu và thuốc hồi mana khác, vì vừa qua hắn đã sử dụng chúng rất nhiều. Sử dụng những lọ thuốc này để lại sự không hoàn mỹ trên cơ thể, và tạp chất sẽ từ từ tích tụ và ăn mòn cơ thể từ trong ra ngoài. Người khác không biết điều này, nên họ vô tư sử dụng những món đồ này quá mức. Tuy nhiên, Trần Trường cũng làm điều tương tự mặc dù biết tác dụng phụ, vì qua một thời gian nữa, hắn sẽ thanh lọc cơ thể lại, tất cả những thứ này có thể được loại bỏ. Chỉ sau đó, hắn mới cần cẩn thận hơn và không thể uống chúng như nước được nữa. Đây cũng là lý do tại sao hắn vẫn chưa bận tâm tiến triển của nhiệm vụ mà hắn nhận được từ lúc bắt đầu. Phần thưởng cho nhiệm vụ đó có thể là một công thức hoặc là một lọ chứa báu vật vô giá có thể hoàn toàn tái tạo lại cơ thể hắn. Cái này cũng sẽ tăng cường sức mạnh và nền tảng cơ thể của hắn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này đi kèm với một cái giá. Khi thứ gì đó quá sạch, sẽ rất dễ làm bẩn nó. Vì vậy sau đó, hắn sẽ nghiêm ngặt hạn chế bản thân đưa cái gì vào cơ thể. Với suy nghĩ này, hắn quyết định tạm hoãn nhiệm vụ đó lại. Khi đạt đến cấp 50, sẽ có một trò chơi hoàn toàn khác với nhiều điều mới. Ví dụ, người chơi sẽ có thể tạo ra lõi mạ nạ. Giống như các công thức và cuộn kỹ năng, phương pháp tạo lõi mạ nạ cũng sẽ rơi ra từ các quái vật và bột hầm ngục. Vì vậy, lúc đó sẽ là thời gian tốt nhất để giải quyết việc thanh lọc nền tảng và bắt đầu lại để có thể tạo ra lõi mạ nạ tốt nhất có thể. Trần Trường suy nghĩ về những mục tiêu khác nhau trong đầu, một bên điều chế thuốc một cách thành thạo. Khả năng kiểm soát mạ nạ của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều kể từ lần trước, nên việc này dễ dàng đối với hắn. Đây cũng có thể coi là một hình thức thư giãn sau hàng giờ chiến đấu liên tục. Khi hắn hài lòng và rót chất lỏng cam lấp lánh vào từng lọ thủy tinh, hắn không thể không nhìn vào đối tượng khác đang ở trong phòng cùng với hắn. Trần Trường cười bất lực và an ủi con vật tội nghiệp đã ủ rũ từ lâu kia. Chương 167, người khó chơi. Chương 167, người khó chơi. Ta biết ngươi muốn bắt đầu ngay lập tức, nhưng ngươi cần chờ đợi và kiên nhẫn hơn. Chúng ta nên tìm hiểu thêm về viên đá quý đó trước đã, Diana. Kỳ u u. Con cáo rên rỉ tại chỗ, không ngẩng đầu lên. Nó là của ngươi. Ta hứa. Chỉ chờ một chút thôi. Kỳ u u. Trần Trường mỉm cười thở dài và tiếp tục công việc của mình. Không giống như nó, hắn có nhiều việc để đau đầu, nên phải suy nghĩ thấu đáo từng chi tiết nhỏ. Trước tiên, hắn cần kiểm tra viên đá quý đó. Nó dường như là một phần của một nhiệm vụ độc nhất, ít nhất đó là từ những thông tin ít ỏi mà hắn thu thập được từ cổ liêm. Vì vậy, có thể có nhiều thứ liên quan đến nó. Hắn có khi còn có thể tìm thấy manh mối cho một nhiệm vụ độc nhất khác không chừng. Mặc dù hắn biết rất nhiều điều hay ho trong trò chơi, nhưng kiến thức của hắn còn lâu mới được gọi là hoàn hảo, cái gì cũng biết. Tốt nhất là luôn tiếp cận những điều mới với sự thận trọng. Và thực tế mà nói, con khỉ đó đã có thể tạo ra một lõi mạ nạ nhờ viên đá quý này, đó cũng là một gợi ý lớn. Với tác dụng lớn như vậy, nếu hắn bỏ qua viên đá quý, hắn đúng là quá ngu ngốc. Hơn nữa, những món đồ như thế này thường là cái hố nốn vàng để theo nhiệm vụ của nó, nên việc kiếm thêm tiền là ưu tiên hàng đầu. Làm sao hắn có thể giải thích hết những cái này với con cáo nhỏ? Vì vậy, hắn từ bỏ và quyết định dỗ dành nó sau bằng một ít thức ăn ngon. Trần Trường dành thêm vài giờ nữa trong phòng giả kim cao cấp trước khi hoàn thành tất cả những gì có trong danh sách những việc cần làm. Khoảng trống trong túi đồ của hắn đã đầy đến mức hắn phải lấy cái bao túi thật ra mà đựng mấy món còn lại. Mang theo tất cả mọi thứ, cũng mang con cáo đang ủ rũ dưới cánh tay tiến về phía nhà đấu giá. Kết hợp với trang phục và cách hắn vác theo một túi lớn, hắn nổi bật như cái gai. Giữa những người chơi được bao phủ bởi trang bị lấp lánh và đồ trang sức rực rỡ, đính đá quý các thứ, hắn trông như ăn mày không đủ khả năng mua không gian trong túi đồ. Vài người nhìn hắn với ánh mắt khinh thường khi thấy hắn đi gần các tòa nhà lớn sang trọng. Đây là một trong những khu vực đông đúc nhất trong thành phố, nên mọi người không thích những người chơi đến đây chỉ để ngắm đĩa. Và từ cách người này hành xử, mọi người có thể dễ dàng nhận ra rằng người này thuộc về loại người đó. Hơn nữa, người này còn che mặt. Tên này định đi lừa đảo hả? Họ cười nhạo khinh miệt rồi quay lại làm việc của mình. Dù sao, họ chỉ có thể coi thường những kẻ nghèo khổ, nhưng không thể cấm những kẻ ngốc này đi qua đi lại trong trò chơi. Trần Trường cũng quá bận rộn để ý đến bất cứ ai xung quanh. Hắn ngồi xuống một chỗ trống. Ngay cả khi ngồi ngay cạnh ai đó cũng không sao. Người chơi sẽ không thể thấy giao diện của người chơi khác, và các giao dịch sẽ được giữ bí mật, chỉ hiển thị cho chính mình. Được rồi. Bắt đầu nào. Trần Trường đầu tiên lấy 5 lọ thuốc kháng hỏa từ túi đồ và đưa chúng lên đấu giá. Hành động này ngay lập tức tạo ra sự náo động trong đám đông tụ tập, giống như có ai đó đột ngột thả vài tờ tiền $100 trên sàn nhảy đông người vậy. Mọi người bắt đầu liên lạc với hội của mình và nhắn tin cho bộ phận cao tầng lãnh đạo, cố gắng gom góp càng nhiều tiền càng tốt. Không thật. Người này đưa những lọ thuốc lên đấu giá chờ trong 2 giờ mà không có tùy chọn mua ngay. Muốn đợi càng nhiều người biết đến, tham lam giữ vậy trời. Tên khốn nạn. Tên này chỉ có thể hưởng lợi ích miễn là hầm ngục khốn nạn kia còn đang thu hút. Để xem nó làm gì ăn sau khi hầm ngục hết nổi. Ừ, cậu nói đúng. Đúng là đồ ngu. Có lợi thế mà không biết cách sử dụng đúng cách. Nếu là tôi đã dùng cơ hội này để thiết lập quan hệ thân thiện với nhiều bang hội hàng đầu nhất có thể, thay vì đi đấu giá, làm người thù địch. Cả khu vực trở nên hỗn loạn, nhiều người bắt đầu phàn nàn và chửi bới người ẩn danh bí ẩn. Thậm chí người chơi ngồi cạnh Trần Trường cũng thở dài. Vậy mới thấy, chơi dở và nghèo như cậu mới khỏe. Đám game thủ hàng đầu như bọn tôi giờ đang khổ sở đây này. Anh ta than thở lớn tiếng. Nhưng từ khóe mắt, anh ta có thể thấy rằng tên liệu bi ăn mặc rách dưới kia không chú ý đến lời nói của mình chút nào. Hờ mờ mờ. Hôm nay tôi tâm trạng vẫn được. Cậu muốn món đồ gì? Tôi có thể giúp cậu mua nó. Anh ta cười mỉa mai, chắc chắn thái độ của tên liệu bị kia sẽ thay đổi 180 độ bây giờ. Giả bộ lơ lơ hả mậy, giờ thì xem cho hay. Tuy nhiên, vài giây trôi qua và người bên cạnh của anh ta vẫn không phản ứng. Má nó. Ngay cả thằng nhóc này cũng phất lờ mình. Tự nhiên đi tốn thời gian cho đám ngu vô công dối nghề. Người chơi đó tức giận lẩm bẩm, và anh ta cũng quay lại với công việc của mình. Trong khi đó, tay của Trần Trường rất bận rộn. Chúng di chuyển không ngừng, lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Sau khi đưa các lọ thuốc lên đấu giá, hắn gửi tin nhắn cho Hạp Dạ Dịu. Có thành viên nào của hội anh ở gần nhà đấu giá thành phố Rẽ Cát không? Gần như ngay lập tức, hắn nhận được câu trả lời. Tôi sẽ đến đó liền. Được. Khi nào anh đến, mở cửa sổ giao dịch ra. Cảm ơn. Hạp Dạ Dịu trả lời ngắn gọn. Để hai người chơi trao đổi hàng hóa, họ chỉ cần ở gần nhau, không cần phải gặp mặt trực tiếp. Điều này tăng thêm mức độ bảo vệ chống lại có người đột nhiên tấn công bất ngờ, đặc biệt là ở một nơi đông đúc như thế này. Dù làm gì, tên đó cũng làm hoàn hạ ổ không có sơ hở nào. Giọt nước không lọt hay giảm dạ dịu thở dài. Giao dịch với Trần Trường là một việc đau đầu. Về cái này, người cung cấp thông tin kia nói không sai. Mỗi lần tương tác với người này, đều khiến Hạp Dạ Dịu cảm thấy như đang bị một tay chơi bậc thầy chơi bừa. Tuy nhiên, Không may là bọn họ vẫn cần phải tiếp tục giao dịch với người này. Những người như vậy, làm bạn tốt hơn là làm kẻ thù. Gã không cần người này đưa tay hỗ trợ hay làm cái gì, có lẽ cũng sẽ không bao giờ nhận được, nhưng vẫn tốt hơn là thành đối địch. Áp Dạ Dư sớm đến và mở cửa sổ giao dịch, đồng thời liên lạc với Trần Trường. Ngay lập tức, một chồng 20 lọ thuốc kháng hỏa xuất hiện trong cửa sổ của gã, bên phía của Trần Trường vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Chúng cứ yên lặng mà được thực hiện 20 lọ thuốc. Mắt Áp Dạ Dư mở to. Chết tiệt. Vậy là chắc chắn rồi. Người này có thể điều chế thuốc kháng hỏa. Tên đó không thể có được nhiều lọ thuốc như vậy nếu không biết chế. Số thuốc tính giá bao nhiêu? Bạn bên cạnh của gã hỏi. Và đột nhiên Áp Dạ Dư nhận ra một điều. Tên đó không đề cập đến giá. Gã cười gượng. Điều này có nghĩa là gã phải đề xuất giá, và phía bên kia có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối. Nếu đề xuất giá quá cao, thì gã sẽ lỗ. Nếu đề xuất giá quá thấp, thì cầu nối mà gã đang cố xây dựng coi như cháy rủi. Hơn nữa, hiện tại đang có một đợt lọ thuốc được đấu giá. Tại sao tên đó lại chọn bán cho mình, thay vì đi đấu giá hết với giá cao? Đầu Áp Dạ Dư đau nhói. Gã cảm thấy như mình lại đang bị chơi đùa. Người này thật sự rất phiền phức. Chương 168, nhằm vào chương 168, nhằm vào thấy vẻ mặt lo lắng của Áp Dạ Dư, người bên cạnh nhanh chóng nói. Hội trưởng, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi nhớ giá của mấy lọ thuốc lần trước được bán khoảng 100 đồng vàng. Vẫn dùng mức giá đó thôi. Nếu chúng ta đi vào hầm ngục và đạt được phở ở cơ lơ, giá đó cũng coi như rất xứng đáng. 20 lọ thuốc, với số này, chúng ta có thể thử nhiều lần và chắc chắn sẽ hoàn thành được hầm ngục. Áp Dạ Dư khựng lại. Ý kiến này hay đấy. Cảm ơn cậu. Gã rất lo lắng và đã suy nghĩ quá nhiều không cần thiết. Gã lập tức nhập giá và thật ngạc nhiên và nhẹ nhõm là Trần Trường cũng nhanh chóng chấp nhận. Ngay giây tiếp theo, gã nhận được chồng 20 lọ thuốc kháng hỏa trong kho đồ của mình. Có rồi. Áp Dạ Dư phấn khích thốt lên. Khi gã sắp hỏi Trần Trường xem có thêm lọ thuốc nào để bán hay không, một tin nhắn khác xuất hiện. Hiện tại tôi có nhiều đó thôi. Ô hát. Áp Dạ Dư không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, ngay lập tức một tin nhắn khác hiện lên. Nhưng nếu mỗi thành viên của hội thiên phạt bị loại khỏi bảng xếp hạng, tôi sẽ cho anh cơ hội mua thêm 20 lọ thuốc nữa. Tất nhiên, tôi cũng có các loại thuốc hữu ích khác hiện không có sẵn trên thị trường đâu. Áp Dạ Dư gần như không thể tin vào mắt mình. Thỏa thuận này quá ngon. Việc này có nghĩa là, nếu gã cần thuốc, gã chỉ cần đi tìm đám người chơi tốt đầu của hội thiên phạt và giết họ. Chuyện này có thể là quá khó khăn đối với các hội nhỏ, nhưng đối với hội sát thủ của họ, thì điều này chẳng là gì cả. Họ đều là những gamer chuyên chức sát thủ hàng đầu, chuyện này họ làm như ăn cơm uống nước. Cảm ơn. Tôi sẽ liên lạc lại. Áp Dạ Dư nhanh chóng gửi phản hồi. Sao vậy, hội trưởng? Bạn của gã hỏi và Áp Dạ Dư mỉm cười. Sự đen rủi của người khác sẽ trở thành vận may của chúng ta. Mu ha ha. Áp Dạ Dư thực sự cảm thấy tội nghiệp cho hội đó. Nếu Trần Trường chỉ đưa cơ hội này cho hội của họ, thì không có gì đáng nói, nhưng gã cảm thấy rằng sẽ không đơn giản như vậy. Chắc tên đó sẽ đưa ra đề nghị này cho một loạt các hội khác. Ha ha, mình bây giờ thật sự không muốn làm thủ lĩnh của hội đó đâu. Gã lẩm bẩm, cười thầm. Có gì xảy ra hả? Người kia bối rối khi thấy thủ lĩnh hội đang tự nói chuyện, đang cười về điều gì đó. Không có gì. Quên đi, nhanh chóng tìm hiểu vị trí của tất cả những người chơi hàng đầu của hội thiên phạt. Hội thiên phạt? Ừ, hội thiên phạt. Cứ tưởng tượng bọn họ giống như mấy quái béo bở là được. Ha ha. Hai người sau đó vội vã rời thành phố theo sự thúc giục của Áp Gia Diệu. Gã không muốn chậm chân phía sau bởi hàng loạt các hội khác đang chuẩn bị săn lùng các thành viên của hội kia. Ở phía bên kia, Trần Trường thản nhiên đóng giao diện tin nhắn. Hắn giơ tay lên để ngoài, cảm thấy chán nản vì mấy cái giao dịch kinh doanh tẻ nhạt. Tuy chán nhưng mà vẫn tốt hơn là tự mình đi săn quái. Hắn lẩm bẩm và mở giao diện nhà đấu giá lần nữa. Hắn chưa thu tiền từ đợt trước bán thuốc kháng hỏa, nên tiền vẫn nằm đó trong tài khoản chờ hắn lấy. Trần Trường nhanh chóng nhận tiền. Hiện tại khi mọi người khác xung quanh hắn đang vật lộn để kiếm vàng và tiến lên trong trò chơi, hắn có lẽ là người duy nhất thản nhiên quên lấy tiền bán được từ nhà đấu giá. Hắn cũng có một lượng lớn tài sản trong tay, có thể chuyển đổi ra vài trăm ngàn đô la. Tuy nhiên, hắn không có ý định đổi vàng ra tiền đô. Dù là đồng vàng hay tiền, chúng đều sẽ trở nên vô giá trị trong tương lai. Không cần phải tích lũy chúng. Thay vào đó, hắn một lần nữa nhanh chóng xem qua các vật phẩm đang được bán trong nhà đấu giá và mua hết tất cả các thảo mộc và nguyên liệu thô mà hắn có thể mua được. Không giống như các trò chơi khác, nơi mà một số nguyên liệu thô từ khu vực tập sự sẽ trở nên lỗi thời và rẻ đi, các nguyên liệu ở đầu game này vẫn có giá trị ở giai đoạn sau của trò chơi. Điều này là do mỗi loại thảo mộc hoặc quặng quý đều có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp, và bất kể người chơi thuộc cấp độ nào, họ đều phải đối mặt với tỷ lệ này. Ngồi hàng giờ liền chỉ để nổ vài cây thảo mộc. Trần Trương không muốn làm chuyện đó. Vì vậy, hắn tích trữ tất cả nguyên liệu thô như thể không có ngày mai. Cuối cùng đứng dậy với một tiếng rên nhỏ sau hàng giờ đồng hồ. Hắn một lần nữa giơ tay và chân, vẫn mang theo cái túi lớn khi bắt đầu đi xa. Người ngồi cạnh hắn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, cau mày khi thấy hình bóng của hắn biến mất. Đồ vô dụng. Tự nhiên rảnh hơi không có chuyện làm, ngồi đây lãng phí thời gian. Thôi kệ, không phải việc của mình. Trần Trường mỉm cười khi nghe thấy những lời của người đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi. Hắn có quá nhiều việc cần làm. Hắn không có thời gian để giải trí với bất kỳ người nào. Hắn trực tiếp đến một tòa nhà hình vuông cũ bên cạnh nhà đấu giá, trông có vẻ đơn điệu trống trải so với đám đông trong nhà đấu giá. Đây là kho hàng của thành phố Rẻ Cả. Không có nhiều người sử dụng cơ sở này, vì không gian trong túi đồ đã khá lớn, và nếu không đủ thì họ có thể dùng kho của hội. Kho này chủ yếu dành cho người chơi cá nhân solo sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại không có người chơi solo nào có nhu cầu này. Cái này là nhờ vào Trần Trường, nguyên liệu thô đang bán rất chạy. Vì vậy, mọi người đều bán tất cả vật phẩm họ không sử dụng. Và Trần Trường, người mua mọi thứ, chính là khách hàng thực sự đầu tiên của kho này. Tất cả những người đã đến đây trước hắn, chỉ mua một kho không gian để thỏa mãn sự tò mò cho biết. Các người chơi trong game đang làm mọi cách để kích hoạt nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ đặc biệt, nên có khá nhiều người thuê không gian ở đây và nói chuyện với nhân viên kế toán, hy vọng nhận được cái nhiệm vụ gì đó. Nhưng Trần Trường biết ở đây không có mấy cái đó. Vì vậy, hắn không có đi làm như bọn họ, trực tiếp mua một ô lưu trữ. Nó có giá 1.000 đồng vàng và là khoản mua một lần. Hắn trả số tiền và đổ tất cả vật phẩm của mình vào giao diện kho khổng lồ. Điểm cộng của kho này là nó rất lớn, có khả năng chứa hàng triệu vật phẩm. Nhược điểm là hắn chỉ có thể mở nó khi bản thân ở trong thành phố rẻ cả. Vì vậy, hắn giữ tất cả các vật tiêu hao phẩm trên người và đổ hết nguyên liệu thô và trang bị thừa mỡ. Hắn không đấu giá các trang bị ngay lập tức mà muốn đợi thêm một chút. Thời điểm này chưa lý tưởng. Trong vài ngày tới, sự kiện minh giới chính sẽ bắt đầu và đó là thời điểm ngon nhất để bán tất cả các vật phẩm này. Hắn mất vài phút, chuyển hết mọi thứ và khi bước ra, không biết tại sao hắn hơi cảm thấy nhẹ nhàng và tự do một chút. Trong kiếp trước, hắn chỉ có thể nhìn vào cái kho này và mỉa mai nói chỗ này đúng là chỗ lãng phí vàng. Nhưng trong đời này, hắn vậy mà sử dụng nó. Trần Trường mỉm cười và bước ra. Và về điểm đến tiếp theo của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa tháp khổng lồ ở trung tâm thành phố, tòa tháp GVT. Đây cũng là một trong những thay đổi lớn sau bản cập nhật. Nếu hắn bỏ qua chỗ này và chỉ tập trung vào sự kiện minh giới, hắn sẽ phải mắc sai lầm. Vì vậy, đúng dịp hắn đang ở trong thành phố, hắn quyết định tới xem trước. Chương 169, phản hồi chương 169, phản hồi khi hắn sắp bước vào, đột nhiên hắn nhận được một tin nhắn mới từ một người trong danh sách bạn bè. Vì vậy, hắn dừng lại và mở tin nhắn để xem đó là từ David. Trần Trường nhìn ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn, môi hắn nở một nụ cười lớn. Thưa ngài, tôi đã rời khỏi hội. Tin nhắn của David ngắn gọn và đơn giản. Anh ta đã không liên lạc với hắn suốt thời gian qua, bây giờ đột nhiên anh ta lại trả lời. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Trần Trường im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Hắn vừa liên lạc với nhiều hội để sắp xếp giao dịch, nhưng hắn không liên lạc với hai hội đặc biệt vì có lý do. Một cái là hội của bạn cũ của hắn, Thiên Phạt, và hội kia là hội của David. Hắn không biết liệu hành động đó của mình có phải đã vô tình ảnh hưởng đến dòng chảy sự việc và giúp hắn hay không. Hoặc với cách các đồng đội trong hội của David đối xử với anh ta, họ có lẽ đã đổ lỗi cho anh ta và lại đi bắt nạt ngôn từ với anh ta. Nhưng anh ta đã chịu đựng nó lâu rồi mà. Có khi nào cãi vã đã đến giới hạn của anh ta không nhỉ? Có lẽ đã có một trận mâu thuẫn dữ dội khiến David bị đuổi ra hoặc tự nguyện rời đi. Dù sao đi nữa, thực tế là Trần Trường không quan tâm lắm nguyên nhân là gì. Điều quan trọng nhất là giờ hắn có người này bên cạnh như cánh tay đắc lực của mình. Ngoại trừ em gái của mình, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin tưởng ai khác trong thế giới này, nhưng nếu có ngoại lệ thì đó sẽ là người này. Đúng đắn đấy. Giờ anh đang ở đâu? Anh có thể đến thành phố rẻ cả không? Trần Trường đoán có lẽ anh ta đang rất tuyệt vọng vào lúc này. Vì vậy, dù anh ta không nói chi tiết hay giải thích gì, Trần Trường cũng sẽ không đào sâu vào chuyện riêng của anh ta. Hắn chỉ gửi tin nhắn ngắn và ngay lập tức nhận được hồi âm. Trùng hợp là David cũng đang ở trong thành phố ngay lúc này, vì vậy anh ta lập tức trả lời. Tôi đang ở đây, thưa ngài tôi phải gặp anh ở đâu? Ồ, anh đang ở đây à, vậy thì đúng lúc quá luôn. Giờ đến chỗ ra vào của tòa tháp GVT đi. Chẳng bao lâu sau, trong vài giây, một chàng trai cao lớn và cơ bắp chạy tới lối vào tòa tháp GVT. Ngay cả khi không có trang bị đầy đủ, dáng người của anh ta cũng rất đồ sộ, rõ ràng là phù hợp để làm một tăng cơ. Vẫy tay với người đang đến gần, Trần Trường cười rộng đến mang tai. Hắn không che giấu niềm vui của mình. Chào anh. Chào mừng đến với trận doanh hắc ám, Trần Trường cười khúc khích. David cũng gật cười, dù rõ ràng anh ta hiện đang rất buồn và lo về điều gì đó. Nhận thấy cái này, Trần Trường không đòi bất kỳ giải thích nào, cũng như không đi an ủi anh ta bằng những lời sáo rỗng. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh cần tiền gấp đến mức nào? Có thể chờ vài giờ hay cần ngay lập tức? David đứng cứng người. Lần thứ N, anh ta bị sốc bởi người trước mặt mình. Cho đến bây giờ trong cuộc đời mình, anh ta đã nhiều lần cầu xin tiền từ nhiều người khác nhau. Gia đình họ dưới mức nghèo khổ và vẫn phải gánh chịu những căn bệnh nan y mà ngay cả các gia đình trung lưu cũng gặp khó khăn trong việc chi trả. Cả mẹ và em trai anh ta đều đang phải chịu số phận tàn nhẫn này. Bệnh của họ không gây tử vong và không phải không thể chữa được. Ít nhất nếu đơn giản như vậy, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. Họ có thể chấp nhận số phận của mình và vui vẻ sống tiếp. Vấn đề là bệnh của họ hoàn toàn có thể chữa được, nhưng lại cần tiền và rất nhiều tiền để chạy bệnh và chữa trị. Tuy nhiên, với điều kiện của gia đình họ, cái vấn đề đó không khác gì án tử. Ba anh ta là một tên vô dụng đã bỏ đi từ lâu khi thấy tình hình gia đình tồi tệ hẳn đi. Họ hàng của họ đã quay lưng lại với họ vì sợ bị hỏi xin giúp đỡ. Cuối cùng, mọi thứ đều đổ lên vai anh ta và chị gái anh. Nhưng mà, làm sao hai người không có cơ hội đi học đại học, lại có thể gánh vác được gánh nặng lớn như vậy? David chỉ có thể tìm công việc lặt vặt ở mấy cái công trình đang thi công để kiếm tiền, và chị gái anh ta làm dịch vụ giúp việc. Trong tình cảnh đó, một người làm chung xây dựng với anh ta đã giới thiệu David chơi trò chơi mới này. Tình cờ, một người bạn cũ của anh ta cũng chơi trò chơi này, khi họ vô tình gặp nhau trên đường, người đó đã nói với David về hội của mình là hội sẽ trả lương hậu hĩnh, gần như bằng với một công việc lao động tay chân. Nghe vậy, David ngay lập tức mua một cái mũ bảo hiểm rẻ tiền, thử vận may đi kiếm tiền trong trò chơi. Không có học vấn hay hậu thuẫn nào, anh ta biết rằng đây là cơ hội tốt nhất mà mình có để kiếm số tiền khá, và anh ta sẵn sàng lao đầu nhảy vào cơ hội này. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó không suôn sẻ. Anh ta bị sỉ nhục, coi thường và đối xử như thằng rẻ rách ngày qua ngày. Anh ta không biết tại sao hoặc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tự dưng cái tên đang là ngôi sao của đội đã gây hấn với anh ta, và hạ thấp anh ta mỗi khi muốn. David chịu đựng tất cả những lời sỉ nhục đó, nhưng lần này họ đã đi quá xa. Họ đã không trả lương cho anh ta, lại còn đổ lỗi cho anh ta về mọi lỗi lầm trong thời gian gần đây. Và khi anh ta nói với họ về thỏa thuận kinh doanh mà Trần Trường đề nghị, họ cười vào mặt anh, nói rằng anh đang định lừa họ. Và cuối cùng hôm nay, người đó đã đi quá xa. Lời chính xác của người đó là: "Này, chị của cậu có to con như cậu không? Gu của tôi là mấy cô gái bự con lực điền đấy. Hay là cậu đưa chị cậu vào trò chơi đi, bọn tôi có khi sẽ trả cho cậu gấp đôi số tiền trả cho cậu hiện giờ." Đây là giọt nước tràn ly phá vỡ sự chịu đựng của anh ta, và David ngay lập tức rời khỏi hội mà không quay lại. Sau đó, anh ta liên lạc với Trần Trường và trực tiếp đến gặp người này. Trước đó, Trần Trường đã nói với anh nhiều điều hứa hẹn khá lớn lao. David không biết có bao nhiêu trong số đó là sự thật. Trên đời này, không có bữa cơm nào miễn phí. Anh ta không còn là thiếu niên ngây thơ nữa. Anh ta biết con người ra sao. Con người có thể nói những lời hoa mỹ, nhưng sự thật lúc nào cũng luôn xấu xí và lạnh lùng luôn. Từ đầu, anh ta không có hy vọng vào Trần Trường. Tuy nhiên, anh ta cũng không thể rũ bỏ cảm giác mà đối phương mang lại từ cuộc trò chuyện lần trước. Vì vậy, anh ta đã đến đây với tinh thần chuẩn bị giải thích nguyên nhân cho chuyện này. Nhưng người này vậy mà không hỏi anh ta cái gì hết. Hai người họ không nói cái gì mà điều khoản, hoặc thảo luận các thứ. Lượng công việc anh ta phải làm bao nhiêu hoặc làm gì. Đối phương thậm chí còn không hỏi lý do, tại sao anh mất thời gian lâu như vậy để trả lời. Chỉ trực tiếp đề nghị giúp đỡ. David thực sự ngỡ người. Người này hoặc là ngây thơ hoặc là... Thưa ngài. David mất khan. Vì người bên kia đang đề nghị giúp đỡ, anh ta không có ý định từ chối. Anh ta đã quyết định đi con đường này, vì vậy cũng đi toàn tâm toàn ý. Chương 170, trận đầu, 1, chương 170, trận đầu, 1, thưa ngài, vài ngày cũng được. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp của gia đình tôi nên là càng sớm càng tốt, hiểu rồi, Trần Trường chen vào. Hắn sau đó tạm dừng như thể đang nghĩ về điều gì đó, và sau đó một lần nữa hỏi David. Nhân điện, anh có nói về tôi với các đồng đội cũ không? Ý tôi là anh có nói việc tôi chào mời anh cho bọn họ không?
Không, thưa ngài.
Tuyệt đối không. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. David kiên quyết trả lời. Trần Trường mỉm cười, vỗ vào vai người to lớn trước mặt. Vì anh ta trả lời quá nhanh, có thể người khác có thể nghi ngờ anh ta, nhưng Trần Trường biết rằng anh ta đang nói sự thật. Thật không may, đây không phải là một thế giới dành cho người tốt, và đó là lý do tại sao anh ta lại sống khốn khổ như vậy.
Được.
Vậy thì tốt. Trần Trường đáp. Nếu mọi việc suôn sẻ, anh có thể kiếm được nhiều hơn vào cuối ngày đấy. Và như một món quà chào đón đặc biệt, tôi cũng sẽ đảm bảo rằng hầu hết số tiền này sẽ đến từ các đồng đội cũ yêu quý của anh.
Thưa ngài.
David tròn mắt.
Cái gì?
Đừng ngạc nhiên quá như vậy. Anh nên tự tin hơn vào bản thân đi.
Nào, chúng ta đi và bắt đầu thôi.
Anh có thể tự mình kiếm số tiền cậu muốn.
Rồi anh sẽ thấy.
Không lãng phí thời gian, Trần Trường kéo David vào tòa tháp cao chọc trời.
Cậu biết đó là gì không?
Không, thưa ngài.
Tôi chưa có thời gian để khám phá chỗ này.
Ha! Trần Trường cười khúc khích.
Anh có thể gọi tôi là Trần Trường.
Không cần phải quá trang trọng.
Đây là tháp tờ vở tờ.
Thay vì giải thích mọi thứ cho anh tại sao chúng ta không vào thẳng xem luôn.
Anh có thể tự mình tìm hiểu xem nơi này là gì.
Được, thưa ngài Trần Trường.
David gật đầu.
Trái ngược với vóc dáng to lớn và rộng rãi, người này trông có vẻ rất dè dặt và im lặng. Trần Trường gần như không thể tin được đây là cùng một người, người mà sau này sẽ trở thành một vị thần chiến tranh, dũng mãnh như rồng như cọp. Khi nghĩ về điều này, một nghi ngờ nhỏ nảy ra trong hắn. Hắn có lẽ đã thay đổi dòng thời gian và hình như đã ảnh hưởng đến cái gì đó khá quan trọng, vậy người này có còn phát triển như kiếp trước không? Hay lần này, anh ta sẽ không trở thành chiến binh xuất sắc đó, mà thay vào đó chỉ là một người sĩ tốt bình thường. Mỗi hành động của hắn đều có thể gây ra hiệu ứng cảnh bướm, nên hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, mọi chuyện tự dưng thay đổi khác đi vì sự can thiệp của hắn.
Chà, miễn là anh ta vẫn là người lính trung thành với mình.
Như vậy là đủ rồi.
Trần Trường lẩm bẩm suy tư.
Hắn đã làm phần việc bản thân có thể, kéo anh ta về phía mình. Phần còn lại không nằm trong tay hắn, nên hắn không cần thiết nghĩ nhiều. Tuy nhiên, mặc dù nói vậy, hắn không thể không hy vọng khả năng tốt nhất. Hắn muốn có một vị tướng mạnh mẽ và đầy hùng dũng bên cạnh mình. Sẽ thật đáng tiếc nếu người đó không bao giờ tồn tại.
Trần Trường thở dài lặng lẽ, và khi hắn đang suy nghĩ về điều này, David nhìn xung quanh nơi này.
Lối vào của tòa tháp mở ra một sảnh lớn mà không có căn phòng hay hành lang nào khác. Ở trung tâm của sảnh lớn này, có một vòng đấu lớn, là một đấu trường, và xung quanh đấu trường này là nhiều chỗ ngồi đủ để chứa hàng trăm người. Nó gần giống như một nhà thi đấu, ngoại trừ việc có nhiều sân đấu to như sân vận động này chồng lên nhau trong cấu trúc của tòa tháp. Và tổng cộng có 1.000 tầng cho tòa tháp này.
David nuốt nước bọt, nhìn lo lắng về phía thang máy gần lối vào.
Nó có 1.000 nút bấm, toàn bộ bức tường được trang trí bởi những nút bấm lấp lánh rực rỡ như những viên ngọc nhiều màu. Nhìn vào nó thật choáng ngợp có lẽ là vì độ cao của tòa nhà này hơn là những ánh sáng lấp lánh kia. Đây có lẽ là chỗ để lên xuống giữa các tầng này, nhưng có vẻ không phải ai cũng có quyền dùng thang máy. Khi David thử nhấn một trong các nút đó, không có gì xảy ra.
Thấy vậy, Trần Trường chỉ vào trọng tài đang ngồi ở góc của đấu trường.
Không.
trước tiên anh cần tham gia một trận đấu để xác định xem anh có xứng đáng lên các tầng trên hay không. Đi và đăng ký với ông ta đi.
David gật đầu, siết chặt nắm đấm.
Đây là bài kiểm tra đầu tiên của anh. Anh muốn làm tốt nhất để cho Trần Trường thấy rằng anh xứng đáng. Anh không muốn làm người đầu tiên đã tỏ ra tử tế với mình thất vọng.
Khi hai người họ bước vào, một người có vẻ ngoài thoải mái và bình thản, người kia thì lại lo lắng, căng thẳng nặng nề, phảng phất đang mang gánh nặng của cả thế giới trên vai.
Khi họ bước vào, có nhiều người quay lại nhìn họ. Đã có nhiều người chơi tụ tập xung quanh, ngồi trên những chỗ ngồi xung quanh đấu trường.
Máu mới.
Ai đó trong đám đông hét lên.
Đu ma tuyệt vời.
Cuối cùng cơ hội của tôi đã đến rồi.
Có người khác hét lên.
Giỡn hả vậy?
Nhìn vóc dáng của tên đó kìa.
Tên đó sẽ đập nát mày chỉ bằng một đấm thôi. Một người thứ ba cười khúc khích.
Ê! Tao không nói về người đó.
Nhìn vào người thứ hai kia kìa.
Nó trông như tân binh mới chơi vậy.
Thậm chí không có một món đồ trang bị nào trên người.
Tao nghĩ là nó đã dành hết tiền để trả phí cho cái người to con kia dẫn theo.
Nếu đấu với tên đó, bọn mình sẽ thắng dễ dàng thôi.
Ha ha.
Ồ, mày nói đúng ý tao.
Giờ tranh thủ đi đăng ký cái, không thôi không kịp.
Đúng má.
Ý tưởng của tao mà.
Tao đăng ký trước.
Một sự náo động nhỏ xảy ra trong đấu trường, vài người chơi vội vàng đi đến trọng tài.
Trần Trường vẫn che mặt nên không ai bình luận nhiều về hắn.
David ngược lại nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận.
Trong khi có vài người muốn đấu với hắn, nhưng ngược lại, không ai muốn đấu với David.
Anh ta là một người cao lớn, nhưng thân hình không bị béo và lỏng lẻo.
Cơ thể có cơ bắp với thân hình săn chắc qua lao động nặng nhọc.
Vì vậy, ngay từ cái nhìn thoáng qua, không ai dám coi thường anh ta.
Họ nhìn Trần Trường như là mèo thấy chuột.
Vội vàng xếp hàng, hy vọng đấu với hắn thay vì máy đuổi bên cạnh hắn và thấy tất cả những cảnh tượng này, con chuột kia bất lực lắc đầu.
Chập, chập,
phiền thật.
Tầng trệt luôn nháo nhào lộn xộn.
Đừng lo, khi chúng ta lên các tầng trên, sẽ yên tĩnh hơn nhiều.
Trần Trường tàu nhau, và David gật đầu lặng lẽ.
Hai người họ cũng tham gia vào hàng dài và cuối cùng đăng ký với trọng tài.
Trần Trường, có chỗ nào mà tôi có thể luyện tập trước không?
David hỏi lo lắng.
Có quá nhiều người tụ tập trong đấu trường và anh không có tự tin.
Anh hy vọng rằng có thể tập luyện ở đâu đó một chút, vì có khá nhiều người xếp hàng để đấu.
Nhiều như vậy, chắc chắn sẽ mất một thời gian để đến lượt anh, nên anh ta muốn làm bình tĩnh bản thân trong lúc chờ đợi.
Nhưng, Trần Trường không trả lời, chỉ mỉm cười bí ẩn.
Trước khi David có thể hiểu được nụ cười kỳ lạ này, trọng tài đứng lên và gọi to số của anh ta.
Trái với những gì anh ta nghĩ, có vẻ như không có phải đợi lâu chút nào.
Đến lượt anh ta rồi.
Thấy anh chàng to lớn đang lo lắng đổ mồ hôi, Trần Trường vô vai và đẩy anh ta tiến lên.
Tầng này chỉ là vòng gửi xe.
Chỉ cần chúng ta thắng một trận ở đây, chúng ta có thể lên trên.
Vậy nên không cần phải quá lo lắng.
Chương 171, trận đầu 2, chương 171, trận đầu 2, có một điều mà hắn không nói với David là các trận đấu không được gọi theo thứ tự ai đến trước phục vụ trước, mà thay vào đó, người chơi có cấp độ cao nhất sẽ được gọi trước, và vì hai người họ đã đăng ký cùng nhau như một nhóm, nên David là người cấp thấp hơn hắn sẽ có cơ hội đấu đầu tiên.
Nói cách khác, ngoài Trần Trường ra, anh ta là người chơi mạnh nhất hiện tại ở tầng này.
Tất nhiên, nếu Trần Trường nói cái này, anh chàng lù khù này có thể sẽ có nhiều tự tin hơn khi bước vào sân đấu, nhưng hắn không hề định làm cho cuộc sống của anh ta dễ dàng.
Vì Trần Trường đã thay đổi số phận và giảm bớt căng thẳng từ cuộc sống của người này, giờ đây nhiệm vụ của hắn là mài giũa thanh kiếm này.
Hắn không biết mình phải nỗ lực bao nhiêu để đạt được thành quả, nhưng hắn hy vọng rằng nó sẽ không tốn quá nhiều.
Và hắn cũng đã chứng kiến phong cách chiến đấu của anh ta, nên hắn không lo nhiều.
Áp lực có thể hình thành nên một người.
Tuy nhiên, cuối cùng, những gì bên trong mới là cái sẽ thể hiện ra ngoài.
Nếu bên trong giống tuyết thì không có gì để thể hiện ra cả.
Vì vậy, chờ đợi màn trình diễn của vị tướng tương lai, Trần Trường xoa tay phấn khích, ngồi xuống một trong những ghế khán đài để xem trận đấu.
Trong khi đó, David từ từ bước đến sân đấu ở trung tâm. Anh ta giơ tay và thông báo với trọng tài rằng đã sẵn sàng.
Trọng tài nhanh chóng kiểm tra thông tin của anh ta và sau đó yêu cầu David vào sân đấu.
Ở phía bên kia, một người chơi khác cũng bước vào.
Và khi so với David, người này còn lo lắng hơn gấp trăm lần.
Mọi người chơi trên sàn đều muốn đấu với Trần Trường, gã cũng vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể thầm chửi vận hạn của mình.
Ngay khi đang nghĩ đến việc từ bỏ, trọng tài đứng dậy và hét lên lớn tiếng một số chỉ dẫn.
Quy tắc của đấu trường tờ một khi người chơi đã vào võ đài, họ không thể rút lui khỏi trận đấu.
Trận đấu kết thúc khi một trong hai người chơi còn một điểm máu.
Người chiến thắng là người có nhiều máu hơn.
Cấp độ và chỉ số thuộc tính của cả hai người chơi đều được cân bằng, nhưng kỹ năng vẫn giữ nguyên.
Cả hai người chơi đều được phép trang bị đồ đạc theo ý mình.
Tuy nhiên, việc sử dụng vật phẩm tiêu hao sẽ bị cấm.
Trận đấu đã bắt đầu và hai người chơi có thể bắt đầu chiến đấu.
Go.
Trước khi David hoặc đối thủ của anh chuẩn bị kỹ lưỡng, một tiếng chuông lớn vang lên.
David vẫn còn bình tĩnh ngay cả khi nghe tiếng chuông, nhưng đối phương trở nên quá lo lắng và lao về phía anh ta với một thanh đao lớn.
Có vẻ như cả David và đối thủ của anh ta đều là những người chơi cận chiến.
Vì vậy, người chơi đánh đòn đầu tiên sẽ có lợi thế trước.
Ngoài ra, một số đòn tấn công có thể kích hoạt các hiệu ứng bổ sung như chảy máu hoặc ngất xỉu và nếu điều đó xảy ra thì trận đấu gần như đã được định đoạt.
Vì điều này, tất cả khán giả đều nghĩ rằng trận đấu gần như đã kết thúc.
Ê nhìn kìa! Bọn mình đánh giá cao tên này quá.
Trên người gã không có trang bị gì đáng nói hết và còn chậm chạp nữa chớ.
Lên đi!
Lên đi!
Những người bạn của đối phương bắt đầu cổ vũ lớn tiếng.
Ngược lại, Trần Trường ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lóe lên.
David chưa di chuyển nhưng hắn biết lý do tại sao.
Vì vậy hắn im lặng quan sát trận đấu. trận này sẽ kết thúc nhanh. Và đúng như hắn lẩm bẩm, David né sang bên cạnh vào phút cuối, để đối phương chém hụt vào không khí. Vì vậy gã liền loạn choạng trong giây lát, và trước khi có thể lấy lại thăng bằng, David dùng nắm đấm tay trần để giáng một đòn chí mạng vào lưng trên, và sau đó là một đòn thứ hai vào cổ. Giang giác. Người kia đã loạn choạng về phía trước không thể phản ứng gì, và cả hai cú đánh đều trúng đích hoàn hảo, lấy đi một lượng lớn máu, khiến gã ta ngã ngay xuống đất. Ngay cả khi không có trang bị phù hợp hoặc vũ khí, David đã khéo léo sử dụng sức mạnh của mình và chuyển động của đối phương để chống lại đối thủ. Theo đà này, David thực hiện một cú đấm cuối cùng, ngay trên cổ, nhắm vào cùng một vị trí như trước. Khi đối thủ kêu lên đau đớn, sau đó đầu gã rũ xuống. Hóa ra David đã ngay lập tức đánh gục gã bất tỉnh. Và trận đấu đã kết thúc. Người này chỉ mất 3 động tác để kết thúc trận đấu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và miệng của khán giả treo lơ lửng, vì họ thậm chí không có thời gian để phản ứng. Đang đang đang. Chung một lần nữa lớn tiếng vang lên, sau đó một sự im lặng tĩnh mịch lan rộng khắp căn phòng. Mọi người chơi có mặt trong đấu trường đều im lặng. Ngay cả khi không phải dân chuyên, họ có thể nhận ra rằng đây không chỉ là một người chơi bình thường. Đây là một chuyên gia cờ rổ. Một chiến binh mạnh mẽ và đầy uy lực, có lẽ sẽ leo lên các bậc cao hơn trong tháp. Trước mặt anh ta, họ thậm chí không thể lên tiếng. Họ đứng ngơ ngác, đầu óc tự động phát lại trận đấu nhiều lần. David, ngược lại thì trông bối rối. Chỉ vậy thôi sao? Anh nhìn lên trần trường theo bản năng để xem phản ứng của đối phương, hắn chỉ im lặng giơ cho anh ta một ngón tay cái. Đây chỉ là trận đấu tầng đầu tiên. Từ quan điểm của trần trường, kết quả này không có gì ngạc nhiên. Trọng tài sau đó cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong đấu trường. Trận đấu đã kết thúc. Người chiến thắng số 1779. Tiếp theo, số 1972 và số 1862, vui lòng đến sân đấu. À, tôi rời đi được chưa? David hỏi, trọng tài gật đầu đơn giản. Nhóm của cậu bây giờ đã đủ điều kiện để lên cấp độ tiếp theo. Anh vội vàng bước ra khỏi đấu trường, cử động của anh rất lung túng. Anh thậm chí còn loạn choạng một chút trước khi bước xuống. Tuy nhiên, lần này, không ai đứng đó dám đánh giá anh ta, dựa trên những hành động này. Anh ta hiện tại hoàn toàn khác với người đã chiến đấu vừa rồi, thần thái giữa hai người là hoàn toàn khác nhau. Họ chỉ có thể lặng lẽ suy nghĩ khi thấy anh ta rời đi cùng với người còn lại. Vì họ đã có một chiến thắng, nhóm của họ không phải đấu lại, ít nhất là ở tầng này. Đó là quy tắc của tầng này. Vì vậy, khi một người thực sự giỏi, họ có thể dễ dàng gánh người còn lại. Thằng có ké chỉ giỏi ăn ké. Thứ có người mở miệng bình luận, nhưng vẫn giữ giọng không quá to. Không biết mình có thể được chuyên gia gánh không nhỉ? Câm mồm đi. Họ chưa rời đi đâu. Người đứng gần nhắc nhở gã. Trận đấu đó hơi. David ấn nút số 2 trên thang máy, anh tò mò nhìn vào bức tường. Đây chỉ là trận mở màn thôi. Đừng đánh giá thấp những người chơi khác chỉ vì trận đấu này. Trần Trường cảnh báo anh ta. Ở tầng này, anh chỉ cần thắng một trận đấu với bất kỳ ai là cũng có thể đi lên tầng trên. Hầu như ai cũng có thể lên được cái tầng này, ngoại trừ một số người chơi thiên về sản xuất, và tất nhiên là bao gồm một số người cực kỳ ngu ngốc. Trận đấu thực sự là bắt đầu ở các tầng trên. Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Trần Trường chỉ cười khi thấy anh ta lại quay lại giọng điệu trang trọng. Lần này hắn không bận tâm muốn sửa nữa. Nhân điện, lớp nhân vật của anh là gì? Sao anh lại đánh tay không vậy? À, David ngập ngừng. Trước khi anh trả lời, Trần Trường đã đoán được gì đó. Chương 172, tầng 2 chương 172, tầng 2 đừng nói là anh để hết tất cả đồ đạc trong túi đồ đưa hết cho bang hội đó chứ hả? Vì anh không muốn giữ đồ hoặc là dính líu tới họ nữa. Dạ đúng, thưa ngài. Trần Trường lại cười, vỗ vai anh ta. Người này thật quá thẳng thắn. Được rồi, tạm thời không cần lo lắng về chuyện đó. Hiện tại, tôi sẽ cho anh một bộ trang bị. Có thể nó không phải là tốt nhất nhưng ít nhất cũng đủ dùng. Ít nhất là bây giờ. Vậy lớp nhân vật của anh là gì? Cảm ơn, ngài Trần Trường. Xin lỗi, tôi đã làm phiền không? Bây giờ chúng ta đã là một đội. Anh không cần cảm ơn tôi. Cũng không cần xin lỗi tôi. David gật đầu, thở ra một hơi thật sâu. Tôi đang chơi nhân vật chiến binh Kiên. Anh trả lời câu hỏi kia. Chiến binh Kiên? Trần Trường ngạc nhiên. Chẳng phải lúc trước anh ta đã sử dụng ma pháp sao? Đây là do hệ thống đề xuất à? Hắn lại hỏi sâu hơn. À cái đó. Không, thưa ngài. Thực ra tôi đã được đề xuất cả pháp sư và chiến binh. Vậy có nghĩa là anh có thể sử dụng mana. Dạ, thưa ngài. Tại sao anh vẫn chọn chơi lớp nhân vật này? À, cái đó. David cười ngượng ngùng phảng phất anh ta hơi xấu hổ khi nói về cái này. Một người trong bang hội cũ đi cùng tôi đến đại sảnh, ngay khi tôi vừa đăng nhập, người đó đề nghị tôi chơi lớp nhân vật này. Tôi hiểu Trần Trường cười nhếch mép. Và cái người bạn tốt bụng đó nói là, pháp sư là một lớp nhân vật không tốt đúng không? Đúng, cậu ta nói rằng với kiểu cơ thể của tôi, chơi tạ sẽ phù hợp nhất. Tôi cũng cảm thấy như vậy nên đã chọn lớp nhân vật này. Được rồi. Trần Trường gật đầu, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Vậy độ hòa hợp của cậu với mana, tự nhiên, thánh lực và những thứ khác là gì? Tôi có thể được biết không? David đột nhiên trở nên lo lắng, ngơ ra nhìn Trần Trường. À tôi không nhớ, thưa ngài. Hình như là A, mà cũng hình như là B, tôi thực sự không biết. Anh gãi đầu. Hệ. Được rồi. Không sao. Chúng ta có thể kiểm tra lại. Trần Trường hơi nghi ngờ rằng khả năng của anh ta sẽ không đơn giản như vậy. Nếu người bạn đó đã yêu cầu anh ta hoàn toàn bỏ qua kỹ năng pháp sư và chọn chiến binh, thì người đó chắc chắn không nói đúng sự thật nhiều thứ khác nữa. Nhưng nói láo như vậy là để làm chi? Là do thiếu hiểu biết hay là do ghen tị? Giờ điều đó không quan trọng. Trần Trường thở dài, tự hỏi liệu anh ta có khả năng thành chiến binh ma pháp không? tên bang hội của anh ta này là gì nhỉ? Trụ sở của họ ở đâu? Trần Trường lặng lẽ suy nghĩ, cố gắng nhớ lại bất kỳ manh mối nào liên quan đến hội này. Tuy nhiên, hắn không thể nhớ được gì liên quan. Đúng rồi, chúng ta nhất định phải đến đại sảnh. Hắn lặp lại lời của mình. Đôi khi khi không có manh mối gì, tốt nhất là bắt đầu lại từ đầu. Trước mặt họ, thang máy kêu lên một tiếng ồn nhỏ. Có người nghĩ rằng, đi thang máy sẽ phải mất cả một đời để lên đến tầng thứ 1000, nhưng nó là một công trình được khắc phủ văn ma pháp. Vì vậy, nó không tốn quá nhiều thời gian, thang máy đã xuất hiện ngay lập tức. Cửa mở ra và hai người lặng lẽ bước vào, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Và ngay giây tiếp theo, họ đã đến tầng 2. Như Trần Trường đã nói trước đó, tầng 2 yên tĩnh hơn nhiều so với tầng 1. Không có quá nhiều đám đông, mặc dù vẫn có một số lượng lớn người chơi ngồi quanh sàn đấu, bàn tán về nó. Cũng có một trận đấu đang diễn ra, nhìn thoáng thì đó là một trận giữa một pháp sư và một triệu hồi sư. Trần Trường và David lặng lẽ đi qua một bên, nơi trọng tài đang ngồi. Không giống như những người chơi khác đang theo dõi trận đấu, tò mò và trao đổi lời khuyên hoặc bình luận về nó, trọng tài thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm, rõ ràng là chán nản vì xem các trận đấu cấp thấp hàng ngày. "Thưa ngài, tôi muốn đăng ký nhóm của chúng tôi." David đã chủ động nói hai tên của họ cho người đàn ông, ông ta thờ ơ gật đầu. Tuy nhiên, ông ta vẫn ghi lại hết chi tiết của họ vào hệ thống. Trùng hợp, lúc này trận đấu trong đấu trường cũng kết thúc, pháp sư giành chiến thắng. Đám đông cổ vũ lên một chút, và giống như ở dưới tầng 1, trọng tài đứng lên để công bố kết quả, nhanh chóng gọi những người chơi tiếp theo vào đấu trường. Và một lần nữa, số của David ngay lập tức được gọi. "A." Anh chàng to lớn ngạc nhiên, nhưng lần này thì thích thú. Sau khi trải qua trận đấu lần trước, anh cảm thấy ít lo lắng hơn, hưng phấn hơn. Hắn bụng về leo lên sàn đấu, mặc một bộ giáp cơ bản, cầm một chiếc khiên và thanh kiếm đã mòn trong tay. Trần Trường cố ý đưa cho anh ta bộ trang bị này để bắt đầu, David cũng không thắc mắc gì. Anh ta lặng lẽ nhìn đối thủ của mình lần này, đó là một pháp sư. Ngược lại với anh ta, pháp sư được trang bị những trang bị màu sắc sặc sỡ. Đám đông rõ ràng đã chú ý đến điều này, nhiều người bắt đầu cổ vũ to. "Hạ gục tên đó đi, vợ rồ. Làm giống như ẩn đỡ tạ cờ đi. Đập nó đi, thằng mập to đùng kia." Trần Trường thấy thú vị khi thấy hầu hết đám đông cổ vũ cho David. Chắc họ nghĩ rằng anh ta là kẻ yếu thế, nên trêu chọc và ủng hộ anh ta. Hắn nhếch môi cười tự mãn, như một đứa nhóc hạnh phúc đang khoe món đồ chơi mới. Không lãng phí thời gian, một tiếng chuông vang lên, trận đấu bắt đầu nhanh chóng. Đáng ngạc nhiên là David đã thực hiện động thái đầu tiên. Tất cả sự lo lắng và vụng về trước đó của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Anh ta lao tới pháp sư ngay khi tiếng chuông vang lên, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội để tung ra bất kỳ ma pháp nào. Anh ta trực tiếp đập khiên vào cơ thể gầy yếu của đối phương, sau đó đâm thanh kiếm vào cổ người đó. Anh ta sau đó rút thanh kiếm ra và đâm thêm vài lần nữa. Khi máu chảy ra đủ, thanh máu của đối thủ chạm đáy và tiếng chuông lại vang lên. Người chiến thắng là số 459 trọng tài đứng lên và thông báo, toàn bộ đám đông vỗ tay nhiệt liệt. "Trận đánh hay." "Chớ đã, đây không phải là một trận đấu. Đây đơn giản chỉ là một trận đánh giết một chiều." Mọi người đầy ngạc nhiên nhìn David, trong khi pháp sư chạy xuống sân khấu như một con mèo con bị hù sợ. Khi David cũng chuẩn bị rời khỏi, trọng tài đứng lên và hỏi anh ta. "Cậu cần một trận nữa để chuyển lên cấp tiếp theo. Cậu có thể tiếp tục không?" "Ừm." "Dạ, thưa ngài." David nhanh chóng gật đầu. Cử chỉ và hành vi của anh ta quá rụt rè, đến nỗi không ai tin rằng đây là cùng một người vừa mới áp đảo đối thủ. Một lần nữa, đám đông bắt đầu cổ vũ anh ta to hơn, mặc dù lần này, họ làm vậy vì đơn giản họ đã quá kinh ngạc bởi kỹ năng của anh ta. Một số người thậm chí đã xếp hàng, gần lối ra để bắt chuyện với anh ta, hỏi xem liệu anh ta đã thuộc về bang hội nào hay chưa. Từ những gì họ đã thấy, trận đấu thứ hai có lẽ cũng sẽ không kéo dài lâu. Và họ đã không sai. Đối thủ thứ hai của David là triệu hồi sư đã chiến đấu với pháp sư hồi nãy, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, người kia đã hơi run rẩy vì sợ hãi. Chương 173, lại ra chuyện. Chương 173, lại ra chuyện. Ngay khi tiếng chuông vang lên, đối phương nhanh chóng thi triển một cái bẫy, khóa David tại chỗ, nhưng David không có ý định hứng phải chiêu này, anh ta muốn phản công lại. Anh ta ném khiên và thanh kiếm của mình vào đối thủ như hai mũi tên phóng nhanh. Thế này, triệu hồi sư không thể tập trung vào thuật triệu hồi, phải di chuyển để tránh các đòn tấn công, vì vậy nên đã mất những giây quý giá mà cái bẫy mang lại cho gã cố gắng triệu hồi sau đó, nhưng thời gian đã trôi qua. Quá muộn để sửa chữa sai lầm. Trước khi có thể thực hiện triệu hồi hoàn toàn, David lại lao tới và tặng hai cú đấm vào mặt. Anh ta sau đó cúi xuống nhặt thanh kiếm của mình, xoay người để tung ra đòn tấn công cuối cùng, lấy đi phần còn lại của máu. Đang đang đang. Tiếng chuông vang lên lần nữa trong khán đài tĩnh lặng khi triệu hồi sư ngã xuống bất tỉnh. Người chiến thắng là số 459 chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, hai trận đấu đã kết thúc. David gật đầu với khuôn mặt thẫn thờ, sau đó thản nhiên bước ra. Anh ta như một công nhân áo xanh kết thúc công việc vào cuối ngày, khuôn mặt chỉ tiết lộ sự hài lòng nhẹ nhàng vì đã hoàn thành công việc cần làm. "Làm tốt lắm," Trần Trường nói nhỏ. "Tầng tiếp theo sẽ là 3 trận đấu, vì vậy anh đã hiểu chứ? 100 tầng đầu tiên khá đơn giản, là phần dễ dàng nhất của tháp." Hắn giải thích. Một số người khác gần đó, nghe thấy điều này, muốn tìm cái lô để nhét cái mặt mình vô. "Dễ á? Nếu dễ vậy thì tại sao cả đám bọn họ đều mắc kẹt ở đây lâu như vậy?" Sau 2 tầng đầu tiên, David đã nắm bắt được mọi thứ, tiếp tục dễ dàng tiến qua các tầng còn lại. Trần Trường thậm chí không phải tham gia vào một trận chiến nào. Thấy rằng mọi thứ đã được kiểm soát và vẫn còn thời gian, Trần Trường quyết định liên lạc với em gái mình để xem hai người đó đang làm gì. Hắn đã không nghe tin gì từ họ trong một thời gian. Hắn không nghĩ rằng, để hai người đó tự lo liệu trong thời gian dài là điều tốt. Tốt hơn hết là nên kiểm tra thỉnh thoảng. Ngoài ra, sau khi chứng kiến tất cả những người chơi mới bị chiến thần này đánh giết, hắn muốn em gái và Nguyệt Anh cũng nên tập luyện ở đây. Cá nhân Trần Trường chưa từng dành thời gian ở đây. Tuy nhiên, sau khi quan sát mọi thứ, hắn nghĩ rằng đây không phải là nơi tồi để học hỏi. Xét rằng cả Nguyệt Anh và Ngọc Mai đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu, việc luyện tập này chắc chắn sẽ giúp họ. Giờ để coi họ đang làm gì. Trần Trường duỗi tay, thoải mái mở giao diện tin nhắn. Lần cuối hắn kiểm tra, hai người đó đang ở đâu đó phía tây, săn lùng quái vật hiếm. Mắt Trần Trường lướt qua các tin nhắn nhỏ và các cập nhật, có vẻ như tin nhắn cuối cùng là một giờ trước. Và khiến hắn ngạc nhiên là, một lần nữa tên của họ bị làm mở trong nhóm chat. Hắn lập tức đứng dậy. Hắn không tin rằng với hai con gỗ lẻm hắn đã cho, cặp đôi này lại gặp rắc rối. Nhưng xét đến những gì đã xảy ra lần trước, hắn liền không chần chừ, trực tiếp kích hoạt chiếc nhẫn bị nguyền rủa kết nối hắn với em gái mình. Lập tức Trần Trường cảm thấy một lực kéo, hình bóng của hắn biến mất khỏi tháp tờ vờ tờ, xuất hiện tại một nơi tối tăm và hoang vắng. Cái quái gì vậy trời? Đây là đâu? Hắn ngạc nhiên vì không thấy em gái hay Nguyệt Anh gần chỗ này. Chuyện này đi ngược lại chức năng của chiếc nhẫn dính nguyền rủa. Và khi mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh để hiểu tình hình này, hắn nhanh chóng phát hiện hai chiếc nhẫn bị vỡ trên mặt đất. Mắt Trần Trường mở to, vẻ nghiêm trọng xuất hiện trên khuôn mặt. Hai người này đã tiếp xúc với người nào đó đủ mạnh để phá vỡ mấy chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Hắn nhanh chóng mở bản đồ, thấy rằng hắn hiện đang ở phần phía tây của Vương quốc Gơ Lạ, cụ thể là gần thị trấn Dù Bị Mùn. Đây có phải là chỗ để làm chuỗi nhiệm vụ của cô ấy không? Vẻ mặt của Trần Trường trở nên tối hơn. Mình đã yêu cầu họ đợi trước khi bắt đầu nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ chuỗi không bao giờ đơn giản. Không có nhiệm vụ chuỗi nào là dễ dàng. Có lẽ sẽ là loại dẫn dắt người chơi đi lòng vòng, làm họ lãng phí hàng giờ thu thập thảo dược hoặc gạo. Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, các nhiệm vụ tiếp theo sau đó luôn có độ khó cao. Đây là lý do tại sao hắn đã cảnh báo họ. Tuy nhiên, có vẻ như em gái hắn đang trong tuổi nổi loạn, không còn nghe lời hắn nữa sao? Hay họ không còn có sự lựa chọn nào? Có rất nhiều loại nhiệm vụ trong trò chơi, một số trong đó thậm chí có thể tự động kích hoạt. Nếu nhiệm vụ này là một trong những loại đó, thì họ có thể đã bị dịch chuyển đến đây mà không được đồng ý, và cái này có thể giải thích tại sao họ không liên lạc với hắn về việc đến đây. Tuy nhiên, suy nghĩ về mấy chuyện này không có ích lợi gì ngay bây giờ. Hắn cần phải tìm ra cách nên làm gì tiếp theo. Trần Trường bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hắn nhớ mô tả nhiệm vụ, nó nói rằng Nguyệt Anh cần tìm người hầu già nào đó gần thị trấn Dù Bị Mùn. Vị trí chính xác không được cung cấp, nhưng khu vực này không quá lớn. Hắn chỉ cần tìm kiếm một chút. Tuy nhiên, khi hắn bắt đầu tìm kiếm, có điều gì đó không ổn. Nơi hắn đang đứng hiện tại không thể gọi là một thị trấn. Khắp nơi chỉ có những căn nhà trơ trọi và đường phố hoang vắng, mọi thứ trông như đã bị đốt cháy, chỉ còn lại khung sườn. Không có người hoặc nờ tờ cờ xung quanh, thậm chí không có cây cối, thực vật hay bất kỳ loại thảm thực vật nào. Sao có thể gọi đây là thị trấn được? Giống như ai đó đã hút hết sức sống ra khỏi nơi này. Nơi này luôn như thế này hả? Trần Trường có một nghi ngờ. Thị trấn Dù Bị Mùn chỉ là một khu sinh sống của con người, hắn không nhớ có gì đặc biệt về nó. Hắn rời khỏi khu vực thị trấn và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nếu có rẻ phì mình đã xem hết nơi này nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng, nhìn lên bầu trời. Vì toàn bộ nơi này trông giống như vùng đất bị tiêu cháy, các con thú và chim khác cũng tạm thời tránh xa khỏi đây. Vì vậy, có khả năng là không con vật gì ở gần đây. Tuy nhiên, nếu em gái hắn và Nguyệt Anh ở đây, thì Dẹ Phi sẽ có khả năng không đi qua xa. Và hắn cũng chưa nhận được thông báo nào về việc Dẹ Phi bị thương. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn thời gian để hành động. Xem xét đến cái này, Trần Trường cũng bắt đầu tìm kiếm trên trời và dưới đất. Tìm kiếm trên bầu trời một lúc và đúng luôn, không lâu sau, hắn phát hiện một con chim vỗ cánh ở khoảng cách xa. Đây rồi. Hắn nhanh chóng lao đến đó, thấy rằng những nơi gần thị trấn cũng hoàn toàn bị phá hủy, không có bất kỳ thảm thực vật nào. Giờ đây, Trần Trường chắc chắn rằng có điều gì đó đang xảy ra ở đây, vì hắn không thể nhớ chỗ nào phía tây của vương quốc có nơi nào như thế này. Nếu có, thì ít nhất cũng phải có một số con thú hoặc quái vật đặc trưng của nơi này sống ở đây. Hệ sinh thái trong hệ thể gì ạ đổ mở rất cạnh tranh và tàn khốc, những khu đất rộng lớn như vậy sẽ không thể nào không có sinh vật sinh sống. Chương 174, kẻ địch chênh lệch. Chương 174, kẻ địch chênh lệch. Lý do hợp lý duy nhất là cảnh quan này chỉ mới thay đổi gần đây, nên chưa có con gì cứ đến. Trần Trường sử dụng tốc độ tối đa để đến vị trí đó, và như hắn đã nghĩ, đó là rẽ phỉ đang bay trên trời. Và trước mặt hắn, ẩn mình giữa những bụi cây gai góc, là một ngôi đền lớn đổ nát. Họ hẳn là ở bên trong nơi này. Trần Trường huýt sáo, con chim lập tức xả xuống chào hắn với niềm vui và phấn khởi. Ở gần nhưng không quá xa. Ta sẽ đi tới xem xét. Ta có thể gọi ngươi nếu cần. Con chim gật đầu và nhanh chóng biến mất. Trần Trường cũng kích hoạt lén lút và bước vào ngôi đền qua một bức tường bị vỡ bên cạnh. Tuy nhiên, ngay khi hắn bước vào, làm hắn ngạc nhiên là hành lang lờ mờ tối có hai bóng đen bao trùm bởi áo choàng đen canh gác khu vực, và mỗi người đều ở cấp 50. Mặc dù cấp độ hiện tại của Trần Trường cao hơn nhiều so với những người chơi khác, nhưng cấp độ này vẫn là thử thách đối với hắn. Đây là nơi gì? Có khi nào là chỗ ở của bọn cùng giáo không trời? Hơn nữa, nếu những người gác ở đây đã ở cấp 50, thì những người bên trong có thể còn ở cấp độ cao hơn. Trần Trường có một cảm giác xấu. Lần này có vẻ như mọi việc sẽ không diễn ra suôn sẻ, hắn thậm chí có thể bị giết nếu bước vào. Nhưng hắn có sự lựa chọn nào khác? Cấp độ 50, pháp sư hắc ám cấp độ 48, pháp sư hắc ám. Trần Trường nắm chặt thanh kiếm, đi về trước để thử. Thực ra, điều hắn lo lắng nhất không phải là sự chênh lệch cấp độ, mà là kỹ năng và khả năng của họ. Mặc dù hắn vừa đối mặt với nhiều pháp sư hắc ám trong cuộc xâm lược, nhưng hắn không tự tin chút nào khi chiến đấu với hai người trước mặt này. Đó là vì những pháp sư đó là những con tốt thí cấp thấp, không thể sử dụng bất kỳ ma pháp mạnh mẽ nào. Đó là lý do tại sao họ bị hắn tàn sát dễ dàng. Tuy nhiên, những người này thì khác. Vì họ ở cấp 50, họ hẳn là có khả năng thực hiện một số kỹ năng đặc biệt, khai thác chuyên về nguyên tố hắc ám. Sự kiện minh giới sắp bắt đầu tới đây sẽ có đủ loại người tu luyện hắc ám và sinh vật minh giới xuất hiện, nên tất cả người chơi ít nhất đã từng chiến đấu với loại này một hoặc hai lần. Trần Trường cũng có kinh nghiệm cá nhân trong việc chiến đấu với loại quái này, hắn biết rất rõ một số kỹ năng đặc biệt mà chúng có thể sử dụng. Những đám tu luyện trong bóng tối này thích chiến đấu hèn hạ, chơi dơ. Cách tấn công thông thường của chúng là ném hàng loạt phép nguyền rủa vào mục tiêu, khiến đối thủ trở nên bất lực, sau đó bị tàn sát không thương tiếc. Tất nhiên, chúng cũng có điểm yếu của mình. Bất kỳ người chơi hệ thần thánh hoặc hệ tự nhiên nào cũng có thể dễ dàng áp đảo những người này. Nhưng vấn đề là hai cái đó không phải là sở trường của Trần Trường. Vì vậy, lựa chọn duy nhất hắn có là tấn công những người này bằng nhiều đòn tấn công, giết chết họ trước khi chúng thành công suy yếu hắn hoàn toàn. Và nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hắn luôn có lựu đạn làm dự phòng. Lưới mạ nạ dây leo đầm lầy Trần Trường kích hoạt cả hai kỹ năng bấy khi lao vào hai bóng đen. Sau đó, hắn chém thanh kiếm đỏ một cách điên cuồng, muốn gây sát thương tối đa có thể trong khi cả hai bị kẹt không di chuyển được. Đi Á Nạ cũng đứng ở phía sau, bắn phá hai bóng đen kia bằng quả cầu lửa. Nhưng những con số sát thương hiện ra hoàn toàn khác nhau đối với cả hai loại tấn công. Trong khi tấn công vật lý của Trần Trường lấy đi những phần lớn sức khỏe, sát thương ma pháp của Đi Á Nạ chỉ làm sức sát nhẹ. Mình biết mà. Trần Trường nghiến răng. Đám này cũng có khả năng kháng sát thương ma thuật cao. Mình cần phải kết thúc nhanh. Nếu không, hắn đẩy nhanh tốc độ ra kiếm, nhanh nhẹn của mình hết mức có thể, tiêu tốn 1/4 tổng số máu của chúng. Nhưng làm sao có thể kết thúc hai con quái cấp 50 trong vài giây ngắn ngủi được? Một điều không thể tránh khỏi là hai kỹ năng bấy cuối cùng đã mất hiệu lực, vì tác dụng của chúng chỉ kéo dài vài giây. Và ngay khi họ có thể di chuyển, hai pháp sư hắc ám trượt trên sàn như thể đang bay, ngay lập tức di chuyển vài mét xa khỏi Trần Trường. Không, không được. Trần Trường lập tức lao theo họ để thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa, nhưng hai pháp sư đã bắt đầu niệm chú. Điểm. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền yếu đuối. Thuộc tính của bạn đã giảm một nửa chó đẻ. Trái tim Trần Trường chìm xuống. Loại lời nguyền này có thể được coi là đòn chí mạng lên đầu hắn. Sau tất cả, có vẻ như hắn vẫn đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ cấp 50. Tuy nhiên, ngay lập tức, một thông báo bất ngờ khác xuất hiện. Điểm. Bạn đã hấp thụ nguyên tố hắc ám. Lời nguyền không có hiệu lực thấy vậy, Trần Trường gần như rớt cằm xuống đất. Cái gì? Tuy nhiên, bỏ qua sự không hiểu này, hắn tiếp tục tiến tới các pháp sư hắc ám. Hắn không biết tại sao cái này lại xảy ra nhưng miệng hắn cười rạng rỡ. Cũng giống như Trần Trường bị sốc, hai pháp sư hắc ám cũng bộc lộ biểu cảm khó coi, họ bắt đầu niệm nhiều lời nguyền hơn. Điểm. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền dịch bệnh. Sức khỏe của bạn giảm một nửa điểm. Bạn đã hấp thụ nguyên tố hắc ám. Lời nguyền không có hiệu lực điểm. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền chảy máu. Sức khỏe của bạn giảm 200 mỗi giây điểm. Bạn đã hấp thụ nguyên tố hắc ám. Lời nguyền không có hiệu lực. Nghe từng lời nguyền vang lên, Trần Trường bắt đầu đổ mồ hôi như tắm. Điều gì sẽ xảy ra nếu những ma pháp nguyền này thực sự có hiệu lực? Hoàn cảnh của hắn khi đó sẽ rất thê thảm. Hắn sẽ gặp thất bại. Đây là lời nhắc nhở đau đớn cho hắn rằng không được để mình quá tự tin vào một chút kiến thức mà mình sở hữu. Trong tương lai, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Những gì hắn có hiện tại là chưa đủ. Trong khi hắn đang lãng phí thời gian săn lùng di sản, những mối nguy hiểm xung quanh hắn sẽ càng ngày chồng chất. Đột nhiên, Trần Trường hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi hắn nghĩ về nó, điều đó là hiển nhiên. Sự tương thích SSS với tử linh, nẹp rồ mạn xì, của hắn. Trần Trường có một sự tương thích hoàn hảo với minh giới. Nguyên tố hắc ám và minh giới nó tương tự nhau ở nhiều mặt, mặc dù chúng không phải là một và giống nhau hoàn. Có lẽ vì sự tương thích hoàn hảo với minh giới, hắn không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công nguyên tố hắc ám. Cũng giống như hắn có thể hấp thụ hiệu ứng tiêu cực của minh giới vào cơ thể mình, hắn cũng đang hấp thụ nguyên tố hắc ám từ các cuộc tấn công. Cái này thật không thể tin được. Trần Trường chưa nghĩ đến sẽ có chuyện như này tồn tại. Hắn biết là một người có thể hấp thụ các nguyên tố cơ bản, khi người đó có độ hòa hợp với mạ nạ là cấp S nhưng có vẻ như cấp SSS còn thái quá hơn, cho phép hắn hấp thụ cả các cuộc tấn công nhắm vào mình. Cứ thi triển thoải mái đi. Trần Trường cười khoái trá với việc này, chém vào hai pháp sư hắc ám. Họ vung gậy của mình, cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công của hắn nhưng hoàn toàn vô ích. Chương 175, nhiệm vụ vương quốc chương 175, nhiệm vụ vương quốc dưới tay một chuyên gia võ thuật, những cây gậy này có thể xem như kiếm để dùng tấn công và thể hiện sức mạnh và kỹ thuật, nhưng những pháp sư này là những người có kỹ năng về ma pháp hắc ám, không phải võ thuật. Vì vậy, không thể chiến đấu lại, họ chịu đựng những cuộc tấn công không ngừng của Trần Trường. Tuy nhiên, lợi thế này của hắn chỉ kéo dài vài giây. Rất nhanh, họ liền nhận ra rằng những lời nguyền không có tác dụng với kẻ thù này. Hai pháp sư hắc ám ngay lập tức chuyển sang các đòn tấn công khác, gửi ra các quả cầu lửa của riêng mình, nó có màu tối hơn và thêm các đòn phong nhận sắc bén có biển đen. Đám này cũng có thể dùng hơn hai nguyên tố. Trần Trường cười khổ, cố gắng di chuyển quanh, né tránh càng nhiều càng tốt. Đồng thời, hắn cũng sử dụng toàn bộ ma nạ của mình để tăng cường các thuộc tính vật lý, vì hắn hiện giờ chỉ có thể dựa vào cái này, thanh kiếm của hắn vẫn liên tục nhảy múa, lấy đi các phần của thanh máu. Cả hai bên đều chịu tổn thất gần như tương đương khi trao đổi các đòn tấn công. Cuối cùng, có vẻ như người chiến thắng sẽ là người có thể kéo dài lâu nhất. Nhưng Trần Trường đã kịp thời giành ưu thế ngay từ đầu, vì hai pháp sư từ ban đầu đã bị bất ngờ bởi các lời nguyền không hiệu quả, ảnh hưởng đến nhịp độ từ lâu. Hắn phải đảm bảo sẽ không để họ bù đắp được khoảng cách này, và sau 2 phút, trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Điểm. Bạn đã nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm giống như độ khó của trận chiến, điểm kinh nghiệm cũng rất ngon. Ngoài ra, sự chênh lệch 10 cấp độ đã làm tăng phần thưởng. Tuy nhiên, Trần Trường ngay lập tức ngã ngửa xuống đất sau trận chiến, không quan tâm đến điểm kinh nghiệm. Hắn nghỉ ngơi một chút để lấy lại hơi thở, điều chỉnh tình trạng của mình. Hắn cũng ăn một cái trái cây để hồi phục, uống một bình thuốc mana. Nhưng hắn không hề vui vẻ chút nào. Đù má, chỉ có 2 lính gác mà đã khiến mình đi đến giới hạn. Còn có bao nhiêu người ở bên trong ngôi đền nữa? Trong khi hắn đang nghĩ về cái này, đột nhiên một thông báo nhiệm vụ xuất hiện. Điểm. Nhiệm vụ Vương quốc, giết phù thủy, bạn phải giết tà phù thủy trước khi bà ta trở lại đỉnh cao sức mạnh của mình. Giới hạn thời gian, 1 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 vàng. Thăng cấp lên tức vị công tước. Mắt Trần Trường gần như bật ra khỏi tròng khi đọc mô tả này. Một nhiệm vụ Vương quốc và phần thưởng lại cao như vậy. Vì nhiệm vụ không có phân loại rõ ràng, nên phần thưởng của nhiệm vụ sẽ thể hiện ra mức độ khó của nó. Và từ những gì hắn thấy, nhiệm vụ này là một nhiệm vụ cực kỳ khó, gần như không thể hoàn thành. Thăng cấp trực tiếp lên tước vị công tước không phải là một phần thưởng đơn giản. Có vẻ như Vương quốc đang bỏ ra rất nhiều, chỉ để giết một kẻ thù và đó là một phù thủy. Và thêm việc Nguyệt Anh đã được tặng thuộc tính quyến rũ cho phần đầu tiên của nhiệm vụ, Trần Trường có thể mơ hồ hiểu được toàn bộ sự việc. Đó có lẽ là một nhiệm vụ di sản nào đó. Có thể Nguyệt Anh đã mở khóa một lớp ẩn giống như phù thủy. Vì trôi qua thời gian thật lâu mà họ vẫn không chịu đi làm nhiệm vụ, có lẽ nó đã tự kích hoạt cái gì đó, và thay vì được phù thủy thưởng, họ đã bị cô ấy trừng phạt. Ngoài ra, hắn nghi là hình phạt sẽ không đơn giản chỉ là chết không. Có thể em gái hắn không liên quan đến nhiệm vụ sẽ chỉ phải chịu chết một lần, nhưng Nguyệt Anh có thể mất một số thuộc tính, có thể nữa sẽ là một phần lớn linh hồn của cô ấy. Mình đã mắc sai lầm. Mình đã không nghĩ rằng game sẽ trực tiếp bỏ nhiệm vụ di sản trong một quả. Trần Trường thở dài. Hắn có rất nhiều thứ để làm, không thể tránh khỏi một hoặc hai thứ sẽ bị bỏ sót. Tuy nhiên, sai lầm này là một tổn thất quá lớn. Có một lớp đặc biệt sẽ tăng cường sức mạnh của bọn hắn rất nhiều. Cô ấy có thể là một đồng minh mạnh mẽ. Mình đang nghĩ gì vậy? Mình mới đó mà đã bỏ cuộc. Trần Trường nhắm mắt lại, cố gắng làm sạch tâm trí. Không chừng nhiệm vụ còn chưa hoàn toàn bị mất đi. Trần Trường đầu óc quay cuồng. Thời gian gấp rút và hắn cần tìm ra cách tốt nhất để hành động. Nhưng trước khi quyết định bất cứ điều gì, hắn cần phải nhìn vào tình hình bên trong ngôi đền. Có một lỗ hổng lớn trên tường cách anh vài mét, vì vậy hắn đi đến đó, nhìn vào bên trong, chuẩn bị hành động nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. May mắn thay, không có lính gác nào ở phía bên kia cảm nhận được sự hiện diện của hắn, hắn có thể nhìn vào bên trong. Bên trong ngôi đền cũng đổi phế tương tự, tường được trang trí bằng nhiều ngọn đuốc. Ở trung tâm ngôi đền, có một nhóm pháp sư hắc ám đang tụng kinh gì đó dưới vầng hào quang tối tăm bao trùm. Và giữa tất cả những điều này, Trần Trường cuối cùng đã nhìn thấy em gái mình và người anh. Cuối cùng cũng tìm thấy hai người. Hắn lẩm bẩm, quan sát mọi thứ cẩn thận. Hai người bị trói vào một cái cấu trúc giống như bàn thờ. Bên cạnh bàn thờ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Trần Trường chưa bao giờ thấy ai có sức quyến rũ mê hoặc như người này. Dường như mỗi chi tiết của cô ta đều được những nghệ nhân chạm trổ điêu khắc đến hoàn hảo. Cô ta có mái tóc đen dài như thác nước, eo thon, những đường cong quyến rũ, có thể làm say đắm bất kỳ người đàn ông nào. Các đường nét trên khuôn mặt của cô cũng rất đặc biệt, đôi mắt của cô có thể khơi dậy những cảm xúc nguyên thủy mãnh liệt. So với cô, Nguyệt Anh, Mỹ Duyên và Kim Chi không là gì cả. Họ không thể sánh với vẻ quyến rũ, mùi vị trưởng thành trên người cô. Khi ánh mắt hắn đặt lên cô ta, Trần Trường không thể kiềm chế mình và tiếp tục nhìn, gần như quên mất lý do mình có mặt ở đây. Một chỗ nào đó của hắn cũng cứng đờ. Chỉ khi cô ta nói điều gì đó bằng một ngôn ngữ mà hắn không hiểu, rắc một ít máu lên khuôn mặt bất tỉnh của em gái hắn và người anh, hắn mới tỉnh lại. Má! Đây là hiệu ứng của quyến rũ hạ trời. Ngay cả ở khoảng cách xa như vậy mà cũng bị mê đắm bởi vẻ ngoài của cô ta. Mình cần phải cẩn thận hơn. Hắn rời mắt khỏi người phụ nữ quyến rũ, không dám nhìn cô thêm nữa, quan sát các khu vực khác bên trong. Chỉ có 2 tầng trong ngôi đền, một tầng trệt và cầu thang ở cuối hành lang dẫn lên tầng 1. Tổng cộng có khoảng 30 đến 40 pháp sư hắc ám, tất cả đều khoảng cấp 50. Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ khó khăn, hắn còn phải đối phó với ả phù thủy có cấp độ. Trần Trường không biết, hắn quá mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta, nên không kịp nhìn cấp độ của cô. Về việc kiểm tra cô lần thứ 2, điều đó là không thể. Đây là lần đầu tiên Trần Trường cảm thấy như mình không có kiểm soát được tình hình, như thể đang trải nghiệm mọi thứ lần đầu tiên. Hơn nữa, những kỹ năng loại mê hoặc này dường như có tác dụng với hắn. Làm thế nào để hắn chiến đấu với kẻ thù này? Nếu tất cả các pháp sư hắc ám đều khoảng cấp 50, thì cô ta cũng sẽ ở cấp độ đó hoặc cao hơn. Ban đầu, Trần Trường nghĩ rằng hắn sẽ triệu hồi 2 golem, tạo sự phân tâm, tấn công cô, nhưng giờ hắn không còn tự tin chiến đấu với cô nữa. Chương 176, triệu gọi trợ giúp. Chương 176, triệu gọi trợ giúp. Cô ta là loại đặc biệt, chuyên tấn công tinh thần. Hắn nghi là cô ta có thể làm hắn đứng hình mãi mãi khi đang chiến đấu, nhưng chắc chắn rằng cô ta có khả năng làm chậm hắn, ít nhất trong vài giây. Và đối với một sinh vật cấp cao như cô ta, những giây này đủ để lấy mạng hắn, quan sát hắn ra phía sau. Vậy làm thế nào hắn mới có thể chiến đấu được với cô ta? Khi đang căng não suy nghĩ về điều này, Trần Trường đột nhiên nhớ đến một người phụ nữ khác mà hắn từng gặp, cũng xinh đẹp, nhưng không phải là con người. Công chúa hoàng tộc Xá Nhân. Hắn gần như là đã quên về món đồ mà hắn đã có được trước đó. Hắn không nghĩ rằng món đó sẽ có ích lợi gì. Hắn cũng không nghĩ tác dụng của chúng là thật, vì cấp độ của cô ta quá thấp. Nhưng bây giờ là lúc tốt để kiểm tra nó. Nếu nó có hiệu quả, nó sẽ rất hữu ích cho hắn trong lúc này. Nếu không thì, hắn chỉ cần sử dụng gỗ lẻm và lựu đạn phá hủy mọi thứ bên trong. Bằng cách đó, người anh và em gái hắn chỉ cần chết đi một lần, xem xét tình hình của họ bây giờ, chết một lần cũng không quá tệ. Bởi vì càng nhìn vào chuyện này đang diễn ra, hắn càng có cảm giác rằng thứ họ có thể sẽ mất sẽ nhiều hơn là chết một lần. Trần Trường nhắm mắt, lấy ra những viên ngọc trắng nhỏ. Hắn có 2 viên. Hắn chỉ cần 1 viên ngay bây giờ, nên hắn đặt viên còn lại vào kho đồ. Không biết ma pháp mê hoặc của ả phù thủy này có hiệu quả với nữ giới không? Chà, dù sao cũng nên thử. Hắn sau đó nhìn vào mô tả của viên ngọc, khá mơ hồ. Ngọc xà nhân triệu hồi xà nhân đã tạo ra viên ngọc này được rồi. Bắt đầu thôi. Hắn thở dài, kích hoạt phép triệu hồi gắn liền với viên ngọc. Gần như ngay lập tức, không gian trước mặt hắn méo mó, một màn xương trắng bạc bắt đầu lan rộng. Trần Trường trở nên cảnh giác, nhanh chóng lùi lại vài bước. Màn xương bạc dần trở nên dày đặc, ngay lập tức tất cả các tia sáng tụ lại, thành một hình dáng giống như một chủng loài lạ mỹ ạ. Tuy nhiên, xương mù không tan, vẫn tiếp tục lơ lửng. Không có gì xảy ra. Xin chào. Trần Trường lẩm bẩm, nhìn mọi thứ một cách tò mò. Gần như ngay lập tức, một chiếc lưỡi dài và trẻ đôi bật ra, Trần Trường theo phản xạ lùi thêm vài bước nữa. Tiếng xì xì giận dữ vang lên trong hành lang trống rỗng, màn xương cuối cùng tan đi, để lộ một vẻ đẹp khác lạ, dù đó là một vẻ đẹp giận dữ. Đôi mắt cô nhìn Trần Trường chằm chằm, đánh giá từ đầu đến chân. Chỉ cái nhìn của cô đã đủ mạnh để khiến hắn lo lắng, đến mức Trần Trường không thể không tự hỏi, hắn có đang làm sai hay không, có khi nào mình vừa triệu hồi thêm một kẻ địch. Xì xì. Công chúa xà nhân tiến gần hơn tới hắn. Ta đang tự hỏi ai dám sở hữu ngọc của ta, còn sử dụng nó. Hóa ra là ngươi. Kẻ ngu ngốc đã cướp ngọc của ta. Có vẻ như cô còn nhớ mọi thứ. Trần Trường cố gắng giữ bình tĩnh. Lần cuối cùng hắn thấy xà nhân này, cô ta chỉ khoảng cấp 20, và giờ không biết tại sao, cô ta đã có cấp 80. Cấp độ của cô thực ra không quá cao, vì ngay cả các vệ binh hoàng gia cũng từ cấp 100 trở lên, nhưng vẫn đủ cao để cô có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cô không phải là người mà hắn có thể ra lệnh hoặc sử dụng. Đồng thời, cô cũng phù hợp là một vũ khí mạnh mẽ mà hắn có thể dùng để thoát khỏi tình huống hiện tại. Nếu cô muốn, cô ta có thể chỉ trong tích tắc xử lý toàn bộ nhóm trong kia. Nhưng không biết cô ta có sẵn lòng giúp hắn hay không. Trần Trường suy nghĩ nhanh chóng, quyết định không trực tiếp yêu cầu cô ta giúp đỡ. Hắn có cảm giác rằng với thái độ này của cô ta, yêu cầu của hắn sẽ mang tác dụng ngược, cô ta có thể sẽ làm chuyện ngược lại. Có đủ loại NPC có tính cách khác nhau trong trò chơi, từ cách cô ta nhìn chằm chằm vào hắn, ai cũng có thể thấy rằng cô ta ghét hắn. Hắn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cần cẩn thận di chuyển quân cờ của mình. Xin lỗi, thưa công chúa, tôi cần sự giúp đỡ của ngài để giết tà phù thủy xấu xa. Cô ta đã phá hủy cả làng của tôi, giết chết tất cả gia đình tôi. Xin ngài, tôi cầu xin ngài, hãy giúp tôi trả thù cho cái chết của họ. Trần Trường nói với giọng chân thành, buồn bã. Tôi thực sự đã sai với ngài ở lần trước, nhưng xin ngài hãy tha thứ cho sự ngu dốt của tôi, tỏ lòng thương xót với tôi. Xin đừng chút giận lên đồng bào của tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi. Xin hãy trả thù cho bạn bè và gia đình tôi. Hắn rất cẩn thận không đề cập đến em gái mình hoặc người anh, sẵn lòng thừa nhận những sai lầm của mình, thể hiện khiêm tốn nhất có thể. Cũng có một giọt nước mắt kiềm nén rơi ra khỏi mắt hắn. Hắn trông giống như một người đang chịu đựng nỗi đau tột cùng sau khi mất mát đau thương. Ngay cả sau khi nói xong, hắn không nhìn lên khuôn mặt cô để xem cô có tin diễn xuất của hắn hay không. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Có hiệu quả không đây? Xì xì. Trần Trường một lần nữa nghe thấy tiếng xì xì lớn của công chúa xà nhân kia. Lưỡi cô múa lượn và ánh mắt rực lửa của cô khóa chặt vào khuôn mặt Trần Trường. Cô muốn thấy biểu lộ của nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của người trước mặt. Tuy nhiên, những cảm xúc bất ngờ của đối phương khiến cô cảm thấy mâu thuẫn. Cô đã đưa ra lời hứa của mình, cho hắn 2 viên ngọc của cô, vì vậy cô ta sẽ giúp hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngăn được cô giết hắn ít nhất một lần trước khi rời đi. Và bây giờ sau khi thấy hắn hành động chính trực, vị tha như vậy, đau buồn trước sự mất mát của đồng bào, cô không thể không suy nghĩ lại về định kiến của mình về người này. Cô cũng biết rằng chuyện này có thể không phải là nói xạo, vì cô có thể ngửi thấy khí tức chết chóc khắp nơi trong khu vực. Được rồi, là một sinh vật của minh giới mà lại có thể một mặt như vậy, khá khiến ta ngạc nhiên. Xà nhân xì xì. Mặc dù lần trước ngươi đã lợi dụng dân tộc của ta, nhưng ta cũng thấy được chút ít mặt tốt đẹp ở ngươi. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi một lần này. Thả ngồi. Và lưỡi câu đã chìm. Trần Trường trong lòng mỉm cười, mặt ngoài tiếp tục trông rất buồn và bất lực. Ta không có nhiều thời gian vì ta chỉ có thể ở lại thế giới này trong vài giây. Vì vậy, ta sẽ đi xử lý nhanh những tên thủ ác tội lỗi, làm ô uế ngôi đền này. Trần Trường nghiêm túc gật đầu. Hắn rất ngoan ngoãn, kính cẩn, như thể thiếu một chút nữa là thờ phụ cô. Cái này làm hài lòng công chúa rất nhiều, làm dịu đi những mối hận thù trước đó của cô. Cô ta xì xì với vẻ hài lòng, sau đó quay đi, trườn vào ngôi đền. Ngay lập tức, nhiều tiếng hét vang lên từ bên trong, tiếng nổ ầm ầm âm thanh tụng kinh liên tục đột ngột bị dừng lại. Có người đang tấn công chúng ta. Có một xà nhân trong đền. Chương 177, xông vào ít thánh lực. Chương 177, xông vào ít thánh lực. Một xà nhân. Ngài tư tế, làm ơn cứu chúng tôi. Các pháp sư hắc ám đội vã tung ra một số đòn tấn công vào xà nhân xâm nhập, nhưng cô ta đã tạo ra một lớp bảo vệ mạ nạ ngăn cản bất cứ thứ gì muốn chạm đến cô. Giây tiếp theo, đôi môi cô mở nhẹ, và từ bên trong không gian này, một làn hơi khói màu tím xuất hiện. Thấy điều này, tất cả các pháp sư hắc ám bắt đầu hoảng loạn hơn. Xì xì. Nữ xà nhân mỉm cười. Với ánh mắt lóe lên, cô mở miệng to hơn một chút và bắt đầu phun ra những luồng khí tím lớn hơn. Các pháp sư hắc ám cố gắng chống trả nhưng làn hơi quá độc hại, đến nỗi chỉ cần vài giây là hiệu ứng của nó đã hiện rõ. Hoàn toàn bất lực và bị nẹt thở bởi chất độc này, lần lượt từng người một, họ bắt đầu ngã xuống như rồi bỏ. Những người còn lại chứng kiến cảnh này, cố gắng chống trả trong khi cố gắng tránh khí độc xoáy bao quanh bọn họ. Nhưng các động tác của xà nhân rất nhanh và mạnh mẽ. Gần như toàn bộ nơi này đã đẩy hơi độc chết người ngay từ giây phút cô bước vào ngôi đền. Trang cảnh hỗn loạn xuất hiện khắp nơi. Vì tất cả sự náo động này, phù thủy bị buộc phải thoát ra khỏi trạng thái quyến rũ và cô dừng việc niệm phép của mình. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mở to mắt và nhíu mày khi thấy mọi thứ xung quanh mình đang tan vỡ. Và ngay khi ánh mắt cô nhìn vào kẻ xâm nhập gây ra chuyện này, một ngọn giáo lao đã tới cô ta. Cô nhanh chóng di chuyển để tránh cuộc tấn công. Tuy nhiên, đã quá muộn và ngọn giáo cắt sượt qua vai cô, làm gì máu. Phù thủy nghiến răng giận dữ, nhìn lại xà nhân. Xà nhân, đây không phải là nơi ngươi sẽ xuất hiện. Ta không làm gì xúc phạm ngươi hoặc tộc đàn của ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Cô đã chờ đợi rất lâu để trả thù vương quốc này, bây giờ khi mọi thứ đang đến gần, cô không muốn thua cuộc. Được thôi. Sao cũng được. Ngươi muốn gì cũng được. Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Bình tĩnh cô cố gắng hết sức để cầu xin. Tuy nhiên, công chúa xà nhân có vẻ mặt thờ ơ khi chuyển đến gần bàn thờ. Cô lấy ra một cây đinh ba dài và đâm thẳng về phía trước. Ngươi đi quá xa rồi. Phù thủy nhảy lui lại và rút ra một cây gậy gỗ màu đen nhánh. Em mở thanh của hàng ngàn linh hồn than khóc vang lên từ cây gậy khiến người trong đền dùng mình sợ hãi. Đây rõ ràng đều là linh hồn con người, những hồn ma đau khổ với khuôn mặt người thoáng xuất hiện và biến mất. Chỉ cần nhìn thấy điều đó đã đủ kinh hoàng. Thấy vậy, công chúa xà nhân cuối cùng cũng mở miệng. Xì xì, ngươi đã dùng bao nhiêu mạng người để làm vũ khí này? Một khối năng lượng lớn xoáy tròn bắt đầu hình thành ở đầu đinh ba. Năng lượng này giống như một ngôi sao đơn lẻ trong bầu trời đen, như một ngọn nến đơn lẻ trong căn phòng tối. Là một đòn tấn công bằng thánh lực. Trần Trường bị sốc. Các đòn tấn công thánh thường rất mỏng yếu và phân bổ rải rác. Việc tập hợp nhiều thánh lực như vậy là điều không thể. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một đòn tấn công bằng hệ thánh dày đặc như vậy. Điểm. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi thánh lực. Tất cả các thuộc tính của bạn giảm một nửa. Nó mạnh đến mức gây cho mình một hiệu ứng tiêu cực. Trần Trường lại bị rung động. Nhưng hắn bây giờ không có thời gian để đứng đây, chiêm ngưỡng trận chiến cấp cao này. Thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mặt mình, hắn nảy ra một ý tưởng nhỏ khác. Hắn không chắc liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng chắc chắn đáng để thử. Trong khi xà nhân đang tấn công phù thủy và nhóm pháp sư hắc ám của cô ta, hắn kích hoạt kỹ năng dùng để ẩn thân và lén lút bước đi, tiếp cận bàn thờ từ phía bên kia. Trần Trường sau đó bắt đầu phá hoại bàn thờ và tất cả các vật phẩm, nhang và các vật được đặt trên đó. Hắn phá hủy mọi thứ có thể, cuối cùng khi hắn đập phá vỡ một thứ gì đó bằng máu, cả Nguyệt Anh và Ngọc Mai bắt đầu tỉnh dậy. Có tác dụng rồi sao? May mắn thay, họ chưa chết, nhưng cả thể lực và sức khỏe của họ đều rất gần với mức thấp nhất. Vì vậy, hắn đã cho họ cả hai loại quả hồi phục và bỏ ti hòn dược thuốc chữa lành. Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngọc Mai buồn ngủ hỏi. Nguyệt Anh cũng trông ngái ngủ và yếu ớt. Ra khỏi đây trước rồi anh sẽ giải thích. Trần Trường mỉm cười. Cả hai vui vẻ đồng ý, gần đó âm thanh chấn động lại vang lên. Bùm, bùm, bùm. Có vẻ như toàn bộ ngôi đền đang sụp đổ, bây giờ cả nơi này bị bao phủ đầy khí độc màu tím. Rồi, giờ ra khỏi đây trước đã. Trần Trường nhanh chóng nhấc cả hai cô gái lên, ném một người lên mỗi vai và lao ra ngoài. Nếu sau khi giải công thiết kế kế hoạch giải cứu nhưng lại oan ức chết bởi chất độc hoặc bị tòa nhà đổ xuống đầu, thì đúng là tức chết vì vậy, Trần Trường vội vã và chạy khỏi đó. Trên đường đi, hắn cũng nghe thấy một giọng nói la lên the thé, chắc chắn là từ ả phù thủy. Và một tiếng cười ngạo nghễ có lẽ là từ công chúa xà nhân. Đáng ngạc nhiên, hắn không nghe thấy bất kỳ thông báo nhiệm vụ nào. Hơ mơ mơ mơ. Trần Trường lặng lẽ suy nghĩ khi tiếp tục chạy ra khỏi ngôi đền. Vẫn còn một số pháp sư hắc ám còn sót lại, nhưng sự chú ý hoàn toàn của họ là về nữ xà nhân nên hắn cũng không bận tâm đến họ. Hắn chỉ dừng lại khi đã ở ngoài trời. Và có vẻ như tòa ngôi đền đổ nát kia đúng lúc hoàn toàn sụp đổ, ngay sau khi hắn rời khỏi khuôn viên ngôi đền. Rầm rầm. Chỉ có công chúa xà nhân kiêu ngạo và tự hào truyền ra khỏi đó, không một hạt bụi hay vết thương nào trên cơ thể quyến rũ của cô. Tuy nhiên, hình dáng của cô lại bắt đầu trông giống như hình thành bởi những tia sáng bạc, báo hiệu cho sự kết thúc của lần triệu hồi. Cô nhìn Trần Trường với ánh mắt cao ngạo và đôi môi đầy đặn của cô hé mở. Ta đã xử lý phù thủy, giờ là lúc ta phải. Tuy nhiên, lời cô đột ngột dừng lại khi ánh mắt cô rơi vào hai cô gái bên cạnh Trần Trường. Cô ngay lập tức hiểu ra mọi thứ. Ngươi chỉ muốn cứu hai người này từ đầu. Ngươi đã nói dối ta. Ngươi dám chơi xỏ ta lần thứ hai. Xì xì xì. Công chúa xà nhân kia sôi sục vì giận dữ, nhưng cô và tiếng xì xì của cô biến mất hoàn toàn ngay giây tiếp theo. Ngọc Mai nhìn xung quanh trong sự bối rối. Cả cô và Nguyệt Anh đều không biết điều gì đang xảy ra xung quanh họ. Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái bà rắn giận dữ hồi nãy là ai vậy? Anh làm gì kỳ lạ với cô ta hả? Cô sau đó nhận ra rằng Nguyệt Anh đang ở gần họ, nhanh chóng thay đổi câu hỏi. Ý em là anh lấy đồ của cô ta hả? A ha ha. Trần Trương cười ngượng ngùng, ánh mắt vẫn dán vào chỗ nơi nữ xà nhân vừa đứng cách đây chỉ một giây. Hắn thầm ghim trong đầu thông điệp trong đầu rằng không nên sử dụng viên ngọc còn lại mà mình có trong tay. Hơ mơ mơ, đó là một câu chuyện dài, dài lắm. Bỏ qua đi. À, mà sao cả hai người làm sao mà đến đây được? À không biết nữa, anh. Chúng em Trần Trường đột ngột ngắt lời cô, nghĩ về điều gì đó quan trọng hơn. Nguyễn Anh, cô có thể kiểm tra xem nhiệm vụ của cô có thất bại không? Nguyễn Anh có thể đoán được nhiệm vụ mà hắn đang nói là gì, nhanh chóng mở giao diện hệ thống để kiểm tra. Chương 178, xem chút nữa chương 178, xem chút nữa ủng. Không cô trả lời, kiểm tra vài lần. Hơ mơ mơ mơ. Trần Trường cũng kiểm tra nhiệm vụ của mình, không thấy có tiến triển gì. Hắn ngay lập tức trở nên cảnh giác và đứng dậy. Chuyện này không đúng. Cô ta nói là đã xử lý ả phù thủy rồi mà. Bối rối trước diễn biến này, hắn quay lại nhìn đống đổ nát của ngôi đền đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta vẫn còn sống sao? Như thể trả lời câu hỏi của hắn, một số mảnh tường vụn lớn bắt đầu di chuyển nhẹ, sau đó dữ dội hơn. Từ bên trong, hai pháp sư hắc ám loạn choạng không đứng đứng dậy. Họ trông cũng bị thương nặng. Trần Trường ngay lập tức rút kiếm, lao tới, gửi lời mời vào tổ đội cho anh ngay. Nguyễn Anh là thủ lĩnh tổ đội, nên cô nhanh chóng gửi cho hắn lời mời. Trần Trường không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu bằng cách nào đó phù thủy vẫn còn sống, hắn cần thiết ngay lập tức phải giết cô ta. Hai pháp sư hắc ám cấp 50 ngã quỵ dưới đòn tấn công của hắn. Sau đó, Trần Trường bắt đầu gấp rút tìm kiếm những kẻ sống sót khác. Và không lâu sau, hắn gặp thân hình yếu ớt của ả phù thủy. Cô ta bị chôn vùi dưới một đống đá, chỉ còn chút hơi tàn. Nhìn thấy cô trong tình trạng đó, Trần Trường cảm thấy một chút thương cảm trong lòng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay. Chỉ là hành động nhỏ đó thôi cũng khiến cô ta nhăn mặt. Cô trông giống như một bông hoa héo úa vì những cơn gió mạnh. Trái tim bất kỳ ai cũng sẽ đau nhói trước cảnh tượng đáng thương như vậy. Lòng yêu cái đẹp của bất cứ ai cũng sẽ bị rung động. Trần Trường muốn hôn lên đôi môi nhăn nhó của cô, làm tan biến mọi lo lắng của cô. Hắn cúi gần hơn đến người phụ nữ quyến rũ trong vòng tay, chỉ còn một chút nữa là khóa được môi cô lại, bất ngờ một thanh dao găm phi ra, nhắm thẳng vào cổ họng của người đẹp. Xoẹt máu phun ra từ vết thương, Trần Trường cũng thoát ra khỏi trạng thái mê hoặc. Hắn ngay lập tức thả phù thủy xuống đất. Điểm. Nhiệm vụ Vương quốc hoàn thành điểm. Bạn đã nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã nhận được 1.000 đồng bằng điểm. Danh tiếng của bạn trong Vương quốc G là đã tăng lên. Điểm. Hãy đến gặp Đức vua để nhận phần thưởng còn lại. Hờ mờ mờ, cô ta cuối cùng cũng chết. Trần Trường ngước lên sau khi quan sát tất cả chi tiết về phần thưởng nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngay khi làm vậy, hắn gặp một đôi mắt giận dữ đang nhìn mình, khiến hắn phải ngượng ngùng khẽ ho khan. Hắn gặp rắc rối rồi, cô ta đã chết. Nguyễn Anh trả lời một cách cục lốc, con dao găm bay trở lại tay cô. Nó có hiệu ứng quay trở lại. Đúng là con dao găm xịn nhỉ. Trần Trường hoàn toàn quên đi ánh mắt giận dữ, giờ đang nhìn con dao găm mới sáng bóng. Ờ, là một con dao găm hạng sử thi. Nguyễn Anh lại trả lời cục lốc. Đợi đã. Gì cơ? Cô vừa nói sử thi á? Không thể tin vào lời của cô, Trần Trường lại nhìn cô, chỉ để đối diện với đôi mắt giận dữ kia lần nữa. Hắn ho khan ngượng ngùng, cố gắng thay đổi chủ đề. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành chưa? Trước khi Nguyệt Anh có thể trả lời, Ngọc Mai, đáng tiếc, đã phá hoại kế hoạch của hắn. Anh, đừng có mà đánh trống lãng. Không hiểu sao con bé cũng trông như có vẻ bị xúc phạm. Cái gì vậy? Anh đã làm gì đâu? Giờ đây Trần Trường đang đối diện với hai cặp mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là tấn công tinh thần. Đó là một đòn tấn công nhằm vào tinh thần. Hắn cố giải thích, nhưng thở dài, bỏ cuộc. Có vẻ như hình ảnh của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mấy loại tấn công đặc biệt này thực sự quá mạnh. Đừng nói về chuyện đó nữa. Anh còn nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi đúng không? Ta rời khỏi đây thôi. Hắn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, huýt sáo, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên bầu trời. Vài giây sau, Dẹ Phi bay xuống, Diana cũng chạy ra từ một bụi cây gần đó. Con cáo nhỏ thấy hai cô gái đã trở lại, nhanh chóng nhảy lên Trần Trường, núp sau lưng hắn. Được rồi. Có vẻ như đều đã ở đây rồi. Vậy chúng ta có thể đi rồi. Hai người có thể đi đến Dẹ Cả trước bằng Dẹ Phi. Anh sẽ gặp hai người sau. Được không? Không. Cả Nguyệt Anh và Ngọc Mai đồng thanh trả lời. Vậy anh đi trước nhé, vì anh có nhiều việc phải làm. Ha ha. Lần này cả hai thậm chí không trả lời mà chỉ nhìn Trần Trường chằm chằm. Được rồi. Được rồi. Chúng ta có thể đi bộ. Cũng không quá xa. Cuối cùng Trần Trường đành chịu thua. Hắn nhìn xung quanh để xem có chiến lợi phẩm nào không, nhưng có vẻ như ả phù thủy kia không rơi ra bất cứ thứ gì. Cảm nhận được ánh mắt của hai cô gái, hắn thậm chí còn đá qua xác của phù thủy một cách thô bạo. Không có gì ở đây hết. Hắn sau đó mỉm cười với hai cô gái. May mắn thay, có vẻ như những nỗ lực của hắn không lãng phí, vì cả hai biểu hiện đã mềm đi khá nhiều. Ba người sau đó lặng lẽ đi bộ bên cạnh nhau một lúc. Căng thẳng vô hình không kéo dài lâu, Ngọc Mai bắt đầu vui vẻ trò chuyện về tất cả, những gì cả hai đã làm trong vài ngày qua. Có vẻ như cả hai đã thu thập được một lượng lớn quần công thức, sách kỹ năng, nguyên liệu thô nhiều ấn tượng. Chưa kể, Ngọc Mai bây giờ đã đạt đến cấp 25 và Nguyệt Anh cũng ở cấp 25. Họ đã bắt kịp rất nhanh, đây đã là cấp trung bình hiện tại của các người chơi. Khi họ trò chuyện và đi cùng nhau, họ nhanh chóng đến một thị trấn gần đó, một nơi không bị thiêu rụi thành cho tàn. Chúng ta thuê xe ngựa ở đây. Trần Trường bước đến một trong những chiếc xe ngựa và thuê với giá 1 đồng vàng. Vì khoảng cách khá xa, nên giá xe ngựa cũng đắt tương đương. Nhưng mặt tốt là nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và cho phép họ nghỉ ngơi, nên hắn không do dự và chi tiêu. Ba người lên xe và trên đường đến thành phố Dẹ Cạ. Gần như ngay lập tức, khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, Ngọc Mai ngã xuống mặt gỗ, ngủ ngay lập tức vì mệt mỏi. Với tình trạng mệt mỏi của cô, chuyển động nhịp nhàng của xe ngựa khiến cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai người đã chơi liên tục suốt thời gian qua à? Trần Trường hỏi người anh, cô nhẹ gật đầu. Được rồi. Có vẻ như đây lại là lỗi của hắn. Hắn quên nhắc họ nên đăng xuất và nghỉ ngơi đều đặn. Hắn quyết định để cô ngủ một lúc và lặng lẽ bắt đầu làm những việc khác. Hắn lấy ra một thanh kiếm cũ dị xét từ kho đồ và bắt đầu cho nó ăn các loại thảo mộc khác nhau. Trong suốt hành trình, nếu hắn thấy bất kỳ loại thảo mộc nào trên đường đi, hắn ngay lập tức yêu cầu đi ạ nạ hái nó và cho thanh kiếm ăn. Bằng cách này, hành trình tiếp tục rất im lặng với một người làm việc riêng, một người ngủ say và một người ngồi buồn bã bên cạnh. Một lúc sau, nhìn vào những cảnh đẹp khác nhau mà họ đi qua, và có con cáo chạy quanh đây đó, Nguyễn Anh hoàn toàn quên mất lý do cô tức giận từ đầu. Tôi cũng có một số thảo mộc nè. Cô lấy ra một số thảo mộc từ kho đồ, đưa tất cả cho Trần Trường, giúp hắn cho thanh kiếm ăn. Cảm ơn. Trần Trường trả lời. Hắn cần 1000 loại thảo mộc cao cấp để phá bỏ phong ấn đầu tiên, và những gì hắn có là chưa đủ. Chương 179, nếu không phải là trò chơi. Chương 179, nếu không phải là trò chơi. Vì vậy, hắn thực sự cảm kích sự giúp đỡ. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng hắn có. Và khi hắn kiểm tra các loại thảo mộc, từng cái một, sự cảm kích này chỉ cứ tăng lên. Cô đã thu hoạch bao nhiêu loại thảo mộc cao cấp vậy? Đây là khá nhiều đó. Cô chắc là đã rất bận rộn lắm. Nguyệt Anh đỏ mặt trước lời khen đột ngột này và e thẹn trả lời. Không quá nhiều đâu. Tất cả các địa điểm anh đánh dấu đều có phần thưởng tốt. Vậy nên chúng tôi mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Thực tế, trước khi xảy ra chuyện và tự dưng họ bị bắt cóc, cả hai đã thu được một lượng lớn thảo mộc. Họ đã săn giết các quái vật và quái ưu tú hiếm với sự hăng say, muốn bù đắp cho Trần Trường vì đã làm lãng phí thời gian của hắn. Nhưng cuối cùng họ lại một lần nữa để hắn tốn thời gian ra để giải cứu. Nguyễn Anh cũng lấy ra các công thức, xét kỹ năng và các nguyên liệu khác mà cô có, và đưa tất cả cho Trần Trường. Mọi thứ tạo thành một đống đồ lớn rực rỡ. Ngay cả người lái xe ngựa cũng thấy từ khỏe mắt và nuốt nước bọt ghen tị. Là người dân ở thị trấn nhỏ, ông ta chưa bao giờ thấy nhiều của cải như vậy trong đời. Ngay cả với Trần Trường, nhiều nay cũng là rất nhiều. Hai người phụ nữ này đã tích lũy được nhiều vật phẩm hơn cả của cải của con rồng nị xì ạ. Nhìn thấy đống này, Trần Trường cảm thấy một chút tội lỗi. Xin lỗi. Tôi nên chú ý hơn đến nhiệm vụ đặc biệt của cô. Có thể kể cho tôi nghe nhiệm vụ như thế nào rồi không? Hắn nuốt nước bọt, hy vọng cô không nhắc lại sự cố đáng xấu hổ hồi nãy lần nữa. May mắn thay, người anh dường như đã quên chuyện hồi nãy, có vẻ như đang ở trong tâm trạng khác. Cô gật đầu và nhanh chóng chia sẻ nhiệm vụ và phần thưởng trong trò chuyện nhóm. Tôi cũng muốn hỏi ý kiến của anh về cái này. Điểm. Chúc mừng. Nhiệm vụ đã hoàn thành điểm. Bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Di nguyện cuối cùng của Dù Ý Cả Mạ Nạ Dạ là truyền lại di sản của bà ấy cho bạn. Bạn có muốn chấp nhận không? Có. Không mắt Trần Trường mở to ngay khi thấy từ di sản. Hắn vậy mà đã đúng khi đoán về nhiệm vụ này. Trong khi hắn đang cày ngày này qua ngày khác chỉ để săn lùng di sản từ linh thuật, cô gái này may mắn nhận được một vật phẩm quà tặng, mà trong đó có sẵn một nhiệm vụ di sản khác. Nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Trần Trường, người anh cắn môi nhẹ. Sau đó câu ngập ngừng nói. Vậy đây là nhiệm vụ tiếp theo em nhận được sau khi người phụ nữ đó chết, nhưng tôi không chắc có nên chấp nhận hay không. Ồ, tại sao? Người anh cắn môi nhiều hơn, khiến cô trông như bị ngốc. Ừm, xin lỗi, cái này có hơi ngớ ngẩn, trong khi đây chỉ là một trò chơi. Tôi hiểu chuyện đó. Nhưng biết rằng người này đã giết nhiều người để có được sức mạnh, tôi không muốn thừa kế bất cứ điều gì cô ta để lại. Tôi cảm thấy nó không đúng. Như thể tôi đang trở thành một người xấu hoặc gì đó. Người anh giải thích suy nghĩ của mình tốt nhất có thể, nhưng khi cô nhìn Trần Trường, hắn vẫn nhìn cô như thể có dao chân vịt đang dính trên răng cô. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Đặc biệt sau khi nói ra suy nghĩ của mình, thậm chí cô cũng cảm thấy chúng thật ngớ ngẩn. À, tôi có hơi đang quá chảnh đúng không? Đây chỉ là một trò chơi thôi. Nó là thứ tốt sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nên chấp nhận nó đúng không? Nhưng nếu nó không phải là trò chơi thì sao? Trần Trường đột nhiên mỉm cười. Hả? Nguyễn Anh ngạc nhiên, không biết phải phản ứng thế nào. Ý tôi là, cô phải chơi trò chơi này như thể nó không phải là trò chơi. Xem trò chơi này như là cuộc sống thứ hai. Chỉ khi đó cô mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Ồ. Nguyễn Anh gật đầu với vẻ mơ hồ. Trần Trường mỉm cười, giải thích thêm. Cuối cùng, tôi không thể nói cho cô biết quyết định nào là đúng. Đây là cuộc sống của cô, vì vậy quyết định là của cô. Nhưng tôi có thể nói điều này. Chấp nhận cái này sẽ chắc chắn làm cô mạnh mẽ hơn ả phù thủy dù ý đã chết kia. Hắn cười khúc khích, lắc đầu, tiếp tục. Cô ta có thể đã làm điều gì đó cực đoan để trả thù vương quốc. Nhưng cô không cần phải dùng lớp nhân vật này theo cách đó, vì cách cô chơi là do cô quyết định. Khi đã đi trên con đường của riêng mình rồi, tiềm năng của cô là vô hạn, hiểu chứ, là không thể xác định. Ngoài ra, nếu có một lớp nhân vật làm tôi mạnh mẽ thật nhanh, tôi sẽ ngay lập tức chấp nhận nó. Mà đó là tôi thôi. Ha ha, cô làm bất cứ điều gì cô muốn đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Với lại tôi thấy hai người có vẻ rất vui vẻ, khi lừa huấn luyện viên bằng thuộc tính quyến rũ mà, vậy nên đừng có nói với tôi là, cô không thích sử dụng sức mạnh đó nhé. Hệ, người anh ngay lập tức trở nên đỏ mặt. Cô không thể tin rằng người này, sẽ thẳng thắn chỉ ra cái này như vậy. Như thể anh ta có thể nhìn thấu được mọi thứ. Khi cô đang loay hoay tìm cách nói gì tiếp theo, đột nhiên một nhóm người nhảy ra trước xe ngựa, buộc xe phải dừng lại hoàn toàn. Cấp, quý ngài, xin hãy chạy đi. Những người này rất tàn nhẫn và độc ác, người lái xe hét lớn. Có vẻ như ông ta đã từng đối mặt với họ trước đây. Họ đã nghe nói về đám này. Vì vậy, ông ta ngay lập tức cảnh báo Trần Trường về bản chất tàn bạo của chúng. Tuy nhiên, Trần Trường không có ý định nghe theo lời khuyên của ông ta. Hắn chỉ mỉm cười, nhảy ra khỏi xe. Nguyễn Anh ở phía sau với Ngọc Mai, nên cô không thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra phía trước. Tất cả những gì cô nghe thấy là những tiếng kêu đau đớn và tiếng hét thảm thiết. Cô thở dài một hơi, sau đó mở giao diện hệ thống, nhanh chóng chấp nhận di sản. Cô không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Sau cùng thì đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Điểm. Di nguyện cuối cùng của dù ỷ cả mạ nạ dạ là truyền lại di sản của bà ấy cho bạn. Bạn có muốn chấp nhận không?
Có, không băng đỉnh.
Bạn bây giờ có thể chọn lớp ẩn phù thủy đỉnh.
Bạn có muốn chấp nhận không?
Có, không có ngay lập tức, một ánh sáng ấm áp bao quanh cơ thể cô, tiếp đến là một cảm giác dâm gian. Trước khi cô nhận ra, người anh nhận được một loạt thông báo khác.
Đỉnh.
Chúc mừng. Lớp nhân vật của bạn đã được nâng cấp thành công đỉnh. Bạn đã học được một kỹ năng mới bỏ bùa quyến rũ kẻ địch để chiến đấu cho bạn trong 10 giây, thời gian hồi chiêu 5 giây, chỉ giới hạn cho một mục tiêu tại một thời điểm đỉnh. Bạn đã học được một kỹ năng mới thôi miên quyến rũ kẻ địch để làm choáng trong 5 giây, thời gian hồi chiêu 1 phút, mục tiêu trở nên dễ bị tấn công sau 5 lần sử dụng đỉnh. Bạn đã học được một kỹ năng mới sao nhãn quyến rũ kẻ địch để làm chậm thời gian của kẻ địch trong 1 giây, hiệu ứng làm chậm kéo dài 30 giây, thời gian hồi chiêu 3 phút với đôi môi hé mở. Nguyễn Anh thở nhẹ, nhìn vào những kỹ năng mới mà cô nhận được. Chúng thực sự mạnh mẽ. Quan trọng hơn, những kỹ năng cô đã học không có thay đổi gì, với lại, có vẻ như cô vẫn có thể sử dụng tất cả các kỹ năng lớp chiến binh của mình. Chương 180, kỹ năng mới ít tầng mấy. Chương 180, kỹ năng mới ít tầng mấy. Khi cô đang xem xét mọi thứ, cô cũng nhận thấy một điều khác biệt về giao diện hệ thống của mình. Chỉ số thuộc tính quyến rũ trước đây bị mở đi giờ đã trông giống như mọi thuộc tính khác. Cái này có nghĩa là mình có thể thêm điểm thuộc tính vào cái này cũng được à? Nguyễn Anh thử phân bổ điểm thuộc tính thừa từ lần lên cấp gần đây, không ngờ nó vậy mà có hiệu quả. Vậy hẳn là những kỹ năng mới này có thể mạnh hơn, nếu mình tăng thêm điểm cho thuộc tính quyến rũ. Cô cũng nên đảm bảo cân bằng mấy thuộc tính khác nữa. Nguyễn Anh giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Trần Trường gần cô. Cô đã chấp nhận lớp nhân vật chưa? Trần Trường cười và hỏi.
Tôi đã chấp nhận.
Nguyễn Anh gật đầu như một tên trộm bị bắt tại trận. Nó gọi là phù thủy.
Ồ,
nghe có vẻ mạnh đấy. Cô có thể cho tôi xem kỹ năng của cô không? Cô nhanh chóng chia sẻ kỹ năng của mình với hắn trong trò chuyện nhóm. Đây là lần đầu tiên Trần Trường thấy các kỹ năng đặc biệt như vậy. Trong kiếp trước của hắn, hắn không có bất kỳ ký ức nào về một lớp nhân vật như vậy tồn tại. Hắn không biết tại sao Nguyệt Anh nhận được lớp nhân vật này. Cô ấy chưa từng chơi trò này trong kiếp trước sao? Hay là có gì đã thay đổi? Dù sao đi nữa, có cô là đồng minh là chuyện tốt.
Cảm ơn.
Nguyệt Anh lẩm bẩm. Như anh nói, lớp nhân vật không phải là thứ xấu xa. Trần Trường mỉm cười. Hắn muốn nói với cô rằng đây chỉ là những kỹ năng khởi đầu, nhưng hắn quyết định để cô tự khám phá sau này. Còn có một điều khác. Đây là một lớp nhân vật rất táo bạo, theo những gì hắn biết, bản chất của Nguyệt Anh khác biệt với lớp chức nghiệp này. Vì vậy, hắn không biết cô sẽ thích nghi ra sao. Nhưng những điều này không cần hắn phải chú ý ngay bây giờ, vì vậy Trần Trường bỏ qua, hỏi điều duy nhất có thể quan trọng bây giờ. Có nhiệm vụ chuỗi nào khác sau nhiệm vụ này không? Hay đã xong hết?
Không.
Hết rồi. Nguyệt Anh trả lời.
Mấy tên cấp sao?
Đã xử lý xong. Nguyệt Anh ban đầu muốn giúp hắn, nhưng giờ có vẻ như không còn cần thiết nữa. Trần Trường trở lại xe ngựa lại bắt đầu di chuyển. Họ giờ chỉ còn vài giờ nữa là đến trung tâm của vương quốc. Cô cũng nên ngủ như em ấy đi, Trần Trường lẩm bẩm, nhắm mắt lại để điều chỉnh trạng thái. Bên trong lòng, hắn đang nghiên cứu về các đòn tấn công tinh thần, các kỹ năng đặc biệt của nó, cách chuẩn bị đối phó cho loại tấn công này. Ví dụ, nếu hắn phải chiến đấu chống lại người anh, ngay cả hắn cũng sẽ gặp bất lợi lớn. Bỏ qua những yếu tố khác, bỏ đùa thôi miên và sao nhãng đều quá mạnh đi. Đặc biệt với sao nhãng, tất cả các đòn tấn công bằng kiếm và ma pháp của hắn sẽ trông như chuyển động chậm sơ lạ mò, người anh chỉ cần nhẹ nhõm di chuyển là đủ để tránh chúng. Ngược lại, đối với hắn, các đòn tấn công của cô sẽ trở nên khó tránh và chặn hơn nhiều. Chỉ nghĩ về chuyện này, thử một trận chiến với kẻ địch có khả năng tấn công tinh thần thôi là đã rất mệt mỏi. Trần Trường có nhiều kinh nghiệm từ cuộc đời trước, nhưng đối với mấy cái kỹ năng cao cấp, lớp nhân vật chuyên biệt như vậy, hắn vẫn mù mờ như bất kỳ ai khác. Mình cần tăng tốc độ. Hắn nhắc nhở bản thân. Vài giờ tiếp theo trôi qua mà không có sự cố nào, xe ngựa êm ái đến thành phố Rẻ Cả. Trần Trường đánh thức hai cô gái đã ngủ say. Cả hai nên đăng xuất và nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc và ăn uống đầy đủ nhé. Ngọc Mai ngáp và gật đầu, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Trong khi Nguyệt Anh cũng miễn cưỡng đồng ý, cô rất háo hức thử lớp nhân vật và kỹ năng mới, nhưng như Trần Trường đã nói, cô thực sự mệt mỏi. Vì vậy, hai người dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của hắn, làm theo. Trần Trường, ngược lại, gửi tin nhắn nhanh cho David. Hắn còn một số việc khác phải làm, như nộp nhiệm vụ vương quốc, nhưng trước tiên, hắn muốn kiểm tra tiến trình của người này. Và ngay khi hắn gửi tin nhắn, hắn liền nhận được trả lời ngay lập tức. Trần Trường ngạc nhiên về cái này. Có lẽ đã hơi lâu rồi. Anh ta chắc cũng mệt mỏi. Hắn sắp yêu cầu David cũng nên đăng xuất và nghỉ ngơi. Nhưng mắt hắn dừng lại ở câu trả lời mà anh ta đã gửi. Bây giờ tôi đang ở tầng 90, thưa ngài. Trần Trường gần như không tin vào mắt mình khi thấy con số vô lý này.
Tầng 90.
Tòa tháp Tờ Vờ Tờ ở thành phố Rẻ Cạ là một nơi bí ẩn đầy dây kho báu. Chủ tháp của tòa này thậm chí được đồn đại là một nhân vật huyền thoại. Người chơi có thể có được những hiểu biết sâu, cải thiện vượt bậc nếu họ có cơ hội đấu với chủ tháp này. Người chơi không cần phải thắng, chỉ cần trải nghiệm việc chiến đấu với người này, học hỏi từ người này cũng đã đủ là phần thưởng. Chưa kể, nếu ai đó thực sự chiến thắng trong trận chiến đó, phần thưởng sẽ không gì khác ngoài một món đồ hạng huyền thoại, hoặc một kỹ năng mạnh mẽ, hoặc thậm chí là một di sản. Đây là lý do tại sao mọi người lúc đầu đã phát cuồng về tòa tháp này. Nhưng dần dần, một điều đã trở nên rõ ràng. Tòa tháp có thể chứa đầy kho báu, nhưng vấn đề là gần như không thể có được những kho báu đó. Đây là lý do tại sao sau một thời gian, một tin đồn khác đã xuất hiện về chủ tháp. Gã là một nhân vật huyền thoại, nhưng cũng rất lập dị. Tất cả người đã leo lên đến đỉnh đối mặt với gã, đều thất bại thảm hại trước khi, có cơ hội trao đổi chiêu thức gì nào. Gã không bao giờ giao đấu với họ, không bao giờ cho họ bất kỳ hiểu biết nào, hay bất kỳ phần thưởng nào. Chủ tháp lập dị này chỉ thích trêu chọc, chơi đùa với những người lên đến đỉnh, khoe khoang những tài sản quý giá của mình, chứng tỏ rằng bản thân mình vượt trội hơn tất cả người khác. Vì vậy, sau khi dành hàng tuần để leo lên các tầng trong tháp, chướng ngại cuối cùng là hoàn toàn không thể vượt qua. Đây là lý do tại sao không ai thèm cố gắng đầu tư vào tòa tháp này trong tiếp trước của Trần Trường, hắn cũng không bao giờ ngờ tới chuyện này. Hắn chỉ đơn giản dự định sử dụng nó như một chỗ để huấn luyện cho em gái mình và Nguyệt Anh để học hỏi chiến đấu, cho David như một cách để kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng bây giờ, David đã leo lên rất cao trong một thời gian ngắn. Không phải là Trần Trường nghi ngờ sức chiến đấu của anh ta. Tuy nhiên, ngay cả khi rất mạnh, thời gian cần thiết cho việc leo lên đến tầng đó là rất nhiều. Tầng đầu tiên yêu cầu một chiến thắng để vượt qua, tầng thứ hai yêu cầu hai chiến thắng, tầng thứ ba yêu cầu ba chiến thắng, và cho đến tầng thứ 100, nó tăng lên theo cùng một khuôn mẫu. Điều này có nghĩa là David đã đạt được 89 chiến thắng để vượt qua tầng 89, và hiện đang ở tầng 90. Và vì họ đã đăng ký cùng nhau như một đội, nên Trần Trường giờ sẽ có thể trực tiếp lên tầng 90. Hắn không phải kiểu người đi lãng phí thời gian để đấu với những người yếu hơn. David đã tiết kiệm cho hắn một lượng lớn thời gian và công sức. Quyết định tuyển anh ta đã bắt đầu đem lại kết quả, Trần Trường biết rằng điều này sẽ chỉ tăng lên theo cấp số nhân trong tương lai. Chương 181, Rèn, 1, chương 181, Rèn, 1, hắn nhanh chóng mở giao diện và gửi cho David một tin nhắn khác. Đừng tham gia chiến đấu nữa. Trên tầng 90, sẽ có một vài phòng cho người chơi. Đặt một trong những phòng đó và nghỉ ngơi. Tôi sẽ đến sớm. Tôi sẽ nói cho anh kế hoạch tiếp theo khi anh đến đó. David không đặt câu hỏi và nhanh chóng trả lời bằng một từ dạng. Trần Trường cũng cười toe toét và vội vã đến tháp tờ vờ tờ. Hoàn hảo. Giờ chỉ còn chờ rắc rối bắt đầu nảy sinh. Sau khi đến tháp, hắn nhanh chóng lên tầng 90 và đặt một phòng. Tuy nhiên, hắn không đặt một phòng nghỉ dưỡng tiêu chuẩn, mà là một phòng rèn đặc biệt. Đây cũng là một trong những lợi thế của tháp. Sau tầng 50, một số tầng có các cửa hàng độc đáo bán các vật phẩm hiếm, và các tầng này cũng có các tiện nghi đặc biệt khác nhau. Các phòng nghỉ dưỡng có các mảng ma lực với mật độ ma lực dày đặc hơn so với bên ngoài. Các phòng rèn và phòng chế thuốc cũng có mảng này, và các lợi ích tuyệt vời khác có thể so sánh với một phòng hạng nhất trong hiệp hội. Điều quan trọng là mấy phòng này rẻ hơn ở các trụ sở hiệp hội. Vì vậy, người chơi có thể sử dụng chúng trong thời gian dài hơn. Thường thì những phòng này đều đã được đặt hết, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, vì hiện tại mọi người đang tập trung vào việc leo lên tháp. Trần Trường bước vào phòng rèn và đặt đi ạ nạ xuống đất. Ta sẽ mang ngươi đến là đại sảnh quái thú, được chứ, ngoan nhé. Hắn vô đầu nó và mỉm cười. Con cáo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu và trả lời bằng một nụ cười ngọt ngào, làm tan chảy trái tim. Trần Trường không thể không cảm thấy thích thú với sự trưởng thành mới này của nó. Hay là người giữ cái này trong lúc đợi ta xong việc đi. Hắn đưa cho con cáo viên ngọc màu cầu vồng để thưởng cho sự kiên nhẫn của nó. Hắn không lo lắng rằng nó sẽ làm vỡ viên ngọc vì nó coi trọng thứ này hơn cả hắn. Đôi mắt của nó lập tức sáng lên khi nhìn thấy viên ngọc, và nó ngồi lặng lẽ ở một góc, ôm bảo vật bằng cái đuôi và nhìn viên ngọc với ánh mắt yêu thương. Trần Trường cười khúc khích và cuối cùng bắt tay vào công việc mà hắn đã hoãn lại trong một thời gian. Hắn đứng trước cái đe và lấy ra tất cả các nguyên liệu cần thiết từ kho đồ của mình. Từng cái một, mỗi món đồ hắn lấy ra đều lấp lánh hơn cái trước. Đến mức con cáo phải rời mắt khỏi viên ngọc quý và chú ý đến những gì Trần Trường đang làm. Nhờ thu hoạch từ Nguyệt Anh và Ngọc Mai, những người đang chạy quanh và cày các quái ưu tú hiếm, hắn giờ đã có rất nhiều nguyên liệu quý trong tay. Cái này đến rất đúng thời điểm, vì hầu hết các trang bị của hắn đã lôi thời và đã đến lúc phải khắc phục. Trần Trường cũng đạt được nhiều hơn dự tính về việc kiểm soát ma lực và ma pháp trong những ngày qua. Hắn đang muốn áp dụng những cái này vào kỹ thuật rèn của mình và xem hắn đã tiến bộ đến đâu. Bằng cách này, hắn cũng có thể tìm ra các điểm yếu và tập trung huấn luyện. Nhìn vào tất cả các nguyên liệu, hắn chia chúng thành tỷ lệ phù hợp và làm nóng lò trong góc phòng. Đó không phải là một lò lớn, nhưng ngọn lửa bên trong đang gầm lên như thể có sự sống. Độ mạnh của lửa cũng cao hơn. Không biết loại mảng ma lực nào có thể tạo ra hiệu ứng như vậy. Trần Trường cảm thấy kinh ngạc. Hắn cẩn thận làm chạy tất cả các vật chức và sau đó bắt đầu công việc. Chẳng mấy chốc, tiếng búa đập vào kim loại vang lên lớn trong căn phòng rộng lớn. Nhưng lần này, các động tác của hắn hoàn toàn khác. Đôi tay hắn múa nhẹ nhàng, tất cả những chỗ thô sơ và chưa tinh tế trước đây giờ đã biến mất, giờ hắn trông giống như một thợ rèn thực thụ đang tùy ý nhào nặng đống gạch. Những làn ma lực dày đặc trong phòng xoay quanh cái búa, và vật phẩm đầu tiên được rèn rung lên cùng với năng lượng, nó dần dần tỏa ra sức sống. Điểm. Rèn thành công. Trần Trường nhìn chằm chằm vào chiếc khiên lớn nằm gọn trên cái đè. Sau khi dành vài giờ trong phòng rèn, vật phẩm đầu tiên cuối cùng đã sẵn sàng. Điểm. Khiên dạng đông đỉnh. Xếp hạng: hiếm phòng thủ, 250 tỷ lệ chặn, 10 sức mạnh, 30 nhanh nhẹn, 30 trí tuệ, 30 kỹ năng thụ động, mỗi đòn tấn công được chặn, có cơ hội phản lại sát thương cho kẻ tấn công chỉ một số ít thợ rèn bậc thầy mới có khả năng sản xuất trang bị hạng hiếm. Hơn nữa, trang bị hạng hiếm này có thể được coi là trang bị hạng nhất của hạng hiếm. Đúng với tên gọi của nó, vẻ ngoài của chiếc khiên lấp lánh với ánh sáng rực rỡ và thuộc tính của nó cao hơn so với trang bị hạng hiếm thông thường. Chưa kể nó còn có thêm một kỹ năng kèm theo. Trần Trường đã chọn thiết kế rèn vật phẩm này vì lý do này, kỹ năng thụ động cực kỳ hữu ích cho phép một tăng cơ, có thể thỉnh thoảng chuyển hướng sát thương nhập vào. Dưới cấp 50 và thậm chí cao hơn, đây đã là một trang bị tốt nhất mà người chơi bình thường có thể có được. Tuy nhiên, nhìn vào chiếc khiên đặc biệt này, Trần Trường chỉ có một cái nhíu mày trên mặt. Mặc dù hắn có thể đang nhìn chiếc khiên, nhưng suy nghĩ của hắn hoàn toàn ở nơi khác. Hắn thậm chí không thèm nhìn vào các chỉ số của chiếc yên, và chỉ lặng lẽ nhìn nó, trong khi lướt qua các bước của quá trình rèn trong đầu một lần nữa. Có gì đó không đúng. Mình đã làm gì sai? Lần cuối cùng Trần Trường đã rèn, kim loại khi đó mà hắn đã sử dụng hoàn toàn khác so với những gì hắn đang sử dụng bây giờ. So với những quặng sắt và đồng thau khi đó, chiếc yên sáng bóng trước mặt hắn được làm từ những loại quặng ở một cấp độ hoàn toàn khác. Mẹn lý nhị ùn và hệ thạ di ùn là những quặng hiếm hạng cao mà không thể khai thác được ở thế giới này. Chúng chỉ có thể thu được dưới dạng rơi từ các quái ưu tú khác nhau rải rác khắp các vùng đất, với tỷ lệ rơi rất thấp. Quan trọng hơn, ngay cả khi người chơi bằng cách nào đó có được những quặng quý này, việc tinh chế và rèn chúng là một khó khăn hoàn toàn khác. Độ khó là không thể tin được. Tuy nhiên, chỉ có những kim loại quý này mới có thể được sử dụng để rèn trang bị và vũ khí cao hơn hạng phi thường. Nếu ai đó thêm sắt và đồng vào hỗn hợp này để giảm độ khó, thì nó cũng sẽ làm giảm cấp độ của vật phẩm rèn sau cùng. Sử dụng những nguyên liệu khác biệt này, Trần Trường không những đã rèn thành công vật phẩm, mà hắn lại còn không hài lòng với nó. Nếu một thợ rèn khác từ hiệp hội thợ rèn biết về tình huống này, người đó sẽ đích thân săn lùng Trần Trường và cho hắn biết thế nào là lễ độ cho đỡ tức. Đạt được thành tựu như vậy, đòi hỏi tài năng trong việc rèn đúc và quan trọng hơn là khả năng kiểm soát ma lực tuyệt vời. Không có nó, không thể xử lý các quặng hạng cao cấp một cách kiểm soát được. Thực tế, Trần Trường đã dám bắt đầu rèn với những nguyên liệu quý khó khăn này mà không cần khởi động trước, là vì tất cả thời gian cho đến giờ hắn đã dành cho việc rèn luyện kiểm soát ma lực. Đây là điều duy nhất hắn đã làm liên tục kể từ khi đăng nhập vào trò chơi. Vì vậy, việc rèn luyện chăm chỉ như vậy đã thể hiện kết quả như bây giờ là điều tự nhiên. Hắn có thể xử lý các quặng hạng cao và đưa chúng vào tâm kiểm soát của mình, kết quả là rèn thành công món vũ khí này. Chương 182, rèn 2, chương 182, rèn 2. Tuy nhiên, Trần Trường thực sự không hài lòng với vật phẩm. Hắn nhìn vào chiếc yên, nhíu mày và tự lẩm bẩm. Tỷ lệ không đúng, có gì đó thiếu, cần cân bằng hơn giữa kim loại và dòng chảy năng lượng. Làm đi á nạ giật mình, hắn ném chiếc yên hạng hiếm vào góc phòng như thể nó không khác gì rác rưởi. Sau đó, hắn lấy ra một bộ quặng khác để bắt đầu quá trình rèn lại từ đầu. Lần này hắn cũng lấy ra một thứ khác để thêm vào như một chất phụ gia, thay đổi công thức cho chiếc khiên theo ý mình. Lần này sẽ làm được. Lần thứ hai, Trần Trường bắt đầu lặp lại tất cả các bước từ đầu. Nhờ mật độ ma lực cao hơn khi ở trong phòng, hắn có thể phục hồi trạng thái của mình nhanh hơn, và hắn gần như ngay lập tức có thể bắt đầu lại. Hắn trước tiên sử dụng lò để làm chạy tất cả các kim loại để tạo thành hỗn hợp chính, nhưng trước khi thêm hỗn hợp này vào khuôn của chiếc khiên, hắn thêm một vài thần cây thảo mộc vào hỗn hợp này. Giống như khi hắn rèn lưỡi kiếm cờ dịp sần, hắn cũng điều chỉnh tỷ lệ bằng cách thêm những thành phần phụ ở lần này. Trong tất cả kiến thức hắn có về trò chơi, kiến thức về thảo mộc là thứ mà hắn có thể gọi là tâm đắc của mình. Hắn đã dành phần lớn cuộc đời kiếp trước của mình làm những công việc vặt như hái thảo mộc, chăm sóc các trang trại thảo mộc của bang hội và chuẩn bị nguyên liệu cơ bản cho bang hội theo các lô lớn. Đây là những công việc vặt thấp kém mà không ai muốn làm, vì chúng không mang lại lợi ích gì. Tuy nhiên, Trần Trường vẫn có thể thu được một số lợi ích từ việc làm mấy công việc này, nghiên cứu mọi chi tiết nhỏ về mỗi loại thảo mộc mà hắn đã tiếp xúc. Đây đã từng là một trong những nỗ lực vô vọng của hắn để thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ, và giờ cuối cùng nó có tác dụng. Sử dụng kiến thức này, hắn có ý tưởng dùng thảo mộc để giúp hài hòa, và những loại nào có thể làm tan rã hỗn hợp kim loại. Vì vậy, ngay cả khi xảy ra một vài thất bại, Trần Trường vẫn quyết định lãng phí số nguyên liệu đó và làm theo cảm giác của mình. Trong khi dành thời gian để rèn, hắn muốn dồn hết tâm trí vào và không làm nửa đời. Hắn tiếp tục chú ý đến công việc, cẩn thận thực hiện tất cả các nhiệm vụ từng cái một, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Lần này tốc độ rèn của hắn đã tăng lên, và hắn chỉ mất vài giờ để biến kim loại thành thành phẩm. Nhưng sản phẩm cuối cùng lại là thất bại. Được rồi, cần làm thêm một chút. Trần Trường bắt đầu kiên nhẫn thử một số ý tưởng sửa đổi khác. Hắn có đủ nguyên liệu cho 7 lần thử nên vẫn chưa dừng lại. Một vài giờ nữa trôi qua và một món đồ khác được hoàn thành. Tuy nhiên, lại là một thất bại. Trần Trường tiếp tục điều chỉnh các thành phần từng chút một, và mỗi lần anh thử, kỹ thuật rèn bằng ma lực của hắn lại cải thiện một bậc. Ở lần thử thứ 5, hắn cuối cùng nhận được thông báo về một lần thành công khác. Đỉnh. Rèn thành công đỉnh. Phiên dạng đông đỉnh. Đang tính toán xếp hạng hở mở mở mở. Trần Trường bối rối, nhưng giây tiếp theo hắn nhận được một thông báo khác giải đáp mọi thắc mắc của hắn. Vì đã vài giờ trôi qua kể từ lần cuối hai người nói chuyện, Trần Trường không muốn để David chờ lâu hơn nữa, ngay lập tức nhắn tin cho anh ta đến sân đấu. David cũng không hỏi gì và nhanh chóng có mặt tại đấu trường. Anh ta đứng trong hàng ngắn và đăng ký với trọng tài, không lâu sau tên của anh được gọi. Tuy nhiên, ngay khi David bước vào trung tâm, anh ta không thể không nhận thấy có cái gì đó kỳ lạ trong lần này. Các nhóm người bắt đầu tụ tập xung quanh và đứng tụm lại đây và đó. Toàn bộ bầu không khí xung quanh đấu trường đã thay đổi. David tìm kiếm khuôn mặt của Trần Trường trong đám đông và nhìn hắn với vẻ bối rối, nhưng hắn không giải thích gì. Hắn chỉ vẫy tay, yêu cầu hắn chiến đấu. David chớp mắt trong bối rối nhưng rồi nhún vai và quay lại với công việc của mình. Anh ta nhảy vào sàn đấu, chân anh ta đáp đất với tiếng thịt lớn vang dội trong sân vận động. Gần như cùng lúc, đối thủ của anh ta cũng đến và trận đấu nhanh chóng bắt đầu. David lập tức quên hết mọi thứ đang xảy ra xung quanh, toàn bộ sự tập trung của anh ta chỉ vào trận đấu và đối thủ của mình. Đôi mắt nâu của anh ta chứa đựng ánh nhìn mãnh liệt và hung hãn, theo dõi từng động tác của đối thủ. Các cơ bắp của anh ta theo từng động tác đó cũng hiện ra phản ứng tương ứng. Lần này, cả hai đều là tạng cờ đối đầu với nhau nên đây là một cảnh tượng đặc biệt cho tất cả các khán giả. Đè bẹp tên đó đi, người anh em. Cho gã biết ai là đỉnh lân đi. David. 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 Dỗ man. Dỗ man. Dỗ man. Đám đông bắt đầu hô vang lớn. Một người chơi vừa đến tầng này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và hỏi người bên mình. Này, sao mọi người đều biết tên của người chơi vậy? Chẳng phải tên là được giấu kín sao? Họ nổi tiếng hay gì đó à?
Gì cơ?
Cậu không biết.
Cậu may mắn quá.
Cậu vừa đến đúng lúc.
Mau mau.
Mở giao diện hệ thống. Sẽ có một lời nhắc để đặt cược. Có người đã đặt cược 1.000 đồng vàng vào người chơi tên David. Cậu chỉ cần một bạc để tham gia thôi, nếu thắng cược cũng có thể kiếm được một phần từ số tiền đó.
Nhanh.
Đặt cược đi.
Chớ đã, tôi chỉ cần đặt cược một bạc thôi sao?
Đúng vậy, nghĩ thử đi. Cho dù có 1.000 người đặt cược đi nữa, thì chúng ta ít nhất cũng lụm được một đồng vàng. Và nhìn số người ở đây còn chưa đến 1.000 người. Vì vậy chúng ta sẽ nhận được hơn một đồng vàng. Người chơi ngay lập tức cảm thấy nhịp tim tăng nhanh sau khi nghe từ đồng vàng và vội vã đặt cược. Hầu hết các người chơi tập trung trên tầng này cũng làm tương tự. Cơ hội kiếm tiền mà không tốn mồ hôi thật khó mà có được. Có vẻ có tên nhà giàu ngu ngốc nào đó nổi hứng bức bỏ nhiều tiền cho niềm vui. Sao họ có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này? Vì vậy, tất cả các người chơi vội vàng đặt cược với số tiền họ có trong tay. Nếu họ thua, thì họ chỉ mất một xu, nhưng nếu họ thắng, họ sẽ kiếm được đồng vàng. Tin này nhanh chóng lan ra như lửa. Nhưng đáng tiếc, trận đấu giữa David và Roman kết thúc trong chớp mắt, và kết quả làm cho tất cả những người đã đặt cược kinh ngạc ngay tại chỗ. Cả hai tản cờ đều là những người đàn ông đồ sộ, và cả hai đều có kỹ năng, nhưng người chiến thắng trận đấu là tản cờ với bộ trang bị tồi tàn, David. Điều này đi ngược lại lẽ thông thường, các người chơi chỉ có thể chửi rủa vận đen cước chó của mình. Thua đối thủ chỉ mặc một bộ trang bị tồi tàn trông như sắp bể ra, mọi người phỉ nhổ Roman và than thở vì đã mất cơ hội bằng này. Họ có một cơ hội để thắng một đồng vàng một cách dễ dàng, nhưng bây giờ cơ hội đó lại không bao giờ trở lại nữa. Có lẽ tên nhà giàu kia chỉ hứng chí đặt cược 1.000 đồng vàng lần này thôi. Nhưng liệu có khi nào người đó lại cược số tiền khổng lồ như vậy lần nữa không? Khi mọi người nhìn đầy khao khát vào hai người đấu sĩ rời khỏi sàn đấu, một người bị đau đớn và một người với khuôn mặt trống rỗng, trọng tài đứng lên gọi cặp đấu tiếp theo. Chương 183, đội ngũ từ hội hàng đầu chương 183, đội ngũ từ hội hàng đầu thế này, tất cả trái tim mọi người đều trùng xuống khi con tàu vàng của họ đã chính thức rời bến. Không ai thèm để ý đến mấy trận đấu tiếp theo. Một số người thử đặt cược vào các trận đấu này, nhưng không có 1.000 đồng vàng hấp dẫn để làm nổi, nên không ai quan tâm. Họ vẫn đang bận thảo luận về trận đấu trước giữa David và Roman. Và bất ngờ, vận may của họ sớm đến. Vì mọi người đều khá phân tâm bởi sự việc đặt cược, không có nhiều người chơi dành tâm trí cày các trận đấu lên tầng 90. Vì thế, lượt của David đến sớm hơn dự kiến và tên anh ta lại được gọi lên sân khấu. Gần như ngay lập tức, một trong những người chơi nữ trong đấu trường hét lên với giọng to nhất.
Nhìn kia,
lại đặt cược nữa rồi. Có người lại đặt cược 1.000 đồng vàng vào người này.
Trời ơi!
Những người chơi khác cũng đang kiểm tra giao diện hệ thống của mình, nhận thấy điều tương tự, ngay lập tức trở nên phấn khích lần nữa, vội vàng đặt cược. Nhưng sau cú sốc ban đầu, một sự thật rõ ràng đã khác xuất hiện. Chắc chắn, có 1.000 đồng vàng thì có rồi, nhưng liệu đối thủ lần này có khả năng thắng không? Khi mọi người nhìn vào sàn đấu với sự kỳ vọng lớn, một lần nữa David là người chiến thắng trận đấu chứ không phải chiến mã của họ. Một cơ hội nữa lại bị bỏ lỡ.
Má, nhà giàu kia liệu có đặt cược nữa không?
Chỉ cần một cơ hội nữa thôi.
Mẹ nó, tôi sẽ đích thân lên sàn và chiến đấu.
Có người hét lên. Nhưng không ai tin rằng điều đó có thể lần nữa xảy ra. Dù sao đi nữa, 1.000 đồng vàng không phải là chuyện đùa. Đó là một số tiền khổng lồ mà chỉ các bang hội có thể chi trả, có lẽ chỉ là các bang hội được xếp hạng trên bảng. Tuy nhiên chống lại tất cả các tỷ lệ và logic, khi số của David một lần nữa được gọi lên sân khấu lần thứ ba, nồi cược lại ngay lập tức được lấp đầy với 1.000 đồng vàng. Theo đó, làm mọi trái tim lật ngược, mỗi lần David bước vào sàn đấu, người kia liên tục đặt cược 1.000 đồng vàng.
Ê, cậu không biết chuyện gì hả?
Sao còn đứng đây?
Tôi đang đi đây.
Tôi đang đi đây. Hiện tại, ở thành phố Ica, có một sự náo động lớn đang lan rộng khắp các góc phố. Đám đông thường tụ tập quanh nhà đấu giá, vậy mà giờ đều đã tập trung tại tháp tờ vờ tờ. Thậm chí, những người trước đây ngán ngẩm với việc cày cuốc khủng khiếp ở tháp tờ vờ tờ đột nhiên tràn đầy năng lượng và cố gắng leo tháp hết sức có thể. Tuy nhiên, chuyện này chỉ chủ yếu đến các người chơi solo và một số thành viên cấp thấp của các bang hội. Những người cấp cao và có thực lực thực sự vẫn tiếp tục công việc của mình. Tất nhiên, ngoại trừ một bang hội duy nhất, Thunder Rider. Bất ngờ thay, rất nhiều thành viên của bang hội đó đã tràn ngập khắp tháp tờ vờ tờ của Vương quốc Gờ Lạ. Khi các bang hội khác không quá quan tâm đến cơn sốt cá cược 1.000 đồng vàng, thì bang hội này lại chú ý đặc biệt đến toàn bộ sự việc. Họ nhanh chóng tăng hạng bằng cách lợi dụng việc đăng ký theo nhóm lớn để leo tháp nhanh hơn. Một số thành viên trong bang hội của họ cũng đã ở các tầng cao hơn. Vì vậy, trong khi những người khác vẫn đang đến thì những người này đã tập trung ở tầng 90 để kiểm tra xem tin đồn đang lan truyền là thật hay giả. Và ở cùng tầng này, ngồi yên lặng ở một góc đấu trường là kẻ cầm đầu gây ra toàn bộ hỗn loạn này.
Ồ, cuối cùng thì mồi cũng đã đến.
Trần Trương cười toe toét, ngồi lại và thư giãn. Sau khi rèn liên tục trong nhiều giờ, hắn rất mệt. Vì vậy, mấy vụ nhốn nháo này mang lại cho hắn rất nhiều niềm vui. Mặc dù nó không bằng việc ngủ một giấc ngon lành, nhưng cũng khá gần. Đến lúc tăng cược rồi. Vài giây sau, đến lượt David lại một lần nữa chiến đấu, và lần này, hắn đặt cược 5.000 đồng vàng thay vì 1.000 đồng vàng, ngay lập tức gây ra một làn sóng hít hà và la hét trong đấu trường. Các thành viên của bang hội Thunder Rider cũng bắt đầu thảo luận với nhau trong giọng thì thầm, nhưng họ vẫn chưa có động thái gì. Hình như họ đang chờ đợi ai đó. Và chẳng bao lâu, người đó hay đúng hơn là cả một đội đã đến. đội này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người có mặt tại tầng 90, vì họ rõ ràng nổi bật hẳn giữa biển người chơi bình thường. Họ mặc trang bị lấp lánh từ đầu đến chân, một số người thậm chí còn có đá quý đính trên, và biểu tượng bang hội của họ sáng chói và kiêu hãnh nằm ở phía trước giữa ngực. David, người đang bắt đầu trận đấu trên sàn đấu, không chú ý đến bất cứ chuyện gì. Anh ta đang ở thế giới của riêng mình, chỉ tập trung vào trận đấu trước mặt. Trần Trường, mặt khác, quan sát mọi thứ và nụ cười của hắn rộng hơn. Giờ đã ở đây, đến lúc bắt đầu cuộc vui rồi. Hắn kéo áo choàng xuống khi thấy vài gương mặt quen thuộc. Trần Trường biết họ vì hắn đã giết rất nhiều trong số họ, không phải trực tiếp mà là gián tiếp khi hắn sử dụng những con golem. Bang hội này là bang hội của David và những người chơi này là đồng đội cũ của anh ta. Đây cũng là những người mà Trần Trường đã kiên nhẫn chờ đợi. Và bây giờ khi họ đã ở đây, hắn cảm thấy đến lúc làm ra vài chuyện vui thú rồi. Ở đầu kia của đấu trường, toàn bộ khu vực lấp lánh, một đội tinh nhuệ của một bang hội nào đó đang nổi bật rất thu hút. Tất cả các thành viên của bang hội Thunder Rider đều ngồi cùng nhau. Hè hè. Vậy thằng đi đó vậy mà chạy đến đây. Marcus, tảng cờ chính của bang hội Thunder Rider nổ nước bọt xuống đất. Không tệ. Không tệ chút nào. Tôi nghĩ thằng ngốc đó đơn thuần là thằng ngu, nhưng mà có vẻ như nó cũng có chút não. Tự tay tạo ra sự náo động này, và đi đến được đây cũng thực sự không tệ đâu. Nghe những lời của Marcus có vẻ như khen ngợi nhưng thực ra không phải, một thành viên khác của bang hội chỉ ra một điều quan trọng. Marcus, cậu nghĩ sao mà nó có được nhiều tiền vậy? Không phải thằng ngốc đó xin chúng ta tiền cho mẹ hoặc em gái của nó sao? Ừ, 1.000 đồng vàng là rất nhiều. Ý tôi là nếu là chúng ta thì có thể gom được số tiền đó nhanh thôi, nhưng làm sao mà thằng ngu đó có được nhiều như vậy được? Có lẽ nó tìm được một người giàu chống lưng cho nó. Hạ, cái đó có thể đúng đó. Năng lực của nó dù sao cũng không phải là quá tệ. Có thể nó đã gia nhập một bang hội lớn khác và nhận được tiền thưởng hoặc cái gì đó. Nghe cái này, Marcus, người im lặng suốt nãy giờ, ngay lập tức cười nhạt với vẻ khinh bỉ. Cậu đang nói cái gì vậy? Thằng đó chỉ biết làm hỏng chuyện. Sao nó có thể so sánh với các thành viên đội tinh nhuệ của các bang hội lớn? Tại sao bọn họ lại tuyển dụng một thằng vô danh như nó? Nói chuyện có dùng nó không? À xin lỗi. Xin lỗi. Người đó ngay lập tức im miệng và nhìn xuống, gã có vẻ như đang đỏ mắt. Gã muốn nói gì đó nhưng quyết định rằng tốt hơn là giữ im lặng. Marcus rời ánh mắt giận dữ khỏi cái gọi là thằng ngu và chú ý đến trận đấu trong đấu trường. Mọi người đứng xung quanh đều cổ vũ và họ hét hết sức. 1.000 đồng vàng tự nó đã là một số tiền lớn, và giờ khi số tiền cược lên đến 5.000 đồng vàng, mọi người hành động như thể mới uống một thùng bò húc. Chương 184, đạp lại dưới chân, 1, chương 184, đạp lại dưới chân, 1, và người là trung tâm của tất cả danh tiếng và điên cuồng này, không ai khác chính là David. Marcus nắm chặt tay, nhìn vào hình dáng to lớn của người mà gã căm ghét sâu đậm kia. Gã là một đấu sĩ được đào tạo chuyên nghiệp ngoài thực tế, bất hạnh là đầu gối của gã bị chấn thương không thể lên sàn đấu tiếp được. Vì vậy, khi trò chơi này bỗng dưng xuất hiện, gã nghĩ rằng cơ hội tỏa sáng của mình cuối cùng đã đến. Đây là hy vọng và cơ hội mà gã chờ đợi rất lâu. Cặp đầu gối chó đẻ của gã sẽ không còn cản trở được gã nữa. Tuy nhiên, làm tan nát mọi kỳ vọng của bản thân, ngay từ ngày người kia đăng nhập, tên đó đã vô tình đánh bại gã trong mọi thứ. Chó đẻ. Tên đó thậm chí còn có độ hòa hợp với mana, thứ mà Marcus không có được. Nhưng không may, tên đó đã tham gia trò chơi quá trễ, khi mà Marcus đã nổi tiếng. Nắm giữ lợi thế duy nhất này, Marcus đã đạp người đó dưới chân mình suốt thời gian qua, và giờ, tên đó đã trượt khỏi tầm tay kiểm soát của gã. Mặc dù gã đã đích thân ra sức nói xấu thanh danh tên đó, với tất cả các bang hội lớn, tên đó vậy mà tự dưng vẫn được người nào đó giúp đỡ và ủng hộ, và đến được đây. Chỉ nghĩ đến cái này thôi, là đã khiến Marcus cảm thấy tức điên. Mình lúc đó không nên cho nó rời đi. Gã im lặng nghiến răng nghiến lợi. Tất cả sự chú ý và danh tiếng này, lẽ ra phải thuộc về gã, chứ không phải thuộc về cái tên tiểu tốt, chỉ xứng đáng làm bao cắt cho gã kia. Được rồi. Chuyện này để quá lâu rồi. Làm thôi. Đi đăng ký tên tôi cho trận đấu tiếp theo đi. Tôi sẽ dạy cho thằng chó này một bài học. Một thành viên cấp thấp của bang hội, nhanh chóng chạy đi đăng ký tên cho gã. Không lâu sau, số của Marcus nhanh chóng được gọi. Marcus cười nhạt, môi cong lên khinh bỉ. Đừng quên đặt cược nghe chưa? Bên mình đặt cược 5.000 vàng để đối đầu với thằng ngu giàu có kia. Tôi sẽ giải thích với hội trưởng sau. Người chữa trị là người có vị thế đứng thứ hai trong đội, hơi do dự nhưng gã không có quyền nghi vấn hành động của Marcus, nên đành nhanh chóng tuân theo. Với cả hai bên đặt cược 5.000 mỗi bên, giải thưởng ngay lập tức tăng vọt lên, giờ tổng cộng là 10.000 đồng vàng. Đám đông ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn. Đây không còn chỉ là 1.000 đồng vàng, mà là 10.000 đồng vàng. Đây là số tiền mà ngay cả các bang hội lớn cũng sẽ dừng chân lại và chú ý. Cái này ngay lập tức khiến tất cả nhiệt tình đặt cược hẳn lên. Ngoài ra, lần này, nhiều người cá cược ở lại lâu nhất đã chứng kiến khả năng của David một thời gian, bắt đầu đặt cược vào anh ta thay vì đối thủ. Nhưng Thunder Rider là một bang hội khá nổi tiếng với một số thành tựu đáng kể, nên một nửa của đám đông vẫn đặt cược vào người đến từ bang hội. Và tất nhiên, cũng có một phần đám đông công khai tuyên bố họ ủng hộ Thunder Rider, nhưng lại lén lút đặt cược vào David. Bằng cách này, toàn bộ đấu trường gần như bị chia đôi, và người người đều cắn móng tay, háo hức chờ đợi trận đấu sắp tới. Trong bầu không khí náo nhiệt này, không khí có thể sánh ngang với đám đông ở một đại hội nhạc dốc cường độ cao. Marcus điềm tĩnh mỉm cười, thong thả bước đến sàn đấu ở trung tâm. Gã có phong thái của một người chơi chuyên nghiệp, dường như không bị ảnh hưởng bởi tất cả những lời khen ngợi, cùng tiếng hò reo không ngừng hô tên mình. Ở đầu kia, David như thường lệ, bước đi với khuôn mặt trống rỗng và lạnh lùng. Rõ ràng là anh ta đã nhận ra Marcus, nhưng trên khuôn mặt không có biểu cảm gì. nhưng đột nhiên lớp mặt nạ vô cảm này của anh ta hơi biến đổi. David dừng bước, nhìn vào giao diện hệ thống của mình với vẻ bối rối. Tất nhiên, tất cả mọi người cũng nhận thấy sự thay đổi nhỏ này trên khuôn mặt anh ta, tim trong lồng ngực như rớt xuống, không biết chiến thần đằng kia đang nghĩ cái gì. Gã rõ ràng đang nhìn vào một tin nhắn hoặc thông báo gì đó, tò mò khiến mọi người phát điên, vì không thể biết chính xác anh ta đang nhìn cái gì. Không lẽ anh ta đang bỏ trận đấu này? Không lẽ là bên kia cho quá nhiều lợi ích, một thỏa thuận ngầm để cố tình thua đối thủ? Hoặc anh ta sẽ sử dụng một chiêu thức hoặc kỹ thuật bí mật nào đó để chuẩn bị cho trận đấu này? Hay là đeo trang bị mới? Nói chung, những cái này không phải là gì mà kinh thiên động địa, nhưng mỗi cái này đều có thể ảnh hưởng hoặc lật ngược bàn thắng trận đấu này, vì vậy đám đông đang ở trong trạng thái căng thẳng. Họ rất muốn biết thông tin tối mật mà người kia đang đọc. Ngược lại với sự lo lắng của họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, David chỉ bối rối trong vài giây. Biểu cảm của anh ta sau đó trở lại vẻ bình tĩnh khi tiếp tục bước đến sàn đấu. Thấy tất cả sự chú ý mà David đang nhận được, má cất không thể không buồn miệng cười nhạo. Gã nhìn anh ta thong thả bước vào sàn đấu và cười nhạt. Bây giờ mày bênh báo vậy hả? David không nói gì và lặng lẽ chờ đợi trọng tài bắt đầu trận đấu. Anh đã nhận được lời hướng dẫn dành cho trận đấu này, nên anh ta còn tập trung hơn bình thường. Hệ, bình thường mày hay tỏ ra ngoan ngoãn khiêm tốn lễ độ, nhưng sau lưng thì mày lén la lén lút tìm chủ nhân giàu có à? Hay là mày đã tìm được ai đó giàu hơn tao để làm mối cho em gái béo của mày? Cùng với Marcus, đám đông cũng có nghe những lời sỉ nhục này. Những lời này không giống như mấy lời sỉ nhục bình thường nhằm gây hoảng loạn cho đối thủ trước trận đấu cho lắm. Hai người này đã biết nhau từ trước. Không ai biết ai là người bắt đầu tin đồn này, nhưng chẳng mấy chốc mọi người đều biết rằng David là người đã bị đuổi khỏi bang hội thần The Rider. Đây là tin lớn và nhiều người bắt đầu coi thường David. Những người cổ vũ cho anh ta ngay lập tức im lặng, nhưng tất cả đều lo lắng hơn về số tiền họ đã đặt cược. Sự thay đổi đột ngột này khiến Marcus vui mừng và hài lòng. Gã quyết định tiếp tục thuận heo đà này và đẩy tên kia đi xa hơn. Cái gì? Không còn gì để nói à? He he, tao biết tất cả kỹ năng và điểm yếu của mày, David. Trang bị của mày cũng là đồ rác rưởi, mày vẫn nghĩ là có thể thắng tao hả? Mày nên từ bỏ ngay bây giờ. Sao nào? Nếu mày từ bỏ và rời đi, tao sẽ tha cho mày một chút và thu nhận mày vào bang hội lại. Nghĩ thử đi. Đầu gối của em gái mày hẳn là đã phải làm việc quá sức rồi. Nên cho em nó nghỉ ngơi một chút đi. He he. Với những người bây giờ cổ vũ nhiệt liệt cho gã và các đồng đội trong đấu trường, má cất cười tươi đến mang hai. Có lẽ vì tâm trạng, gã cảm thấy như chiến thắng đã nằm trong túi. Tuy nhiên, vẫn làm gã bực bội là tên ngốc này vẫn không phản ứng với mấy lời chế nhạo của gã. Gã muốn thấy mặt nó, hiện lên quằn quại và cầu xin. Nhưng từ đầu đến cuối, David không đáp lại bất kỳ lời chế nhạo nào, vẫn đứng như một bức tượng. Cuối cùng, nhiều vòng đặt cược kết thúc, cuối cùng trận đấu đã đến. Trọng tài đứng lên, lớn tiếng thông báo quy tắc cho trận đấu, chung cũng vang lên. Chương 185, đạp lại dưới chân, 2, ít kinh biến chương 185, đạp lại dưới chân, 2, ít kinh biến gần như ngay lập tức, má cất phản ứng và kích hoạt kỹ năng chiến hống của mình, giảm tốc độ di chuyển của David xuống 20 và tăng thêm 20 cho gã ta. Gã bắt đầu với kỹ năng này thay vì xung phong dễ tránh và chặn, còn chiến hống thì không thể thoát được. Và trong một trận đấu cận chiến như thế này, tốc độ di chuyển là tất cả. Một hiệu ứng tiêu cực như thế này có thể coi như đòn choáng tuyệt đối, sẽ làm chuyển động của David cực kỳ chậm chạp. Ngược lại, Marcus không có ý định lãng phí cơ hội này và lao vào dáng người cao lớn kia. Chém chí mạng trừng phạt bổ trạm gã bắt đầu đánh David, phản phất đang đánh con bù nhìn không thể phản ứng lại. Gã tung ra một loạt kỹ năng lên đối phương, để trận đấu sẽ kết thúc trước khi hiệu ứng tiêu cực hết. David hình như cũng đang rất khó khăn phản ứng. Trái ngược với những chuyển động tránh né khéo léo của mình, lần này anh ta rất chậm chạp, nhận rất nhiều đòn công kích. Mọi người xem trận đấu này đều kinh ngạc há to miệng. Cả hai đều là chơi chiến binh tiểu tăng cơ, nhưng rõ ràng một người vượt trội hơn người kia. Dù là kỹ năng, tài năng, kỹ thuật, một bên đã nắm giữ hết lợi thế từ ban đầu, trận đấu cũng có vẻ như sắp kết thúc trong thời gian ngắn. Đu má, phí tiền, má nó, tôi giúp đây. Rất nhiều người đã đặt cược vào David sau khi chứng kiến chuỗi bất bại của anh ta, nhưng họ đều cực kỳ thất vọng vào lúc này. Marcus cũng hiện một nụ cười lớn trên mặt dưới cái mũ bảo vệ đầu bằng kim loại. Gã gần như đã cảm nhận được vị ngọt của chiến thắng tan ra trong miệng. Tuy nhiên, ngay khi gã sắp kích hoạt xung phong để kết thúc trận đấu, một lần và mãi mãi, David không còn trông chậm chậm nữa. Đù má, hiệu ứng tiêu cực giảm 20 hết rồi. Marcus bối rối, nhưng gã không có thời gian để suy nghĩ. Gã chỉ cần vài đòn nữa là đảm bảo chiến thắng nằm trong túi, nên tiếp tục giữ vững đấu với đối thủ. Nhưng đáng tiếc, đối thủ nãy giờ luôn chậm chạp, luôn dễ dàng để đánh trúng, đột nhiên trở nên trơn trượt như con lươn. Marcus không chỉ có lợi thế ban đầu, khi lấn át David bằng cách tấn công ồ ập, gã rõ ràng còn có trang bị tốt hơn. Nhưng như thể nói rằng, nhiều đây vẫn là chưa đủ, không khí xung quanh còn được khán giả ủng hộ, la to lên tên của gã. Nó thật chói tai. Trong bầu không khí như thế này, bất kỳ người nào cho dù có cảm thấy chán nản cũng sẽ có động lực. Kết hợp với việc chỉ còn một phần nhỏ sức khỏe trong thanh máu của David, má cất gầm lớn, tiếp tục lao tới mà không lùi bước. Gã điên cuồng vung lưới sắt chiến đao trong cơn thịnh nộ. Tốc độ của gã dường như cũng bất thường nhanh hơn. Nhưng mọi đòn tấn công của gã vẫn đều bị đỡ hoặc khéo léo ngăn chặn. Rất chậm nhưng thực sự, gã đang bị đẩy lùi. Trong lúc này, gã cũng nhận một vài đòn tấn công, từng chút một làm giảm dần sức khỏe của mình. Má nó! Má cất trong cơn giận dữ hét lên. Gã có thể thấy rằng, thế trận đang từ từ tuột khỏi tay mình, nhưng gã không thể làm gì để ngăn chặn được. Ngay cả những đòn tấn công mà gã nhắm vào, nơi được coi là điểm yếu của David, cũng bị phản đòn hoàn hảo, không có một sai sót nào. Và cứ như thế, ngay trước mắt, phần còn lại của thanh máu của gã cũng giảm, chẳng mấy chốc, chuông một lần nữa vang lên. Toàn bộ đấu trường trở nên yên tĩnh đến chết lặng. Chuyện gì vừa xảy ra? Không phải người kia đang thắng sao? Mọi người đều trông ngơ ngác, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không sử dụng kỹ năng đặc biệt nào, không có gian lận hay chiêu trò nào. Cả hai người chỉ đơn thuần là trao đổi đòn đánh, theo cách mà các chiến binh điển hình chiến đấu, nhưng làm sao bên đang thua lại bất ngờ thắng? Má Cất cũng sốc không kém với đám đông, gã đờ đẫn nhìn người trước mặt. Mất một giây để nhận ra rằng trận đấu đã kết thúc. Chuyện gì đã xảy ra? Và làm tăng thêm sự thất vọng của gã, đối thủ David bình tĩnh, thong thả bước ra khỏi sàn đấu như thể chỉ là một ngày nắng ấm bình thường. Mắt Má Cất theo dõi hình bóng của đối phương, bản thân vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ. Cuối cùng, trọng tài phải nhắc nhở gã. Trận đấu đã kết thúc. Bước ra khỏi sàn đấu. Má Cất nhìn lên, thấy ánh mắt nghiêm túc của trọng tài đang nhìn gã. Không biết tại sao, nhưng gã lại thấy ý chế rêu chứa trong đó. Gã có thể cảm nhận được, hàng trăm ánh mắt nhìn mình, tất cả đều chửi rủa hoặc cười nhạo thất bại của gã. Không có lựa chọn nào khác, gã nghiến răng lặng lẽ bước ra khỏi sàn đấu. Gã đi đến chỗ các đồng đội, sau đó cuối cùng bùng nổ. Đu má. Đu má. Đu má. Đu má. Âm thanh của Trang bị nặng nề va đập xuống đất, vang dội khắp đấu trường. Má Cất đập tay xuống nền đất, hét lên trong cơn giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Gã đã gần lắm rồi, tự dưng không hiểu sao đã bị thua. Nó đã làm gì đó? Nó chắc chắn đã làm gì đó. Các cậu cũng có thấy đúng không? Nó gần chết, Đu má. Tôi sắp thắng trận đấu này. Tôi chỉ cần có một giây nữa thôi. Đu con mẹ nó. Tôi đã có thể thắng. Các đồng đội của gã thần người ra nhìn nhau, không biết phải đáp lại thế nào. Thực tế, họ cũng cảm thấy giống như vậy. Kỹ thuật chiến đấu của Má Cớt vượt trội từ đầu đến cuối. Bên kia trông như đang vật lộn chỉ để kiểm soát tình hình. Nhưng không biết tại sao, kết quả lại khác. Đây chắc chắn là may mắn. Đây chắc chắn là may mắn. Má Cớt lặp đi lặp lại như điên. Tôi đồng ý, tôi nghĩ nó đã kích hoạt một đòn tấn công chí mạng, có xác suất thấp nào đó. Một người khác nói, đồng tình với gã. Ừ, tôi cũng nghĩ có gì đó xảy ra. Nếu không thì, đây chắc chắn sẽ là chiến thắng của cậu rồi. Tôi biết. Tôi biết. Đu má nó. Nhưng tôi không biết tại sao. Má Cất tức giận. Vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ không để nó đi chỉ bằng cái may mắn cút chó đó. Một trận đấu nữa. Đăng ký cho tôi một trận đấu nữa với thằng của đó. Nhưng đội trưởng cái đó. Nếu ai đó muốn thách thức một đối thủ cụ thể nào, họ cần phải đặt cược trước, và họ đã vừa thua 5.000 đồng vàng. Khi mọi chuyện đã nói và làm xong, đây không phải là một số tiền nhỏ đối với bang hội của họ. Ngay cả bang hội hàng đầu cũng sẽ cảm thấy vậy. Sao mà họ có thể đặt cược một lần nữa? Nhưng thấy hành động của người đó, chỉ khiến Má Cất càng tức giận hơn. Gã ta là tảng cờ chính, người chơi VIP của bang hội, vậy mà tên lính lắc đang thắc mắc ý định của gã. Mày nghĩ cái quái gì vậy, muốn chống đối tao hả? Đi đăng ký trận đấu. Đặt cược cùng số tiền hồi nãy nhanh. 5.000 đồng vàng. Không, đặt gấp đôi. Tao muốn thằng ngu đó mất hết tiền mà nó kiếm được cho đến giờ. Nó muốn kiếm tiền nhanh đúng không? Để tao coi, coi nó thắng tao một lần nữa như thế nào. Ừ, có thể nó đã may mắn một lần, nhưng không thể may mắn hết lần được. Đội trưởng cái đó. Còn đứng đây làm cái gì nữa? Đi đặt cược mau. Đợi đến khi tao thắng á hả? Tao sẽ ủ con em gái béo của nó ngay trước mặt nó. Vài phút sau. Trận đấu tiếp theo. Trọng tài gọi lớn, mọi ánh mắt đều mở to ngạc nhiên, khi họ lại thấy cặp đấu vừa gây chấn động tam quan của họ hồi nãy lại lên tiếp. Chương 186, một lần nữa. Chương 186, một lần nữa. Họ không thu được nhiều lợi nhuận từ việc cá cược từ hồi nãy, vì người nhà giàu bí ẩn kia đã đặt cược số tiền lớn nhất nên ông ta sẽ thu được nhiều về tiền nhất, nhưng cho dù vậy, một hoặc hai đồng bạc vẫn là số tiền ngon lành. Hơn nữa, trận đấu tự nó đã cực kỳ hấp dẫn với rất nhiều tình huống bất ngờ và thay đổi liên tục. Điều này làm cho máu của mọi người sôi sục và đám đông bùng nổ thành một sự náo động lớn khi hai người chơi lại một lần nữa nhảy vào sàn đấu. Việc cá cược cũng bắt đầu và giải thưởng nhanh chóng tăng lên 20.000 đồng vàng, gấp đôi số tiền trước đó. Chết tiệt, tên nhà giàu lại đang đặt cược. Bang hội thần đỡ giải đỡ cũng đang đặt cược đối xứng với người đó kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là sự thù địch của hội kia không? Làm sao mà một người chơi solo lại đối đầu với một bang hội lớn như thế này? Chỉ mới đây thôi, đã mất 5.000 đồng vàng nhưng không hề chậm trễ, đám người bang hội đó lại đặt cược cùng số tiền đó lần nữa. Cái này khiến mọi người không chắc chắn nên ủng hộ bên nào. Trong khi một bên là bang hội có uy tín, bên kia là người chơi mạnh mẽ với chuỗi chiến thắng ổn định. Tuy nhiên, họ không có nhiều thời gian để quyết định và nhanh chóng đặt cược. Ngược lại với trận đấu trước, trận này còn hấp dẫn và căng thẳng hơn nhiều, ngay cả đối với khán giả. Má Cất cũng trông rất nghiêm túc. Lần trước gã ta còn có thể vui vẻ nói xấu đối thủ, nhưng lần này, ngay từ phút ban đầu, gã như một con hổ dữ tợn nhăm nhe kẻ thù. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, gã rất nghiêm túc trong khi David vẫn như bình thường. Anh ta chỉ đứng đó và không có cảm xúc gì. Trọng tài sớm đứng lên và bắt đầu đọc các quy tắc và tiếng chuông lớn vang lên. Đang, đang, đang. Má Cất gầm lên lao tới như một con bò tóc điên. Cũng như lần trước, gã ta kích hoạt chiến hống nhưng lần này, gã không còn đánh giá thấp David nữa. Rắc rưởi khi đi với vận may vẫn có thể chiến thắng, và gã đã thấm thía nỗi thất bại này. Vì vậy, gã ta không muốn trông như một thằng ngu đi thua một lần nữa. Lần này gã quyết tâm kết thúc trận đấu trước khi hiệu ứng tiêu cực hết hiệu lực. Má Cất vung lưới chiến đao của mình và vung mạnh, nhắm vào tất cả các điểm yếu của người mà gã quen thuộc nhất. Giữ bản thân và kẻ thù gần mình. Đó chính xác là những gì gã đã làm. Marcus đã giữ người này dưới chân mình trong thời gian dài. Gã đã liên tục theo dõi lúc đối phương chiến đấu, các động tác của đối phương, nên gã ta biết mọi thứ về người này, chỗ để tấn công gây ra sát thương nhiều nhất. Vì vậy, nhắm vào những điểm này và sử dụng những đòn tấn công mà David khó phản đòn nhất, gã ta liên tục đập mạnh lưỡi dao vào chiếc khiên kim loại đơn giản mà David đang mang. Gã thậm chí còn có thể cảm nhận được kim loại kêu răng rắc dưới những đòn tấn công của mình. Cho dù nó có vỡ cũng không làm gã ngạc nhiên. Trận đấu này chắc chắn trong tay gã. Gã không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Đám đông không còn cổ vũ lớn tiếng. Mọi người đều đang xem trận đấu và cắn móng tay. Chỉ thiếu bắp rang bơ để ăn kèm khi thưởng thức thôi. Nửa đám đông âm thầm hy vọng một màn lội ngược dòng, nhưng có vẻ chuyện đó sẽ không xảy ra ở lần này. Marcus tiếp tục đánh đối thủ mà không để cho đối thủ một cơ hội, hay mắc một sai lầm nào, liên tục nghiền nát đối phương, không để lại một cơ hội nào để lợi dụng. Gã đánh anh ta như đang đánh một con rắn dễ chết. David hoàn toàn bị đẩy lùi. Kết quả đã rõ ràng. Tuy nhiên trong giữa cơn báo đòn tấn công, một tiếng kêu lớn vang lên. Lưỡi chiến đao của Marcus treo giữa không trung, gã không thể đánh tiếp đòn kế tiếp. Gã gầm lên giận dữ và lùi lại lao tới với toàn lực để đánh trả. Tuy nhiên, đột nhiên tất cả các động tác của gã bắt đầu bị đối thủ chống trả ngược lại. Thế đéo nào? Thế đéo nào? Thế đéo nào? Marcus hét lên trong lòng, không thể tiêu hóa được cái chuyện gì đang xảy ra với mình. Một giây trước gã ta kiểm soát trận đấu, và giây tiếp theo, gã không còn kiểm soát được nữa. Chuyện đó đã xảy ra lần trước, và bây giờ lặp lại một lần nữa. Một mầm mống của sự sợ hãi mọc lên trong đầu gã, và ánh mắt gã lướt qua thanh máu của David trong sự giật mình và kinh ngạc. Cái này. Marcus không thể giữ bình tĩnh và bắt đầu lắp bắp giữa trận đấu. Thanh máu của đối phương giống hệt như trận trước. Làm sao nó có thể tạo ra lượng sát thương y hệt như lần trước? Bí mật của thằng đi đó là gì? Làm sao nó lại chiến thắng? Cảm thấy có gì đó sai sai, và trước khi Marcus có thể hồi phục sau cú sốc này, tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu kết thúc trận đấu. Và cứ như vậy, gã lại thua lần nữa. Cũng như trước, trận đấu bắt đầu với một tiếng vang chuông, nhưng giây tiếp theo, tiếng chuông này lại vang lên và gã bị hạ gục hoàn toàn. Không đợi trọng tài thông báo kết quả, gã im lặng bắt đầu rời khỏi sân đấu, niềm kiêu hãnh và sự ngạo mạn trên khuôn mặt hoàn toàn được thay thế bằng vẻ không hiểu. Đám đông cũng thắc mắc không kém, và mọi người bắt đầu xì xào và thì thầm với nhau. Chỉ có David vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, anh ta bình tĩnh bước ra và ngồi vào ghế của mình, kiên nhẫn chờ đợi trọng tài gọi cho trận đấu tiếp theo. Một vài người chơi cố gắng nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta không đáp lại ai và ngồi như một bức tượng. Tình cờ, Marcus cũng đang ngồi như bức tượng vào lúc này. Gã cũng không thể đáp lại bất cứ cái gì mà các đồng đội của mình đang nói. Một lần là may mắn, nhưng hai lần. Và thanh máu nhìn cực kỳ giống nhau. Một khả năng đáng sợ nảy sinh trong đầu, nhưng gã ta không muốn nghĩ về điều đó, vì nếu nó đúng thì... Lúc này, giao diện hệ thống của gã ta vang lên lớn, và một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Hội trưởng. Marcus nuốt nước bọt lo lắng. Đột nhiên, trọng lượng của tất cả đồng vàng gã đã lam mất đè nặng lên gã. Im đi. Đừng nói gì. Trong một giây, có người sẽ giao dịch với cậu một vật phẩm. Chấp nhận và sau đó đấu một vòng nữa. Nếu cậu không thể thắng lần này, thì đừng có nghĩ đến việc ở lại hội. Cổ phần năm của cậu trong bang hội sẽ bị giải thể để thanh toán nợ và để trả cho tất cả số vàng cậu đã mất, hành động ngu mà không nghĩ kỹ. Sao có thể vô dụng được như vậy? Cậu đã kéo tên tuổi của chúng ta xuống bùn đủ rồi. Đừng làm bản thân thành thằng ngu nữa, kết thúc trận đấu nhanh. Khuôn mặt của Marcus tái nhợt khi ngồi và im lặng nghe tất cả những lời chỉ trích đang trút xuống mình. Họ chúng tôi. Gã thực sự không có lời nào để giải thích cho mình, và không may cho gã, đối phương vẫn chưa nói xong. Tôi có cho phép cậu nói không? Đừng nghĩ rằng tôi không biết tất cả mấy chuyện cậu làm đằng sau lưng tôi. Cố ý áp bức người có tài năng, đá người chơi có kỹ năng ra khỏi đội, tất cả chỉ để làm cho bản thân trông cho hách cho ngầu. Cậu đúng là một thằng ngu, tôi đúng là ngu khi cho cậu lên điều hành chi nhánh của bang hội. Sau trận đấu này, phải để David trở lại trong đội cho tôi. Chương 187, trang bị đến. Chương 187, trang bị đến. Tôi cần cậu hoàn thành mọi thứ tôi đã nói, trong vòng một tiếng nữa. Nếu không, đừng xuất hiện trong bang hội nữa. Rõ ràng chưa? Để lại má cất hoàn toàn cầm nín, đối phương cũng máy. Gã thậm chí không có cơ hội để giải thích cho bản thân, mà dù sao gã cũng không thể. Tự dưng, tất cả những gì gã đã làm đột nhiên bị lộ ra. May mắn là, cuộc gọi là cá nhân nên có lẽ người khác sẽ không nghe thấy. Gã quay lại nhìn hy vọng nhưng rõ ràng không phải vậy. Các đồng đội của gã, những người chỉ vài phút trước còn tôn trọng ngưỡng mộ đối xử với gã, giờ đang nhìn gã với sự khinh thường. Marcus cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ. Gã không quan tâm đến những kẻ đầm sau lưng này, nhưng tương lai và mạng của gã thì sao? Gã không có kế hoạch hay phương án dự phòng nào khác. Không có cổ phần năm của mình trong bang hội, tình hình tài chính của gã trong cuộc sống thực sẽ gặp nguy hiểm. Gã còn có các khoản vay và thế chấp nữa. Khi bắt đầu lo lắng, thông báo thứ hai bật lên. Đây là giao dịch trang bị. Marcus không biết ai đang giao dịch với gã hiện tại vì tên đã bị ẩn đi. Điều này tự nó đã gây chấn động cực kỳ cho gã, vì gã hiện tại chưa nghe nói về bất kỳ cách nào để ẩn tên của mình, hoặc thậm chí ẩn đi nó trong một cuộc giao dịch trực tiếp như thế này. Vậy ai là người này đang giao dịch với gã? Thương vụ này không làm hề làm gã cảm thấy an tâm. Đặc biệt khi gã đã gây rắc rối quá nhiều, gã thực sự sợ sẽ làm sai lần nữa. Nhưng giây tiếp theo khi ánh mắt gã hạ xuống các vật phẩm đang được giao dịch, tất cả những nghi ngờ của gã ngay lập tức biến mất. Đây là... Marcus thở hổn hển, giọng khàn khàn. Gã không thể tin được những gì mình đang thấy. Trước mặt gã trên bảng giao dịch có 3 vật phẩm và cả 3 đều là vật phẩm cấp độ độc nhất. Có một thanh cự kiếm, một cái giáp ngực và một đôi giày. Và cả 3 đều là vật phẩm cấp độ độc nhất.
vật phẩm cấp độ độc nhất là gì? Chúng là các vật phẩm đặc biệt vượt trội, so với các vật phẩm cấp độ hiếm hiện tại được săn đón nhất trong trò chơi. Trong khi các vật phẩm cấp độ hiếm có các thuộc tính cao đi kèm thì, vật phẩm cấp độ này còn có thể cung cấp cho người chơi một sự tăng cường bổ sung, các vật phẩm cấp độ độc nhất có các hiệu ứng đặc biệt, và kỹ năng kèm theo chung có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Và với thanh kiếm này, Má Cất liếm môi trong sự mong đợi. Gã không thể chờ đợi thêm được nữa, cực kỳ muốn có được ba vật phẩm đang tỏa sáng trước mắt. Miễn là có thể có được ba vật phẩm này, cho dù thương vụ này có mờ ám cũng mặc kệ. Gã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ và tất cả các hình phạt. Với những vật phẩm này, gã chắc chắn có đủ tự tin để giành lại mọi thứ mình vừa mất. Má Cất nâng đôi tay run rẩy của mình để nhanh chóng chấp nhận giao dịch. Gã không dám chậm trễ, sợ rằng đề nghị giao dịch này sẽ biến mất trước khi có cơ hội chấp nhận nó. Chỉ khi giao dịch hoàn tất và các vật phẩm an toàn đã vào trong kho đồ của mình, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Với điều này, niềm kiêu hãnh và sự ngạo mạn đã biến mất khỏi khuôn mặt cũng trở lại. Gã bẻ cổ và quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Đi đăng ký một trận đấu khác. Má Cất, hội trưởng đã nghiêm lệnh tôi biết hội trưởng đã nói gì. Nhưng chuyện đó không phải việc của cậu. Nghe này, đừng người đó lại cố gắng, nhưng Má Cất lại ngắt lời người đó. Sao mày không chịu nghe những gì tao nói, hay là mày muốn cút khỏi bang hội ngay bây giờ? Hờ mờ mờ. Mày muốn gì? Được rồi, ngày tàn của mày sắp tới rồi. Đồng đội không dám nói câu này lừa tiếng, nhưng vẫn lặng lẽ đứng lên và bước đi để đăng ký trận đấu. Chỉ khi trở lại nhóm, người này mới nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Tất cả các thành viên của bang hội đều nhìn Má Cất với sự ngưỡng mộ, và không chỉ vậy, hầu hết đám đông ngồi ở phần đó của đấu trường cũng dán mắt vào đội họ. Cái chuyện éo gì đang xảy ra vậy? Người đó nhanh chóng bước tới và khi đến chỗ ngồi của mình, cuối cùng cũng thấy ánh sáng bạc của trang bị. Chỉ có các vật phẩm cấp độ hiếm trở lên mới có thể tạo ra ánh sáng như vậy, và gã chắc chắn rằng mấy thứ này không chỉ đơn giản là cấp độ hiếm. Giáp ngực với vẻ ngoài đáng sợ, thanh kiếm khát máu và đôi giày tỏa lấp lánh, cả ba đều hoàn toàn nổi bật so với các trang bị cấp độ hiếm mà Má Cất đã trang bị. Hàng của gã gần như rơi xuống sàn khi thấy cái này. Từ khi nào mà bang hội của họ lại có được những vật phẩm kinh khủng như vậy? Thấy biểu hiện ngơ ngác của gã, Má Cất rất hài lòng. Đã đăng ký xong chưa? Gã hết mũi tiêu ngạo. Gã lính lắc cũng ngoan ngoãn gật đầu, không dám khinh thường đối phương nữa. Hệ, phải như vậy. Má Cất cười nhạt, khi gã đi qua những khuôn mặt khác nhau, tất cả đều quay lại nhìn gã. Gã thậm chí không thèm giấu giếm việc mình đã nâng cấp trang bị. Giờ thì sao nào? Không lẽ thằng ăn mày rác đó cũng có thể nâng cấp trang bị như hắn? Không đời nào. Cho dù có một đặt đỉ hay sủ gà mò mì giàu có chống lưng đi nữa, nó sao có thể có được trang bị hàng đầu như của gã được? Vũ khí cấp độ độc nhất không phải là bắp cải mà thích cái là ra ngoài chợ mua. Chúng là những vũ khí hiếm nhất trong số hiếm, có chỉ có một cơ hội nhỏ rơi ra từ các bộ tận trong các hầm ngục. Ai lại đi bán một vật phẩm như vậy? Và sao có người có thể mua một vật phẩm như vậy được? Gã không biết làm sao mà hội trưởng của họ có thể lấy được những vật phẩm như vậy, nhưng giờ đây không có gì có thể ngăn cản được gã. Gã sẽ giành lại tất cả số tiền mình đã mất, và gã cũng có kế hoạch để khiến thằng khỉ đột khốn nạn đó quay lại hội. Má Cất thậm chí không quan tâm nữa nếu vị trí của gã trong bang hội bị ảnh hưởng vì nó. Với những mảnh trang bị này, giữa gã và tên khỉ kia đột đã có một khoảng cách mà tên đó không bao giờ có thể vượt qua. Vậy nếu tên đó có tài năng và kỹ năng thì sao? Mấy cái thứ như vậy không quan trọng trong thế giới này. Cuối cùng, chỉ người có năng lực thực sự mới chiến thắng. Má Cất bước đến đứng bên cạnh đấu trường với một phong thái đe dọa, ngay cả trước khi trọng tài gọi tên gã. Sự hiện diện của gã đã khiến đám đông bùng nổ với tiếng hò reo và náo động trong đấu trường. Rõ ràng, gã đang thể hiện bản thân, và các thành viên trong bang hội cũng đang làm tốt việc lan truyền tin tức để giành lại sự ủng hộ của khán giả. Mặt khác, David chỉ tham gia sau khi đến lượt bắt đầu. Má Cất có biểu cảm kiêu ngạo và cao ngạo trên khuôn mặt, như thể gã chưa từng thua hai trận liên tiếp hồi nãy, trong khi David trông bình thản như một tờ giấy trắng. Cả hai người đều không tỏ ra hứng thú rõ ràng. Trong khi đó, đám đông xung quanh họ thì phát cuồng. Khi thấy rằng hai người này lại sắp đối đầu, mọi người liền mở giao diện hệ thống một cách hăng hái, và gần như ngay lập tức, một loạt tiếng la kinh ngạc vang lên trong đấu trường. Lần này, tiền cược lại bất ngờ tăng vọt. Chương 188, không thể bình thường lên đài. Chương 188, không thể bình thường lên đài. Bang. Quỹ cược bây giờ là 50.000 đồng vàng. Trận đấu của họ vậy mà đã thu hút được một số tiền cược kỷ lục là 50.000 đồng vàng. Kể từ khi bảng cập nhật xảy ra và tháp tờ vờ tờ mở ra, đây là số tiền cược lớn nhất. Và với tỷ giá hối đoái hiện tại là một bạc tương đương một đô, số tiền vàng này lên tới con số khổng lồ là 5 triệu đô. Số tiền lớn như vậy có thể làm thay đổi hoặc phá hủy một bang hội cấp thấp. Ngay cả đối với một bang hội như Thunder Rider, số tiền này có lẽ là toàn bộ tài sản lưu động của họ, và số tiền vô lý như vậy vậy mà đang được sử dụng để đặt cược. Mọi người đều biết rằng họ không thể có phần nào của chiếc bánh này vì phần lớn chiến thắng sẽ thuộc về người đóng góp chính của quỹ cược bên chiến thắng. Nhưng dù sao thì, nhìn thôi cũng đã tốt rồi. Điều này khiến mọi người sôi máu, và một số thậm chí đứng dậy rời khỏi tháp để thực sự bắt đầu chơi game một cách nghiêm túc. Nếu họ cũng có thể giành được 1 triệu đô la như vậy, cuộc sống của họ có thể hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, giữa đám đông ồn ào này, gần như tất cả mọi người đều chỉ mơ mộng và mơ mộng về quỹ cược, vẫn có hai người hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số này. Một là Trần Trường, vì hắn biết rằng tất cả tiền mặt sắp trở nên hoàn toàn vô giá trị, trong khi người còn lại là David, anh ta vẫn chỉ tập trung vào trận đấu của mình. Anh ta thậm chí không biết rằng vụ cá cược này đang diễn ra. Trần Trường đã yêu cầu anh ta tham gia các trận đấu, vì vậy anh ta tin tưởng hắn và làm, không bận tâm về việc tiền sẽ đến từ đâu. Và lại, người chơi tham gia đấu bị cấm đặt cược vào trận đấu của chính mình, ít nhất là ở các cấp độ thấp hơn này, nên anh ta hoàn toàn không biết về sự kiện lớn này đang diễn ra xung quanh. David, như thường lệ, bước đi và chuẩn bị nhảy vào sân đấu, đột nhiên một tin nhắn xuất hiện. Thấy rằng nó đến từ Trần Trường, anh ta ngay lập tức dừng lại và mở nó ra. Lần trước, khi anh ta dừng lại đột ngột như vậy, hầu hết tất cả mọi người đều chú ý đến anh ta và rất lo lắng. Nhưng lần này, không ai tỏ ra cảm xúc như vậy. Không chỉ Marcus, mà mọi người trong đám đông đều biết rõ rằng kết quả của trận đấu này đã được quyết định. Không có gì có thể thay đổi được sự chênh lệch đó. Thật đáng tiếc, nhưng sự thật là, tài năng và kỹ năng chỉ kéo dài được đến một mức độ nhất định. Hai đấu sĩ đã gần như ngang bằng nhau từ đầu, nhưng bây giờ ba trang bị cấp độ độc nhất cũng đã được thêm vào, thì kết quả của trận đấu này có thể là gì khác? Trừ Trần Trường và một vài người khác thích đặt cược ngược lại, hầu như tất cả mọi người đều đặt cược David sẽ thua. Tại thời điểm này, David dừng lại khi chuẩn bị vào sàn đấu, và đột nhiên bắt đầu lấy ra thứ gì đó từ kho đồ của mình. Hả? Tên này đang làm gì vậy trời? Marcus nhướng mày và nhìn anh ta với vẻ khinh miệt. Gã nhìn thấy tên đó cởi ra chiếc áo giáp ngực cũ kỹ, để lộ ra cơ bắp to lớn bên dưới. Một số người chơi trong đám đông hét lên trước màn này, khiến mặt mày Marcus tối lại một chút. Không giống như David, thứ duy nhất gã có là một cái bụng bự, khiến gã cảm thấy rất tự ti. Cậu đang làm gì vậy? Cũng đang thay đổi trang bị à? Marcus chế giễu anh ta vì đang bắt chước mình. Lấy đi, lấy ra cái gì cũng được. Cậu cũng sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Cậu đã thắng tôi hai lần là do may mắn, nhưng bây giờ trò chơi đã kết thúc. Không làm gì được nữa đâu. Marcus tiếp tục nói trong khi đồng thời theo dõi món đồ mà đối phương đang lấy ra. Vì rất nhiều thứ đang được đặt cược vào lần này, trong lòng gã cũng có hơi hoảng loạn, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao thằng chó này không thể bình thường bước vào sân đấu vậy? Nó phải dừng lại và cũng đi thay đổi trang bị là sao? Này, David, cậu có thể dừng mấy trò vớ vẩn này được rồi đấy. Dù cậu có làm gì, trận đấu này đã kết thúc rồi. Thay vào đó, tôi sẽ cho cậu một lối thoát khác. Bỏ cuộc bây giờ đi và quay lại đội. Tôi sẽ đảm bảo rằng gia đình cậu được chăm sóc và nhận được số tiền mà cậu cần. Mặc dù lần này bọn tôi đã chịu thiệt hại lớn vì cậu, nhưng tôi có thể nói chuyện với hội và cho mọi người đưa cậu trở lại. Tôi nói cái này là vì tôi biết tình trạng của cậu. Bỏ cuộc ngay bây giờ đi, quay lại điểm hẹn của bang hội chúng ta đi. Chúng ta có thể nói chuyện ở đó. Marcus cố gắng không để bản thân quá lớn tiếng khi thuyết phục. Gã hoàn toàn tự tin vào việc thắng trận đấu, nhưng vấn đề là, gã cũng có trách nhiệm viện lại thằng chó đẻ này. Vì vậy, gã quyết định rằng tốt nhất là nên thực hiện một số bước thuyết phục nhất định. Tuy nhiên, đáng tiếc cho gã, người kia thậm chí không thèm để ý đến gã ta chút nào. Hơ mơ mơ mơ. Vẫn giả vờ như không nghe thấy tôi nói à? Dù quyết định của cậu là gì, cậu cũng cần phải đưa ra ngay bây giờ. Nếu chúng ta đấu xong trận này và cậu thua, hậu quả là không thể tưởng tượng được đâu. Cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi thành phố này. Tôi đích thân đảm bảo chuyện đó. Chẳng phải mẹ và em gái của cậu đang phụ thuộc vào cậu sao? Cậu phải nghĩ đến họ đi. Má cứ thử mọi cách tiếp cận, nhưng đối phương đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình và vẫn đang kiểm tra món đồ lấy ra từ kho đồ. Nó đang nhìn cái áo gì? Gã cố nhìn, chỉ để thấy một chiếc áo giáp ngực trong tay người kia. David đã mơ màng nhìn chiếc áo giáp ngực này trong vài giây. Nhưng kỳ lạ thay, nó không có vẻ gì đặc biệt. Chiếc áo giáp ngực trông hơi xỉn màu, thiếu sự tỏa ánh sáng hoặc lấp lánh nào. Nó có màu đen nhạt với một chút tím, và thậm chí không có bất kỳ hoa văn nào trên đó. Thông thường, các vũ khí cao cấp hơn sẽ có nhiều hoa văn trên đó, giúp nâng cấp hạng của vũ khí. Vì vậy, thực tế, cái dùng để làm giáp ngực này trông như một tấm kim loại phẳng đơn giản là được ốn thành hình cái khiên, càng chứng minh rằng má cất gã không cần gì phải lo lắng. Nếu cái rác rưởi đó đã làm nó kiêu ngạo như vậy, thì chẳng phải mình nên tự hãnh diện hơn sao? Vì mình đang có một vũ khí cấp độ độc nhất, một giáp ngực cấp độ độc nhất và một đôi giày cấp độ độc nhất mà. Gã lạnh lùng hừ một tiếng và nhìn David trang bị món đồ mới của mình, cuối cùng bước vào sân đấu. Hãy nghĩ kỹ đi. Nếu cậu đấu với tôi bây giờ và thua hậu quả, đây thực sự là cơ hội cuối cùng của cậu. Đưa ra quyết định khôn ngoan đi. Tuy nhiên, lời cảnh báo của gã bị chìm trong tiếng vỗ tay và giọng nói của trọng tài báo hiệu bắt đầu trận đấu. Được thôi. Như mày muốn, thằng chó. Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học. Có vài loại người chỉ có thể ăn khổ mới giúp tụi nó tỉnh ngộ được ra. Chiến hữu hiệu. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Marcus lao vào như một con mãnh hổ. Tốc độ và động tác của gã rõ ràng khác biệt so với trận đấu trước. Chương 189, một chiều kết thúc chương 189, một chiều kết thúc mỗi hành động của gã đều tốt hơn một hoặc hai bậc. Đây là lợi thế của việc có các thuộc tính được tăng cường. Và tất nhiên hiệu ứng đặc biệt của vũ khí của gã. Giang Cơ có một cơ hội nhỏ để bỏ qua phòng thủ của mục tiêu Marcus rất muốn sử dụng cái này, gã lao tới để vung thanh cự kiếm trong tay xuống. Tuy nhiên, trước khi gã có thể tiến thêm một bước nữa, David đã ở ngay trước mặt gã. Hả? Hả? Marcus thậm chí không kịp chớp mắt khi thấy chiếc dịu dị sét chém xuống, nhắm vào cổ họng mình. Gã cố tránh, nhưng vừa cố tránh, bây giờ David đã ở phía sau gã, vũ khí trong tay lại một lần nữa chém xuống. Chiến hống không hoạt động sao? Cái áo gì đang xảy ra? Gã cố gắng tập trung lại và tìm cơ hội phản công, nhưng tại sao? Các động tác của đối thủ, hắn hầu như không thể nhìn thấy. Mọi động tác đều mờ ảo. Giống như thể người mà gã đang chiến đấu cao hơn gã 10 cấp độ vậy. Và trước khi có cơ hội tìm ra một kẽ hở để phản kháng. Đông. Trận đấu kết thúc đột ngột. Đang. 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 Tiếng chuông vang lên lớn báo hiệu trận đấu đã hoàn thành. Tuy nhiên, không người nào có thể tin rằng mình vậy mà nghe thấy tiếng này. Sự im lặng như tờ trong đấu trường rộng lớn, ngoại trừ tiếng chuông lớn này. Trận đấu đã kết thúc. Người chiến thắng trong trận đấu này là đấu sĩ David. Trọng tài cũng đứng lên và tuyên bố giữa sự im lặng chói tai này. Đám đông vừa mới giây phút trước đang hô vang tên Marcus và tên bang hội thần đỡ giải đờ ở mức cao nhất, đột nhiên quên cả thở và há hốc mồm kinh ngạc. Tiếng chuông và giọng nói của trọng tài đã kéo họ trở lại thực tại. Người không tên tuổi này, không thuộc về bất kỳ bang hội nào, vậy mà đã làm được. Anh ta đã thắng trước một người có trang bị tốt hơn rất nhiều. Và anh ta không chỉ thắng, anh ta đã tiêu diệt đối thủ bằng thực lực mạnh áp đảo. Đó là trận đấu ngắn nhất mà họ từng chứng kiến trên tầng này. Vì đây là tầng 90, các trận đấu ở đây thường kéo dài ít nhất vài giây, cả hai bên trao đổi một số chiêu thức, thể hiện sức mạnh chiến đấu của mình. Nhưng lần này nó vậy mà chỉ đơn giản là một cuộc trận đấu một chiều, không có cơ hội để chặn, không có cơ hội để phản công. Đây không còn đơn thuần là kỹ năng và không kỹ năng nữa. Nó giống như một võ sĩ chuyên nghiệp chiến đấu với một người không chuyên. Một trận thắng hoàn toàn và tuyệt đối. Và tất cả những ai đã đặt cược vào má cất đều mất tiền. Má, tôi mới đặt cược 5 đồng bạc. Lãng phí bãi. Làm thế nào mà trận thắng chắc chắn lại thành ra như vậy? Bang hội thần đỡ dài đờ đúng là vô dụng, toàn mấy thằng rác rưởi. Cho dù bọn nó mặc trang bị huyền thoại đi nữa thì có lẽ cũng sẽ thua mà thôi. Hê hê, đáng đời bọn nó. Ít nhất bọn mình chỉ bị vài đồng bạc. Cái bang hội đó chắc hẳn là đã mất hàng triệu đô đúng không? Ba ha ha ha. Bọn nó xứng đáng bị như vậy. Tôi nghe nói họ vậy mà đã đuổi người này ra khỏi bang hội của họ, nên đây thực chất là trận đấu trả thù vùi dập cựu đồng đội của bọn bang hội đó. Cái này là đủ để cho thấy cái bang hội đó đúng là rác rưởi. Đu má, tại sao tôi lại đặt cược vào đám ngu này? Hê hê. Bởi vì cậu cũng là ngu. Tôi chỉ đặt một xu đồng mà cũng giành được 20 đồng bạc. Tiền dễ kiếm thật. Ha ha. Chết tiệt. Mong là họ chơi thêm vài trận đoạn. Lần này tôi sẽ đặt cược số tiền thiệt lớn. Mọi người trở nên bận rộn và bắt đầu thu thập thêm tiền. Cả những người thắng cực và những người thua cực đều trông phấn khích như nhau, như thể họ đã tìm thấy một lỗi bụt trong trò chơi. Bây giờ họ đã tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu của người này, họ muốn khai thác mỏ vàng này. Tuy nhiên sao mọi thứ có thể đơn giản như vậy được? Sau trận đấu, David bước ra khỏi võ đài một cách thản nhiên. Anh ta không đăng ký tên mình với trọng tài nữa, vì Trần Trường đã gửi tin nhắn yêu cầu anh ta tránh xa sàn đấu trong thời gian này. Vì vậy, anh ta bắt đầu rời khỏi võ đài và rời khỏi đấu trường để gặp hắn. Tuy nhiên, sau khi thấy điều này, người kia trong võ đài ngay lập tức tái mặt. Bộ não của gã bị đông cứng giờ, bắt đầu tan chảy và thực tế dần dần hiện mồn một ra. Chờ đã, cậu không thể rời đi. Má cứ hét lên như một cô gái tuổi dậy thì nổi loạn, chạy theo chàng trai mình yêu. Anh ta vẫn không chú ý đến gã ta, vì vậy má cứ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy như một con thú để đuổi kịp anh ta. Gã ta đứng ngay trước mặt David, chặn đường của anh ta. David, tại sao cậu lại giả điếc? Cậu không nghe thấy tôi kêu tên cậu à? Hả? David trông bối rối. Sao cậu kêu tôi? Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh và thản nhiên của anh ta, Marcus muốn túm lấy tên này và đập cái đầu to rông tuyết của nó vào bức tường gần đó. Tuy nhiên, gã không có khả năng làm điều đó. Vì vậy, gã chỉ có thể nuốt cơn giận và tiếp tục. Gã thực sự rất tuyệt vọng. Đây là cơ hội cuối cùng của gã. Nếu cuộc trò chuyện này không suôn sẻ, thì cuộc đời của gã coi như chấm dứt. Hê hê hê. Gọi cậu cũng cần lý do sao? Chẳng phải chúng ta là bạn cũ sao? Marcus nói chuyện một cách lúng túng. David nhíu mày và nhanh chóng gạt phăng gã đi. Tôi bây giờ đang bận. Anh ta né sang bên và cố rời đi, nhưng Marcus nhanh chóng một lần nữa chặn được anh. Không sao. Không sao. Tôi chỉ cần một thông tin nhỏ từ anh. Ừm. Tôi rất tò mò về cái giáp ngực mà anh đang mặc bây giờ. Marcus đưa tay ra chạm vào tấm kim loại màu tím đen, khiến David nhíu mày sâu hơn. Hê hê hê. Xin lỗi, tôi không thể cưỡng lại nó. Đây cũng là một chiếc áo giáp ngực cấp độc nhất, đúng không? David đứng im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của gã ta. Không lẽ còn cao hơn cả cấp độc nhất? Marcus không từ bỏ và cố gắng dò hỏi, cố gắng thu thập thông tin từ những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt anh ta. Anh có thể chia sẻ các chỉ số với tôi không? Tôi rất tò mò. Ý tôi là chúng ta vừa có một trận đấu tuyệt vời. Vì vậy, tôi muốn xem tại sao tôi thua. Chỉ có vậy thôi. Nào, dù sao anh cũng là người chiến thắng, anh sẽ không keo kiệt đâu đúng không? Tôi không yêu cầu danh sách kỹ năng của anh hay gì cả, chỉ là các chỉ số trên trang bị thôi. Không phải chuyện lớn gì đúng không? Tuy nhiên, David không có bất kỳ phản ứng nào. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có vẻ thờ ơ anh đang chặn đường tôi, và tôi đã nói là tôi đang bận. Hả? Bây giờ cậu chảnh như vậy sao? Hê hê. Marcus cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể. Thời gian để nói chuyện với một người bạn cũ cũng không có sao. Không sao. Cậu muốn gặp nhau vào lúc khác khi cậu rảnh không? Ồ quên, bọn tôi đang lên kế hoạch tấn công hầm ngục tháp đồng hồ. Nó có chiến lợi phẩm tốt cho các lớp chức nghiệp dùng giáp. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Cậu đã quen với năng lực của đội chúng tôi mà, nên sẽ là chuyến đột kích hầm dễ dàng thôi. Chúng tôi cũng có thể trả tiền cho cậu cho chuyến đột kích lần này. Đừng lo. 4:08 sáng kết thúc hành dịch. Chúc cả nhà đọc truyện vui. Chương 190, nỗ lực cuối cùng. Chương 190, nỗ lực cuối cùng. Lúc này, một nhóm nhỏ tụ tập xung quanh hai người, nhiều người muốn nói chuyện với David để tuyển anh ta. Khi họ thấy người này hành động một cách trơ trẽn như vậy, hoàn toàn khác biệt so với cách gã đã thể hiện trước các trận đấu, họ lặng lẽ chế nhạo với vẻ khinh miệt. Họ sao lại không biết gã ta đang làm gì? Một nửa đám đông có thể là những người mới không có hiểu biết rõ ràng, nhưng nửa người còn lại là những người chơi có kinh nghiệm. Và tất cả bọn họ đều đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra trước mặt họ. có người đã cố tình lừa gạt và nhử bang hội thần đờ giải đờ ném ra hàng triệu và hàng triệu đô la. Và bây giờ tên này, thằng ngu mắc bẫy này, giờ đang cố gắng vớt vát được chút thông tin gì đó. Têu anh ta một mình đi đột kích hầm ngục với cả đội chó đẻ này. Đó chẳng khác gì một thằng côn đồ gọi một cô gái nhà lành đi một mình để bị cưỡng hiếp. Mọi người đều có thể thấy rằng chiếc áo giáp ngực đơn giản mà David đã mặc cho trận đấu thứ ba không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nó chắc chắn là trang bị cấp độ độc nhất hoặc cao hơn. Nếu không, chỉ riêng về sự khác biệt về kỹ năng cũng không thể giải thích kết quả của trận đấu thứ ba đó. Với ba món trang bị cấp độc nhất được trang bị, một người chơi không thể nào có thể thua thảm hại như vậy. Vì vậy, gần như mọi người bao gồm cả má cất đều dán mắt vào chiếc áo giáp ngực mới mà David đã mặc cho trận chiến thứ ba. Một số muốn biết anh ta lấy nó ở đâu, một số muốn biết liệu anh ta có bán nó cho họ được không, và một số muốn tuyển anh ta. Tuy nhiên, tên khốn chơi chén trước mặt hiện đang cố dụ dỗ người chất phác này để lấy món đồ cao cấp này. Nếu anh ta vô ý chấp nhận lời đề nghị, rõ ràng là các thành viên trong bang hội của nó sẽ tụ lại hội đồng và cố gắng cướp sạch anh ta. Ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể nhìn thấu âm mưu này, nhưng tên đó vẫn đang cố gắng. Nó có biết rằng người đã sắp xếp toàn bộ mọi việc và lừa hàng triệu đô la từ bang hội của bọn nó, liệu sẽ bị lừa bởi nó sao? Thật đáng thương. Một số người ở phía sau thậm chí còn lớn tiếng chửi rủa bang hội thần đờ giải đờ. Họ vẫn không dám làm điều đó công khai, nhưng họ có thể chút giận bằng cách la hét từ phía sau. Tuy nhiên, không biết gì về mấy cái này, David chỉ nghĩ đến một điều khác. Trần Trương đã gọi anh, vì vậy anh muốn nhanh chóng quay lại. Rõ ràng là nói chuyện với người này là vô ích. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là bắt đầu đẩy người sang trái và phải và tiến lên phía trước. Với sức mạnh của mình, chỉ mất một giây để thoát khỏi đám đông, và má cất bị hất sang một bên một cách không thương tiếc như rác rưởi. Nhưng gã vẫn không từ bỏ. Gã mở chặt và bắt đầu gõ điên cuồng. Gã biết giới hạn cuối cùng của David là gì, vì vậy gã từ bỏ mọi thứ khác và đánh thẳng vào điểm yếu. Tôi sẽ trả tiền hết. Tôi sẽ đích thân thanh toán tất cả chi phí y tế cho gia đình cậu. Tôi biết cậu có người bảo trợ giàu có, và nhờ người đó mà cậu đã có được một số trang bị cấp cao. Nhưng cậu có biết là người đó vừa kiếm được hàng triệu đô la bằng cách đặt cược vào cậu không? Tên đó đã lợi dụng cậu. Cậu vẫn nghĩ rằng tên đó sẽ cần cậu sau chuyện này không? Tên đó có lẽ đã biến mất từ lâu. Anh sẽ không nhận được một xu nào. Đến với tôi ngay bây giờ đi, và tôi sẽ lấy toàn bộ số tiền cậu cần từ ngân hàng bang hội, và cậu có thể ngay lập tức lo cho mẹ và em gái của mình. Má cất thậm chí còn không chú ý đến những gì mình đang gõ. David đã đi khỏi gã ý an nên đây là tất cả những gì gã có thể làm. Vì vậy, gã đã gõ mọi thứ hiện lên trong đầu mà không hề kiềm chế. Cái này có thể làm anh đổi ý, đúng không? Gã lau mồ hôi trên trán và ngước lên để xem phản ứng. Và đúng rồi. Đúng như gã mong đợi, có vẻ như lời nói của gã thực sự đã thu hút được sự chú ý của đối phương. Hình bóng của David tạm dừng trong giây lát. Mình biết mà. Mình biết mà. Thằng chó này đang tuyệt vọng vì tiền. Mình vẫn có thể lật ngược tình thế. Nó sẽ làm bất cứ cái gì vì tiền. Đi nào. Đi nào. Trả lời. Trả lời. Má cất gần như không thể thở được. Khuôn mặt của gã, vốn đã tối sầm lại như hố đen, cũng bắt đầu có dấu hiệu vui mừng. Đúng, gã đã mất rất nhiều tiền. Đúng, gã đã thất bại thảm hại. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn mất. Gã rất chắc chắn rằng David có một vật phẩm cấp sử thi trên người. Nếu gã có thể lấy được vật phẩm đó cho bang hội của họ, thì tất cả những sai lầm của gã sẽ ngay lập tức được tha thứ. Nếu có được vật phẩm đó, thất bại này sẽ không phải là vấn đề lớn. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đi nào. Đi nào. Đi nào. Má cứ chờ đợi và giây tiếp theo, tin nhắn mà gã đang mong chờ hiện lên trên giao diện hệ thống của gã. Tuy nhiên, nó không phải là những gì gã đang mong đợi. Điểm. Bạn đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này nữa. Tim của má cất chìm nghỉm. Gã có thể cảm nhận được tương lai của mình đang trượt khỏi tay mình. Cơ hội cuối cùng để chuộc lại mọi thứ của gã bây giờ đã mất. Và trước khi có thể chấp nhận thực tế khủng khiếp này, một tin nhắn khác cũng xuất hiện. Đó là từ hội trưởng của họ, một tin nhắn rất ngắn gọn và đơn giản. Trả lại ba món trang bị cấp độc nhất. Không có lời lẽ cay nghiệt. Không có những lời nói không tử tế. Đó chỉ là một mệnh lệnh đơn giản. Tuy nhiên, câu này còn khiến má cất lo lắng hơn. Gã cảm thấy như đây là bình yên trước cơn bão. Gã nuốt nước bọt và nhanh chóng gửi ba món đồ cho một thành viên khác của bang hội. Và ngay khi gã làm vậy, Điểm. Bạn đã bị xóa khỏi bang hội thần đờ dài đờ Điểm. Danh tiếng của bạn với bang hội bây giờ là con số không chờ đã. Không. Không. Chờ đã. Gã lại bắt đầu gõ điên cuồng trong một trang, giải thích mọi thứ cho hội trưởng. Tên David đó có một món trang bị cấp sử thi. Tôi chắc chắn về chuyện đó. Đó là lý do tại sao tôi thua. Đó là lý do tại sao mọi chuyện không đi đúng hướng. Anh phải tin tôi. Nó có món đó. Nếu chúng ta lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng ta có thể lấy món đồ đó từ nó. Chúng ta cũng có thể cướp lại tất cả số vàng từ nó. Làm ơn. Hãy cho tôi cơ hội này nữa. Tuy nhiên, gã chỉ nhận được một tin nhắn quen thuộc khác. Điểm. Bạn đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này nữa. Má cất đột nhiên cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể mình cạn kiệt, quỳ xuống trên sàn đấu trường, bơ phờ nhìn chằm chằm về phía trước. Sau trận đấu, David hoàn toàn bị bao vây bởi vô số người chơi, tất cả vây quanh anh ta với những ý định khác nhau. Anh không thể thoát khỏi đám đông này dù đã cố gắng nhiều lần. Giữa lúc này, anh nhận được một tin nhắn khác. Sau khi thấy tin nhắn, anh ta lập tức đi đến phần khác của tòa tháp có các cửa hàng và cơ sở vật chất. Anh ta nhanh chóng bước vào một trong những phòng hồi phục dị vật. Tại đây, đám đông không còn có thể theo dõi anh nên anh cuối cùng đã được tự do. cũng không hoàn toàn, vẫn còn một người khác bên trong. Chương 191, muốn giữ mãi nụ cười đó. Chương 191, muốn giữ mãi nụ cười đó. Hê, cậu đang nổi tiếng à? Trần Trương cười. Ừm, thưa ngài. David lúng túng xoa đầu. Được rồi, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh, vì anh sẽ rất bận rộn trong vài ngày tới đấy. Trần Trương mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai anh ta. Ô hát. David lập tức trở nên nghiêm túc. Anh ta nghĩ đến các hầm ngục khác nhau hiện đang được các bang hội cạnh tranh, một số nhiệm vụ khó nổi tiếng và nhiều thứ khác. Tôi nên chuẩn bị gì thưa ngài? Chúng ta sẽ làm gì? Anh hỏi. Trần Trương lại cười khúc khích và lắc đầu. Không phải chúng ta. Chỉ có anh thôi. Ồ, David gật đầu. Anh ta cho rằng Trần Trương có lẽ muốn anh tiếp tục leo tháp. Tuy nhiên, trước khi anh dừng suy nghĩ, một cửa sổ giao dịch đã mở ra trước mặt anh ta. Và không giống như trước đây, trong cửa sổ này không có bất kỳ trang bị hay vật phẩm nào. Thay vào đó, chỉ có một thứ duy nhất, 50.000 đồng vàng. Ngay cả một người trưởng thành và điềm tĩnh như David cũng không thể giữ bình tĩnh sau khi thấy số tiền khổng lồ này, anh ta thở hổn hển vì sốc. Miệng anh ta há hốc và nhìn chằm chằm vào Trần Trường với vẻ ngớ ngẩn, người chỉ mỉm cười với anh. Nhanh chấp nhận đi. Chẳng phải cậu có rất nhiều việc phải lo ở nhà sao? Nhưng đây là... David không nói nên lời. Đến giờ, anh ta đã biết về sự kiện cá cược và những điều tương tự. Tuy nhiên, anh ta không quan tâm. Tất cả những gì anh làm là chiến đấu. Mọi thứ khác đều do Trần Trường sắp xếp, tất cả đều được hắn lên kế hoạch. Hắn cũng là người đã bỏ ra số tiền ban đầu và là người bắt đầu tất cả sự rối ren và ồn ào này. Vì vậy, theo cách hợp lý, hắn xứng đáng nhận được mọi đồng vàng kiếm được từ sự kiện này. Anh có thể hiểu nếu Trần Trường đưa một phần trong số đó cho mình, nhưng để cho anh ta toàn bộ 50.000 đồng vàng. Anh có chấp nhận không hay tôi phải rút 50.000 đồng vàng từ ngân hàng và rồi phải nhét vào tay anh? Trần Trường vỗ nhẹ vào anh ta. Dạ dạ, thưa ngài. David nói khàn khàn. Không nhận ra giọng mình khàn đi, mắt anh ta đã đỏ hoe. Người trước mặt anh trong suốt cuộc đời anh, chưa ai từng tốt với anh như vậy. Cậu nên nghỉ ngơi một thời gian và lo liệu mọi việc ở nhà trước. Sau khi mọi việc xong xuôi, anh có thể đăng nhập lại và nhắn tin cho tôi. Được chứ? Dạ thưa ngài. Chúc may mắn. Tôi hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Trần Trương mỉm cười. Nhưng thưa ngài, nếu tôi không tiếp tục chơi, cấp độ của tôi sẽ tụt lại phía sau và tôi sẽ không thể trả lại ân huệ của ngài. A ha ha ha. Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi chắc là anh sẽ trả lại được tôi hết thôi. Trần Trương nháy mắt. Hắn là một người nghiêm túc, nhưng người trước mặt hắn còn nghiêm túc hơn, buộc hắn phải đảm nhận trách nhiệm giữ cho cuộc đối thoại trở nên nhẹ nhàng. Nhưng Trần Trường nghi là thông điệp của mình được truyền tải sẽ bị hiểu sai, nên hắn nhấn mạnh lần nữa. Tôi chỉ đang đùa thôi. Anh đã kiếm được số tiền này. Nó là thuộc về anh. Không cần trả lại cho tôi bất cứ cái gì. Anh không nợ bất cứ ai cả. Nếu điều đó không thoải mái, cứ nghĩ về nó như một khoản tiền thưởng khi được ký hợp đồng thôi. Ha ha. Với lại đừng lo lắng về cấp độ của cậu, tôi có rất nhiều phương pháp để xử lý vấn đề đó. Tập trung vào gia đình trước. Nếu anh có thời gian, đăng nhập lại và tiếp tục leo tháp tờ vở tờ. Đó là hành động hiệu quả nhất hiện tại. Được rồi. Bảo trọng. Trần Trường muốn nói nhiều lời an ủi hơn, nhưng thời gian hơi gấp nên hắn nhanh chóng chào tạm biệt. Cả hai đều có rất nhiều việc phải làm nên không có lý do gì để đứng nói chuyện bài. David cũng ngay lập tức đăng xuất sau khi Trần Trường rời đi. Khi giao diện liên lạc hệ thống đang mở, Trần Trường nhìn thấy cái này và thầm chúc may mắn cho anh ta trong lòng. Hắn cũng nhận thấy rằng Nguyễn Anh và Ngọc Mai đã trực tuyến trở lại. Hắn kiểm tra tin nhắn và thấy rằng cả hai đều ở tòa tháp tờ vở tờ. Trần Trường đã biết lý do tại sao hai người này ở đây nên cười gượng, quyết định ghé thăm họ trước khi rời đi. Hắn nhắn tin cho hai người và ngay lập tức nhận được phản hồi. Ồ, cả hai đã lên đến tầng 20 rồi à? Trần Trường bước vào thang máy và sau đó đến tầng 10. Vừa bước vào, hắn chỉ cần một giây để nhận thấy hai người, vì họ đang được bao quanh bởi một đám người chơi, tất cả đám xung quanh đều tân bước họ. Nhìn từ xa, họ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả David. Tình huống này sẽ rất phiền phức nếu gặp họ, nên Trần Trường chỉ tiếp tục trò chuyện qua tin nhắn. Hắn gửi cho hai người một ít vàng và hỏi họ có kế hoạch gì. Ngay lập tức, cả hai đều trả lời rằng họ muốn tiếp tục leo lên tháp. Ngọc Mai đặc biệt rất phấn khích và bắt đầu ca ngợi chiến binh bí ẩn nổi tiếng đang thắng mọi trận đấu và kiếm được rất nhiều đồng vàng. Anh hai, chúng ta nên đầu tư vào cái này đi. Anh là người chơi tốt đầu mà. Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều đồng vàng ở đây. Vì người đấu không được phép cá cược. Vậy anh đi lên đấu, chúng em thì có thể ở ngoài đặt cược. Chúng ta còn có thể chơi một vài mẹo, như là cố tình thua một trận rồi giả vờ yếu đuối, và cuối cùng, anh kết thúc họ khi chúng ta tăng cược thiệt cao. Anh thấy sao? Trần Trường không biết nên cười hay khóc. Anh em đúng là giống nhau như lúc. Người bí ẩn đó tên là David. Trong tương lai, anh ta sẽ chơi cùng chúng ta. Anh giải thích. Không sao. Hai người có thể chơi ở đây trong tháp, nhưng phải tập trung vào kỹ thuật chiến đấu, không phải là cá cược. Chúng ta có thể kiếm vàng bằng nhiều cách, quan trọng hơn là học cách chiến đấu hào to phì thật đó, hiểu chưa? Tuy nhiên, cả hai đều quá sốc trước điều bật mí đằng trước, chú ý đến mức ngó lơ lời khuyên của hắn. Một loạt tin nhắn phấn khích tràn về, và thậm chí dù ở từ xa, Trần Trường có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt em gái mình rạng rỡ như pháo hoa. Anh hai, anh nói thiệt hả? Người David đó sẽ chơi cùng chúng ta sao? Anh ấy là thành viên của đội chúng ta hả? Chúng ta sẽ thành lập bang hội sao? Ôi trời ơi! Anh là người nhà giàu đã cá cược đó sao? Anh là tài phiệt giàu có à? Anh hai, tuyệt vời quá đi. Chúng ta nên tuyển thêm những người chơi mạnh và tạo nên một đội mạnh bất bại luôn. Ngọc Mai như muốn nhún nhảy xuống, khuôn mặt đầy nụ cười. Trần Trường lắc đầu, cười. Nhờ phép màu cho hắn cơ hội thứ hai, hắn mới có thể nhìn thấy những điều này. Trong kiếp trước của họ, cô bé hầu như không bao giờ cười. Nhưng bây giờ, cô bé có thể sống hạnh phúc và vô tư như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Hắn biết rằng mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo rằng nụ cười này kéo dài. Chúng ta cũng nên tìm những người tài năng khác không? Nguyễn Anh hỏi. Tuy nhiên, Trần Trường ngay lập tức từ chối. Đôi khi tốt nhất là không nên liên quan quá nhiều người. Ồ, vậy sẽ không có người chơi nào tham gia vào đội của chúng ta đó anh hai. He he. Về cái đó, anh nghĩ rằng sẽ có thêm 3 người nữa tham gia vào đội của chúng ta sớm thôi. Trần Trường trả lời và sau đó nói thêm, chỉ mình nghe. Dù muốn hay không, hắn hiện tại có thể trông giống như một người hùng đối với một số người, nhưng Trần Trường không có ý định trở thành một anh hùng. Chương 192, hạng sử thi. Chương 192, hạng sử thi. Hắn luôn là kẻ phản diện từ đầu chí cuối. Sau khi David đăng xuất và Trần Trường rời khỏi tháp, sự náo động và hỗn loạn trong tháp tờ nhanh chóng lắng xuống, và một lần nữa sự bình yên trở lại như ánh nắng ấm sau trận mưa lớn. Không còn cá cược điên rồ, cũng không còn cổ vũ hồn nào. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường và người chơi tập trung vào công việc của mình vì tầng 100, tầng chính, không còn xa. Tuy nhiên, vẫn còn 2 người chơi trên tầng 90 của tháp chưa di chuyển khỏi vị trí của họ. Một người là một người đàn ông trung niên trong khi người kia là một thanh niên cao gầy. Nếu các thành viên bang hội thần đỡ giải đỡ không giải tán để che giấu sự xấu hổ và nhục nhã, thì họ sẽ ngay lập tức nhận ra người đàn ông trung niên này, vì ông ta là thủ lĩnh bang hội, Sĩ Đồn. Là thủ lĩnh của một bang hội khá đã đạt được chỗ đứng, người đàn ông này giữ vị trí cao, có rất nhiều người chơi cố gắng lấy lòng ông ta. Tuy nhiên, kỳ lạ hay, người này lại trông rất lo lắng và khiêm tốn ngay lúc này. Khi ông nhìn vào thanh niên cao gầy ngồi bên cạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu kiêu ngạo trên khuôn mặt. Những món đồ đó đây, tôi rất biết ơn vì đã cho vay. Sĩ Đồn nói với nụ cười chua chát. Ban đầu, với những trang bị này, bang hội của họ lẽ ra phải trở nên xuất sắc hơn, vượt qua mọi kỳ vọng. Đây là cơ hội của họ để trở thành một bang hội hạng 2 hoặc thậm chí hạng nhất, nhưng không may, vì một tên ngu ngốc, cơ hội quý giá đã bị mất đi. Mặc dù họ có khả năng và danh tiếng, nhưng họ không thể tận dụng được nó. Ông ta rất thất vọng và tức giận về điều này, nhưng ông biết rằng bây giờ không phải là lúc để bộc lộ những cảm xúc này. Nhưng nếu ông ta có thể thiết lập mối quan hệ với người này gần ông, thì có lẽ mọi thứ vẫn đáng giá. A ha ha ha. Ngay cả với những món đồ này, thằng ngu đó vẫn làm hỏng chuyện được. Sĩ Đồn cố gắng hết sức để làm thoải mái không khí. Ông muốn đổ lỗi cho thằng ngu đã đơn phương làm ô danh bang hội của họ, hy vọng rằng người bên cạnh sẽ vẫn hợp tác với bang hội của họ và không hạ thấp giá trị của họ. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã nói chuyện khá lâu, ông chỉ nhận được sự im lặng, điều này khiến ông càng lo lắng hơn. Khi Sĩ Đồn kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, sự im lặng khó chịu kéo dài. Rõ ràng, đối phương đang suy nghĩ rất sâu, nên bây giờ ông ta thậm chí không tự tin để nói chuyện phiếm hay đi làm dịu tình hình. Ông chỉ có thể cắn răng và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua và cuối cùng, sau 10 phút nữa dường như là cả một đời, người kia quay sang nhìn ông. Anh ta nở một nụ cười lịch sự nhưng ngắn gọn, và ánh mắt của anh ta có một độ sâu không thể đo lường, khiến bất cứ ai cũng khó có thể đoán được cảm xúc thực sự đằng sau vẻ ngoài lịch sự đó. Ha ha ha, ông lo lắng quá nhiều rồi. Chỉ là 50.000 đồng bằng thôi, đây chỉ là một sự kiện cá cược nhỏ, nên đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Anh ta sau đó từ từ giơ tay hủy bỏ cửa sổ giao dịch đã mở được một lúc. Không cần phải trả lại cho tôi. Giữ nó và cố gắng đạt được một số thành tựu trong hầm ngục đi. Tôi chắc chắn rằng danh tiếng của bang hội ông sẽ sớm trở lại. Sĩ Đồn không thể không thốt lên ngạc nhiên. Ông không nghĩ đến chuyện này chút nào. Điều này có nghĩa là người trước mặt ông vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ bang hội của họ. Mặc dù vậy, anh ta dường như cũng không tin tưởng họ. Đây có lẽ là một bài khảo nghiệm khác, và cũng là cơ hội cuối cùng để chứng tỏ bản thân. Nếu họ không thể khôi phục danh tiếng của mình ngay cả khi có mấy món này, thì ông cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người này được nữa. Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ trả lại ân huệ này. Sĩ Đồn nghiêm túc gật đầu và sau đó đứng dậy rời đi. Ông không muốn nán lại và nói chuyện phiếm không cần thiết với đối phương. Ông ra có cảm giác rằng những hành động như vậy sẽ chỉ mang lại ấn tượng tiêu cực chứ không phải tích cực. Ông là người biết cách hành xử nên sẵn sàng rời khỏi khu vực. Và ngay khi ông rời đi, gần như ngay lập tức, một người khác bước tới. Người này hơi mập. Xin lỗi đã để ngài chờ đợi, sếp. Tôi có việc gấp ở nhà nên phải đăng xuất. Không sao. Tôi có bạn đi cùng. Người cao gầy mỉm cười, một lần nữa để lộ nụ cười điềm tĩnh và không thể đoán được. Vậy về người tàn cờ kia. Dạ, thưa sếp. Tôi đã kịp theo dõi phần cuối của trận đấu, sau đó mới đăng xuất. Đây là chi tiết về trang bị của người đó. Một thông báo giao diện hệ thống bật lên và ngay khi nhìn thấy nó, mắt của người đàn ông lập tức mở to, lần đầu tiên thể hiện cảm xúc thực sự. Phiên dạng đông hắc ám xếp hạng, bán sử thi phòng thủ, 500 tỷ lệ chặn, 40 sức mạnh, 50 nhanh nhẹn, 50 trí tuệ, 50 kỹ năng thụ động, với mỗi đòn tấn công bị chặn, có một cơ hội nhỏ để phản lại sát thương cho kẻ tấn công, kỹ năng chủ động, tăng tốc độ tăng tạm thời nhanh nhẹn thêm 5, thời gian hồi chiều, 1 phút. Người mập mạp nhận thấy sự ngạc nhiên của sếp mình và mỉm cười. Tôi đã sử dụng kỹ năng của mình, thưa sếp. Đây là các chỉ số chính xác. Được rồi. Còn gì khác không? Không, thưa ông chủ, đây là trang bị duy nhất đáng chú ý. Người mập mạp nhận thấy ông chủ mình đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó nên hỏi lại. Sao vậy? Có gì khác mà sếp chú ý tới sao? Không, không phải thế. Sếp dừng lại và sau đó nói thêm. Cậu có để ý các vật phẩm rơi ra từ quái vật ưu tú trông như thế nào không? Tất cả đều có khắc chữ. Cái này là để làm cho vật phẩm mạnh hơn. Tuy nhiên, người mập mạp lập tức há hốc miệng. gã có thể chậm chạp hơn so với sếp của mình, nhưng gợi ý này là đủ để gã thấy rõ. Vậy là có người vậy mà có khả năng rèn được một vật phẩm cấp sử thi.
Đúng, không có gì khác hợp lý hơn.
Cái này, ngài nghĩ rằng tên tản cờ đó tự mình rèn nó à?
Người sếp lắc đầu.
Không, tôi không nghĩ vậy. Có khả năng nhỏ nhưng tôi không chắc chắn.
Vậy ngài nghĩ người đó là người đã đặt cược vào tản cờ sao?
Hờ, có thể.
Vậy tôi có nên cố gắng liên hệ với tên tản cờ, cố gắng tuyển dụng hoặc lấy thêm thông tin không?
Hờ, tôi đã thử gửi yêu cầu kết bạn nhưng người đó không chấp nhận.
Tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm người đó, nhưng không thể tìm thấy.
Không sao, bỏ qua đi.
Hả?
Người sếp cười và sau đó đứng dậy rời đi.
Tôi có cảm giác rằng tên tản cờ này không đơn giản như vậy.
Chúng ta có lẽ sẽ gặp lại anh ta nếu tiếp tục leo tháp.
Chúng ta cũng có thể nhận được vài điều bất ngờ từ anh ta trong tương lai sớm thôi.
Ồ, được rồi, thưa sếp.
Cụ ỷ Chia đã quay lại chưa?
Chưa, thưa sếp.
Được rồi, nhớ giữ liên lạc.
Cả hai sau đó rời khỏi tháp tờ biến mất trong đám đông. Sau khi Trần Trường rời khỏi tháp tờ, có gì đó cố gắng nhảy qua nhảy lại, lên và xuống rất nhiều để thu hút sự chú ý của hắn.
Kiu-gu-gu.
Con cáo nhỏ quá dễ thương. Li Ảm biết rằng mình đã để nó đợi lâu hơn dự định, nhưng đó là do sự gia nhập bất ngờ của David và nhiệm vụ tự động của người anh. Chương 193, dấu hiệu chuẩn bị. Chương 193, dấu hiệu chuẩn bị. Với mọi việc đã được giải quyết, bây giờ là việc cuối cùng hắn cần làm trước khi trở lại Minh Giới, bắt đầu cải quốc. Lần này, hắn cũng dự định sử dụng gỗ lẻm để thu được lợi ích tối đa và điểm công hiến, nên tạm thời lấy lại từ các cô gái. Vì họ hiện tại sẽ chơi trong tháp tờ, họ sẽ không cần nó vào lúc này. Tuy nhiên, Trần Trường không nói cái này với con cáo nhỏ dễ thương, và cứ để nó tiếp tục lo lắng. Nó thật quá đáng yêu, hắn không thể cưỡng lại được, tiếp tục hành động như thể mình hoàn toàn không biết cái gì hết và không chú ý đến nó. Chỉ khi họ đến đại sảnh quái thú, con cáo nhỏ mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Nhưng nó quá vui vẻ nên không có cảm thấy buồn. Nó nhanh chóng chạy vào tìm kiếm huấn luyện viên Lò Lìm mà họ đã nói chuyện trước đó. Trần Trường cũng tìm kiếm cô ta. Ngạc nhiên hay, cô ta không ở đây. Hắn thấy một người phục vụ của đại sảnh quái thú đi qua, quyết định hỏi anh ta về cô ấy. Huấn luyện viên họ Trà Tạ. Bây giờ cô ấy đang ở thành phố Hoàng Gia. Người phục vụ trả lời ngay lập tức. Trần Trường lập tức nghĩ đến điều gì đó và hỏi anh ta một câu hỏi khác.
Ồ, có phải nhiều bậc thầy và các bán bậc thầy đang di chuyển về thành phố Hoàng Gia không?
Hắn chỉ mới nói xong nhưng ngay lập tức người phục vụ trông sốc.
À, làm sao anh biết cái này?
Ha ha ha.
Vậy là nó đúng à?
Tôi có nghe vài tin đồn ở chợ.
Trần Trường cười như thể hắn chỉ hỏi một cách tình cờ.
Người phục vụ cũng trông nhẹ nhõm.
Đúng vậy, rất nhiều bậc thầy đã chuyển đến thành phố Hoàng Gia vì có sự việc gì đó cần được tiến hành.
Anh ta giải thích và cũng nói thêm một điều khác sau đó.
Nhưng đừng nói cái này với ai khác nhé.
Các lính canh có thể sẽ không thích hành động của anh đâu.
Với một cái gật đầu đầy thâm ý, anh ta sau đó trở lại công việc của mình.
Trần Trường cũng mỉm cười và rời khỏi thành phố. Hắn phải đến thành phố Hoàng Gia, ở đó có thể tìm thấy họ Trạ Tạ ở đó để nói về viên ngọc quý. Và về những chuẩn bị cái gì ở đó, hắn không lo lắng vì hắn đã biết họ đang làm gì.
Giống như quân đội quỷ đang chuẩn bị rầm rộ thực hiện các cuộc xâm lược, các vương quốc của thế giới này cũng đang hành động.
Tuy nhiên, không dễ để vào Minh Giới.
Vì vậy, họ đang tiêu tốn nhiều thời gian để đảm bảo rằng các khâu chuẩn bị đang được hoàn thành trong thời gian chờ đợi.
Đi Anna, đi thôi.
Hắn gọi con cáo, và cả hai sau đó đi thẳng ra khỏi thành phố mà không đi đường vòng nào khác.
Ra ngoài, hắn gọi rẹ phỉ và con chim vui vẻ bay xuống, đón cả hai và nhóm khởi hành đến thành phố Hoàng Gia.
Khi con chim bay cao trên bầu trời, Trần Trường không thể không cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng. Ánh nắng rực rỡ và làn gió ấm áp nâng cao tâm trạng của hắn, và không khí trong lành làm căng đầy phổi hắn. Đây có lẽ là điều tốt duy nhất sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay cả trái đất đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của con người, cũng sẽ trở thành một nơi như thế này sau khi tận thế ập đến, tất cả ô nhiễm và thiệt hại không thể đảo ngược đối với hành tinh sẽ hoàn toàn được khắc phục.
Mình đang nghĩ gì vậy?
Trần Trường cười thầm.
Trái đất có thể trở thành một nơi đẹp đẽ, nhưng họ sẽ trở thành những con chuột nhắt vật lộn để ẩn náu và sống sót trong thế giới mới.
Tuy nhiên, hắn vẫn cho phép mình tận hưởng ngày nắng đẹp và không khí dễ chịu này.
Chẳng mấy chốc, họ đến thành phố Hoàng Gia, và như thường lệ, Trần Trường yêu cầu Dạ Phỉ ở lại. Hắn thả con cáo nhỏ lên lưng, dáng hình của nó bị ẩn dưới áo choàng, và hắn bước vào thành phố sau khi trả phí vào cửa. Hắn chỉ cần đi nhìn một cái là có thể xác nhận giả thuyết của mình.
Đúng như mình nghĩ.
Trần Trường cười toe toét.
Vì tháp tờ, thành phố ít cả hiện đang tràn ngập người chơi, nhưng ngược lại thành phố Hoàng Gia lại đầy lở tờ cờ.
Trần Trường mở to mắt khi bước vào, vì hắn không muốn bỏ lỡ ai đặc biệt đi lảng vảng trong thành phố Hoàng Gia.
Khi các cấp độ tăng cao ngày càng cao hơn, kiến thức của hắn về trò chơi cũng trở nên ngày càng hạn chế, vì vậy hắn phải cực kỳ chú ý và cẩn thận.
Cả hai đi dạo quanh thành phố một chút, và rồi họ đến một ngã ba.
Chúng ta nên đi đâu trước?
Lâu đài của nhà vua hay đại sảnh quái thú?
Kiu-gu.
Con cáo nhỏ kêu lên đầy thương cảm, nhưng Trần Trường cười và xoa đầu nó.
Đến lâu đài nhà vua trước.
Hắn cảm thấy viên ngọc không đơn giản, hắn có thể phải làm một số nhiệm vụ cho nó, nên tốt hơn hết là nhận phần thưởng từ nhà vua trước.
Chưa kể, nhiệm vụ đó thực sự rất hứa hẹn và đi kèm với tước hiệu công tước. Tước hiệu này không dễ mà được trao.
Một công tước là một người có quyền lực.
Trên công tước chỉ có thành viên hoàng tộc và đôi khi là các tướng quân.
Là một công tước, Trần Trường sẽ có thể mua đất, tuyển dụng nở bờ cờ, lập cửa hàng và thậm chí tạo một trang viên nhỏ. Và tất cả những cái này đều là vô cùng cần thiết nếu người đó là người lãnh đạo bang hội.
Tuy nhiên,
Mặc dù Trần Trường không phải là một người lãnh đạo bang hội, nhưng những đặc quyền này vẫn rất hào phóng. Chẳng hạn, hắn đến thăm họ Trạ Tạ ngay bây giờ và đến sau khi nhận được tước hiệu, hai thời điểm khác biệt, sự đối xử cũng sẽ hoàn toàn khác. Hắn có thể lấy được nhiều thông tin hơn và những bí mật khác của vương quốc về các vật phẩm, kho báu đặc biệt chỉ các hoàng tộc mới được biết đến. Hắn thậm chí có thể biết trước về các cuộc xâm lược và chi tiết của các đội quân tập trung khác nhau. Xem xét những điều này, Trần Trường đi thẳng đến lâu đài hoàng gia nằm ở trung tâm của thành phố hoàng gia. Mặc dù thành phố hoàng gia khá trắng lệ, nhưng nơi này còn rực rỡ và cuốn hút hơn. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi những bức tường cao lớn và nhiều lính tuần tra. Trần Trường thấy một vài người chơi tụ tập xung quanh lính canh, cố gắng nói chuyện để vào trong khuôn viên lâu đài, nhưng hắn chỉ cười nhạo họ cố gắng vô ích, vì hắn biết rằng những mánh khỏe này sẽ không bao giờ hiệu quả. Còn với hắn đã có nhiệm vụ là đủ. Tất cả những gì hắn cần làm là đi đến cổng chính, và lính canh nhanh chóng giải tán đám đông, chào đón hắn vào lâu đài. Trần Trường gật đầu, sau đó bước vào khu vực lâu đài giữa những khuôn mặt đầy kinh ngạc. Ngay khi bước vào, như thể hắn đã bước vào một nơi hoàn toàn khác, chỉ có vẻ đẹp tinh khiết và rực rỡ ở khắp mọi nơi. Những khu vườn xinh đẹp trải khắp mặt đất và những bức tượng tuyệt mỹ trang trí nó. Đặc biệt là khi đám đông lấp đầy các đường phố hoàn toàn bằng bóng, nơi này trông rất quý phái và yên bình. Nếu không, thì với số lượng người chơi hiện tại trong trò chơi, tất cả nếu mà chui hết vào trong này thì nó sẽ trông như một cái chợ ngay. Trần Trường không bận tâm nhìn xung quanh và đi thẳng vào lâu đài theo con đường chính dẫn qua các khu vườn. Một vài lính canh đi ngang qua hắn và tuần tra gần đó nhưng không ai ngăn hắn lại. Thay vào đó, họ cúi chào hắn một cách tôn trọng khi đi ngang qua nhau. Chỉ có Đi Ạ Nạ là nhìn mọi thứ với đôi mắt tò mò to lớn của nó. 3:08 hạt dịch, ngủ sớm một bữa TH, chúc độc giả đọc ngon, chương 194, diện kiến chương 194, diện kiến chẳng mấy chốc, hai người họ đến đại sảnh tiếp đón của lâu đài, và từ đó, một hiệp sĩ dẫn họ đến gặp vua, người đang ở trong phòng làm việc của mình. Trần Trường bình tĩnh chờ đợi và sau vài phút, cánh cửa phòng mở ra. Tuy nhiên, bên trong căn phòng sang trọng lớn này, người chào đón hắn không phải là vua. Thay vào đó là một chàng trai trẻ với các nét mặt rất thanh nhã và tinh xảo. Đây là vua. Trần Trường gần như thốt lên trong sự ngạc nhiên. Biểu cảm của người kia lập tức trở nên lạnh lùng, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. Mời vào. Trần Trường lấy lại bình tĩnh sau ngạc nhiên, và sau đó lặng lẽ theo sau vị vua trẻ nữ tính kia. Dù hắn có cố gắng suy nghĩ thế nào, hắn cũng không nhớ đã từng gặp một người như vậy trong kiếp trước của mình. Không phải là hắn đã gặp vua trực tiếp, mà là hắn đã nhìn thấy những bức ảnh và các cuộc diễu hành chiến thắng diễn ra sau khi bảo vệ thành công các cuộc xâm lược. Hắn chắc chắn rằng vua phải trông giống như Đùm Bợ Lẹ Đỏ trong Harry Potter, chứ không phải là chạp chạp như vậy. Làm sao một nhân vật quan trọng như này lại bị thay đổi? Hắn không có đầu mối nào. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ như nó đến. Thưa bệ hạ. Trần Trường khiêm tốn túi chào tôn trọng, trong khi vẫn đứng. Trước mặt hắn, vị vua trẻ ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng. Gã bắt chéo chân, đôi mắt đăm chiêu nhìn hắn im lặng trong vài phút. Sau đó, như thể là một ý nghĩ bất chợt, gã vây tay, ra hiệu cho Trần Trường ngồi xuống. Nếu ai đó khác làm cái vây tay tương tự, hành động như vậy sẽ trông rất là hoàng gia, uy nghiêm. Nhưng đáng tiếc, vì dáng người nhỏ nhắn, hiệu ứng này không có. Từ tất cả các cử chỉ và hành động của mình, chỉ rõ ràng ra rằng vị vua này đang cố gắng quá sức để trông uy nghiêm. Trần Trường cảm thấy thú vị với câu chuyện mới này, đột nhiên mở ra trước mắt hắn, nhưng hắn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, cố gắng trông nghiêm túc nhất có thể. Ngươi có thể ngồi. Cảm ơn, thưa bệ hạ. Vậy là ngươi đã giải quyết vấn đề ngăn trở đó. Hờ. Trần Trường một lần nữa cảm nhận đôi mắt xinh đẹp sắc bén kia đang cố gắng đánh giá hắn. Ngươi không có vẻ mạnh mẽ. Làm thế nào mà ngươi có thể làm một chuyện ngoài tầm với của mình được? Thần đã có một chút may mắn, thưa bệ hạ. Trần Trường cẩn thận trả lời. Hắn không muốn làm sai bất cứ điều gì, vì điều đó có thể làm giảm phần thưởng của mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng không muốn trông quá mạnh mẽ, từ đó gây ra những nghi ngờ không cần thiết. Tôi đã tìm thấy một thời điểm thuận lợi, khi mà phù thủy đang thực hiện hiến tế, làm gián đoạn nghi lễ của ả ta. Theo tôi thì, nhờ nhằm vào thời cơ đó nên tôi đã làm cho ả ta bị hoảng loạn, càng dễ tấn công ả ta trọng thương. Và từ đó đã tận dụng cơ hội này để hạ gục cả hoàn toàn. Trần Trường hoàn toàn bỏ qua phần chính và chỉ nói phần phụ cho vị vua trẻ. Ở độ tuổi này, hắn nghĩ vị vua này vẫn chưa đủ sự khôn ngoan để nhận ra những sơ hở trong lời nói của mình. Vì vậy, hắn đã nắm lấy cái đó, bịa ra một cái gì đó. Biểu hiện của người kia cũng thay đổi đáng kể, khi nghe những lời của hắn, từ sốc đến ngạc nhiên rồi đến chấp nhận. Thật thú vị khi nhìn vị vua này, còn biểu cảm đặc sắc hơn cả con cáo nhỏ của hắn. Thật là một người ngây thơ. Quan sát từng động thái, Trần Trường không thể đứng yên, bộ não của hắn bắt đầu suy nghĩ về nhiều góc độ khác nhau. Trong khi đó, vị vua trẻ gật đầu tán thành, thì thầm điều gì đó với người gác đứng bên cạnh. Có vẻ như đây là cận vệ riêng của vua, vì gã này dường như làm việc thân cận với nhà vua. Và chỉ cần nhìn một lần, Trần Trường đã biết rằng, người cận vệ này không phải là người để đùa giỡn. Không giống như nhà vua trẻ, gã có vẻ giàu kinh nghiệm, chín chắn hơn nhiều. Đôi mắt của gã ta như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sẵn sàng giết người trong tầm mắt. Ánh mắt của Trần Trường không đặt quá lâu, trên người cận vệ, quay trở lại nhà vua. Sau khi trò chuyện với người cận vệ, vua cũng quay lại chú ý đến hắn. Người đã làm tốt. Người đã phục vụ vương quốc này với nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình. Ta phong tặng ngươi danh hiệu công tước. Vua mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười nhỏ đó đã lộ ra hai lúm đồng tiền làm gã trông thậm chí đẹp hơn. Nếu người này được sinh ra là một phụ nữ, gã có thể trông đẹp hơn cả ả phù thủy. Sao mà một người như vậy lại được trở thành vua? Không phải là vua cũ có bốn người con trai và một người con gái sao? Không lẽ cuộc chiến vương quyền đã diễn ra? Trần Trường lúng túng ho nhẹ, nghĩ về những điều khác nhau. Hắn phải xem xét tất cả các khả năng, nếu muốn lợi dụng người ngây thơ này. Tuy nhiên, hắn dường như không có nhiều thời gian để tìm hiểu xung quanh. Hắn đã nhận được danh hiệu công tước, một khi người cận vệ riêng kia trở lại, hắn có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài. Không, mình không nên bỏ lỡ cơ hội này. Mình nên đào sâu hơn. Thưa bệ hạ, thần sẽ vui lòng nhận nó. Đó là vinh dự lớn của thần. Hắn đứng lên và quỳ xuống, cúi đầu một cách khiêm nhường. Thông báo hệ thống cũng vang lên. Điểm. Bạn đã được trao danh hiệu công tước điểm. Bạn có muốn chấp nhận không? Có. Không, Trần Trường nhanh chóng lẩm bẩm có, sau đó khiêm nhường đứng lên cúi chào, từ từ và cẩn thận, bắt đầu một chủ đề mới. Thưa bệ hạ, xin hãy tha thứ cho sự không lịch sự của thần. Thần có nghe nói rằng gần đây có một số người gặp được các quỷ trên mảnh đất của chúng ta. Trần Trường thăm dò bằng cách nhẹ nhàng nhúng chân vào nước. Tuy nhiên, những lời này đủ để làm nhà vua cảnh giác. Gã ngay lập tức đứng lên và hỏi: "Làm sao ngươi biết về chuyện này?" "Thưa bệ hạ, đó thần đã gặp một vài con ác quỷ quấy rối một ngôi làng nhỏ ở phía đông. Thần tình cờ có mặt ở khu vực đó vào thời điểm đó nên đã giúp đỡ họ." "Ồ, là vậy sao?" Vua ngồi lại, trông nhẹ nhõm. "Vậy thì đó là một hành động đúng đắn để nâng cao địa vị và vị trí của ngươi trong vương quốc. Là một công tước của vương quốc này, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục phục vụ thần dân của ta." "Dạ, thưa bệ hạ. Là vinh dự của thần ạ." Trần Trường nhanh chóng gật đầu, nhưng hắn chưa nói xong chuyện. "Nhưng thưa bệ hạ, đó không phải là lần duy nhất thần gặp bọn quỷ. Thần cũng đã chiến đấu với chúng ba lần nữa ở ba châu khác nhau." Thần thấy một cánh cổng đỏ thẫm xé toạc mặt đất, bọn quỷ tràn ra từ cổng, tàn phá người dân và đất đai của chúng ta. "Thưa bệ hạ, thần e rằng đây có thể không phải là sự kiện đơn giản xảy ra chỉ một lần." Trần Trường giải thích. Hắn nói như thể rất đau lòng khi thấy người dân bị thương. Vua cũng kiên nhẫn lắng nghe hắn, không ngắt lời hay bắt hắn im lặng. Cái này nghĩa là cho thấy hắn đang đi đúng hướng. Và sau khi nghe tất cả những gì hắn nói, vua cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngươi nói đúng. Đây thực sự không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần, nhưng cứ yên tâm." Chương 195, vị trí tử linh sư. Chương 195, vị trí tử linh sư. Vương quốc của chúng ta cùng với sự trợ giúp của thánh điện đang xử lý lũ ác quỷ kinh khủng này. Ngươi không cần phải lo lắng gì cả. "Cảm ơn bệ hạ. Chúng thần rất biết ơn sự trợ giúp của ngài." Trần Trường nhanh chóng tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn trông hơi do dự. "Thưa bệ hạ, cái này..." "Cái gì?" "Nói đi." "Là một công tước phục vụ dưới quyền ngài, tôi thực sự muốn giúp đỡ chuyện này. Có việc gì tôi có thể làm để giảm thiểu chuyện này hay không?" Trần Trường chân thành hỏi. Nhưng người kia không tỏ ra bị thuyết phục. "Ta ấn tượng với sự tận tâm của ngươi. Tuy nhiên, không cần ngươi phải lo lắng về điều đó." "Chết tiệt, tên này cứng đầu thật, trông ngây thơ vậy mà." Rõ ràng với Trần Trường rằng, dù hắn có tâng bốc nhà vua đến đâu, hắn cũng không nhận được thông tin mình muốn. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc chào tạm biệt và rời đi. Tuy nhiên, Trần Trường có một ý tưởng khác. Nếu định bợ không hiệu quả, có lẽ làm ngược lại sẽ hiệu quả chăng? "Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Thần không có ý định tò mò về bí mật hoàng gia. Nếu ngài nói rằng ngài đã xử lý được vấn đề này, thần hoàn toàn tin tưởng vào lời của ngài." "Nhưng..." "Nhưng cái gì?" "Thưa bệ hạ, thần phải nói thế nào đây?" Trần Trường cố tình lảng tránh. "Cái gì?" "Nói đi." Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của nhà vua. "Thưa bệ hạ, thần nghe một số quý tộc thảo luận rằng..." "Rằng sao?" "Nói thẳng ra đi." "Thưa bệ hạ, xin hãy tha lỗi cho thần. Đây chỉ là những gì thần nghe thấy. Một số quý tộc trong quán rượu mà thần đến thăm hôm qua đang nghi ngờ về các quyết định của bệ hạ. Đây cũng là vì sao thần biết về lũ quỷ đang dự định tấn công chúng ta." Bẫy đã được giăng ra, và Trần Trường nhìn lên một cách do dự để xem liệu con chuột có mắc bẫy hay không. Và đúng như hắn nghĩ, nhà vua hiện rõ sự tức giận. Anh ta nghiến răng, lúc tức giận thậm chí còn đẹp hơn. "Ngươi còn nghe nói gì nữa?" "Xin hãy tha lỗi cho thần, thưa bệ hạ." Thực ra thần không nghe thấy gì thêm sau đó. Thần không thể ngồi yên khi những người đó nói xấu và nghi ngờ năng lực của ngài. Vì vậy, thần đã nghiêm khắc cảnh cáo họ và rời khỏi quán trong cơn giận dữ. "Xin hãy tha lỗi cho tôi. Nghĩ lại thì, có lẽ tôi nên ở lại và thu thập thêm thông tin về nơi ở của họ." Trần Trường chơ cháo dệt nên một lời nói dối, và may mắn cho hắn, người kia rất dễ tin. Mờ, không sao. Có vẻ như ta cần phải nhắc nhở tất cả một số điều." Thấy nhà vua đang nhìn xa xăm đâu đó không còn nói chuyện với hắn nữa, Trần Trường từ từ quay lại và giả vờ rời đi. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng, tiếng gọi mà hắn mong đợi đã đến. "Chờ đã. Thưa bệ hạ, ngươi nói rằng ngươi muốn giúp đỡ, đúng không?" "Vâng, thưa bệ hạ. Sẽ là một vinh dự nếu được phục vụ ngài." Mờ, vì ngươi là công tước của vương quốc chúng ta, và ngươi có vẻ cũng có năng lực, có lẽ cũng không có hại gì nếu giao cho ngươi nhiệm vụ này. Theo cách này, nếu một trong hai người thất bại, thì ít nhất một người còn lại thành công vẫn tốt hơn." "Vâng, thưa bệ hạ. Thần sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng." "Được rồi. Nói đủ rồi. Để ta giải thích ngắn gọn những gì ngươi cần làm. Giống như yêu tinh, hoạt động gần đây của các pháp sư hắc ám trong vùng đất của chúng ta đã tăng lên. Ta muốn ngươi tìm một trong những doanh trại của chúng, và mang lại cho ta một số manh mối để có thể tìm ra chúng đang làm gì." "Điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn điểm. Nhiệm vụ vương quốc thu thập vật phẩm để lại của các pháp sư hắc ám điểm. Phần thưởng niềm tin của nhà vua ổ, vậy ý là tên này vẫn chưa tin tưởng mình." Trần Trường cười thầm nhưng nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ. Hắn một lần nữa quay lại để rời đi, nhưng thay vào đó, hắn dừng lại. "Các pháp sư hắc ám, vật phẩm để lại, chẳng phải mình đã có nó rồi sao?" Hắn nhanh chóng thò tay vào kho và lấy ra một viên ngọc trai đen. Đây là viên ngọc trai đen mà hắn đã nhận được sau khi đột kích vài cái trại của lũ pháp sư hắc ám. Hắn còn vài viên nữa trong kho nhưng hắn không lấy hết ra mà chỉ chọn một viên. Dù sao, hắn vẫn chưa biết giá trị chúng, không muốn vô tình mất thứ gì đó có giá trị. Nhưng viên ngọc trai này đủ để khiến vị vua trẻ kia bối rối. Ngươi đã có cái này rồi sao? Sao có thể? Giải thích ngay. Dạ, thưa bệ hạ. Trong một cuộc phiêu lưu của tôi đã gặp một nhóm người đang hiến tế trẻ em nhỏ. Tất nhiên, ngay khi tôi thấy chuyện đó, tôi đã đầu rơi máu chảy xông vào, cứu những đứa trẻ tội nghiệp đó. Viên ngọc này là thứ tôi có được từ đám người mặc áo choàng đen đã chiến đấu với tôi. Bút, bút, bút. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đừng để tâm đến những lời nói trước đó của ta. Ngươi thực sự là một lương dân đã phục vụ vương quốc này một cách xuất sắc. Ngươi vô cùng xứng đáng giúp được ta trong nhiệm vụ thiêng liêng này, và có lẽ với sự giúp đỡ của ngươi, vương quốc của chúng ta có thể sẽ hoàn toàn được cứu. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành điểm. Bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã giành được niềm tin của vua Trần Trường nhìn vào tất cả các thông báo và cười thầm. Đây phải là tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất của hắn đến hiện tại. Hắn rất vui vì mọi thứ đang diễn ra theo ý mình. Nhưng phần tiếp theo mới là phần quan trọng nhất. Liệu hắn có thể nhận được cùng tuyến nhiệm vụ mà Cụ Ý Chia đã nhận được không mới quan trọng. Nếu hắn không sai, đó hẳn là tuyến nhiệm vụ chính dẫn thẳng đến di sản của tử linh thuật nẹ Romancy. Tuy nhiên, không thể có hai người nhận cùng một nhiệm vụ di sản được. Ít nhất điều đó chưa bao giờ xảy ra trong kiếp trước của hắn. Nhưng lỡ như hắn may mắn có thể thì sao? Đây chính là lý do tại sao hắn đang đứng đây, và cố gắng lấy lòng vị vua nữ tính này bằng mọi cách, và mọi chuyện đều đang diễn ra theo ý hắn. Trần Trường chờ đợi một cách lo lắng quyết định cuối cùng và vị vua cũng mở miệng. Hờ, để ta suy nghĩ chút. Chúng ta phải hành động thật chiến lược để bao quát tất cả các khả năng xảy ra. Ta đã gửi một người hùng khác đến đối đầu với xào huyệt của bọn tử linh sư nẹ rồ mạn sở ở giữa biên giới của vương quốc chúng ta và vương quốc sở tọm tờ lạ giờ. Nhưng gần đây cũng có những động tinh ở phía tây. Có lẽ ngươi nên điều tra ngôi làng ở phía nam phía xa, nơi có nhiều người đã đổ bệnh một cách khó hiểu gần đây. Đoán đúng rồi. Trần Trường siết chặt nắm tay trong phấn khích. Cuối cùng thì đây rồi. Điểm. Nhiệm vụ mới đã có sẵn điểm. Nhiệm vụ vương quốc điều tra làng dạ cụ lạ và tìm hiểu lý do tại sao cư dân bị bệnh. Điểm. Phần thưởng quyền được vua cấp phép để thiết lập khu đất lãnh địa của bạn điểm. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Có, không Trần Trường nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ rồi túi đầu bước ra khỏi phòng của vua. Hắn nhờ trông giống như một người hầu cực kỳ phấn khích không thể chờ đợi để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng thực tế, Trần Trường không quan tâm lắm về nhiệm vụ mà hắn đã nhận được. Thay vào đó, hắn quan tâm hơn đến nhiệm vụ khác mà nhà vua đã đề cập. Chương 196, cục đá quý giá chương 196, cục đá quý giá hở mở mở mở. Biên giới của Gơ Lạ và Sở Tòm Phơ Lạ giờ à manh mối đó là quá đủ cho mình. Điều duy nhất hắn lo lắng là liệu Cù Ý Triệt đã đến đó chưa. Nếu tên này đã đến đó, thì hắn đúng là không còn gì để lộ được cả. Nhưng nếu tên đó vẫn chưa đến đó thì có lẽ. Trần Trường cười toe toét. Khả năng này rất cao. Biên giới của các vương quốc thường ở các vùng cấp 50 đến 60. Và các nhiệm vụ di sản cũng khó. Vì vậy, nếu đó là người thích chơi an toàn, họ sẽ tới đó nếu ở giữa cấp 55 hoặc 60. Xem xét tất cả những điều này, có lẽ Cù Ý Triệt đang cày các nhiệm vụ xâm lược của Minh Giới để cải cấp. Bây giờ Trần Trường đã có một chút manh mối về nhiệm vụ mà Cù Ý Triệt nhận được. Hắn dễ dàng kết nối nhiều điểm và hiểu rõ hơn về tổng thể. Có khả năng rất cao là tên đó vẫn chưa nhận được nhiệm vụ đó. Bây giờ chính thức là một cuộc đua. Ai đến 50 trước sẽ lấy được di sản. Trần Trường nhanh chóng mở bảng xếp hạng và thấy rằng Cù Ý Triệt chỉ ở cấp 34, trong khi hắn đã ở cấp 40. Tuy nhiên, hắn không thể chủ quan chỉ vì hắn có lợi thế nhỏ này, vì mỗi cấp độ trên 40 đòi hỏi rất nhiều điểm kinh nghiệm. Vì vậy, vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Mình nên cảm ơn người anh. Tất cả đều nhờ vào may mắn của cô ấy và nhiệm vụ đặc biệt của cô ấy. Hắn cười thầm và sau đó rời khỏi lâu đài hoàng gia. Đã đến lúc trở lại Minh Giới và cày ở đó cho đến khi đạt cấp 50. Trong khi đó không lâu sau khi hắn rời khỏi lâu đài, vị vua trẻ đứng dậy. Gã nhìn quanh, chắc chắn rằng không ai có mặt, thậm chí không có người cận vệ hoàng gia. Vua sau đó tháo chiếc vương miện trông quá to và nặng nề kia, ném nó sang một bên như đồ trang trí. Ngay lập tức, mái tóc dài màu đỏ nâu xòa xuống eo, nhảy múa và uốn lượn. Gã, hay đúng hơn là cô ta, sau đó không khách sáo thả mình lên ghế. Cô cầm một chiếc khăn gần đó, chà sát khuôn mặt, loại bỏ tất cả lớp trang điểm đã bôi lên. Khi tất cả các lớp hoàn toàn được loại bỏ, bên dưới là một khuôn mặt nghiêng quốc nghiêng thành, dễ dàng làm điên đảo đàn ông. Và nếu Trần Trường có mặt để nhìn thấy người này, hắn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, vì người phụ nữ này kỳ lạ giống ả phù thủy mà hắn vừa giết. Thực tế, người phụ nữ trước mặt hắn còn quyến rũ hơn ả phù thủy nhiều lần. Tuy nhiên, thay vì vẻ gợi cảm thô tục, ở cô lại có vẻ ngây thơ và tốt bụng. Sau khi rời khỏi lâu đài hoàng gia, Trần Trường đi thẳng đến sảnh thú trong thành phố hoàng gia. Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng ở đây, ngươi vui chưa? Kỳ u u. Con cáo nhỏ nhảy lên nhảy xuống đáp lại. Trần Trường đang trong tâm trạng tốt nên hắn vỗ đầu nó và bước vào trong, tìm kiếm họ Trạ Tạ. Sảnh thú trong thành phố hoàng gia hoàn toàn khác biệt so với sảnh thú trong thành phố thương mại. Nó lớn hơn nhiều về sức chứa và các huấn luyện viên cấp bậc thầy ở đây cũng giàu kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, cơ sở này rất chọn lọc, chỉ cho phép người chơi có cấp độ ít nhất là 25 vào trong. Vì vậy, tự nhiên là không có đám đông ở đó. Chỉ mất vài giây để Trần Trường tìm thấy huấn luyện viên, hắn được một lính canh đích thân dẫn hắn đến khu vực chăn nuôi thú. Nhiều huấn luyện viên ở đây có vẻ như họ đang bận chăm sóc tất cả các con thú trong cơ sở. Thông thường, chỉ có các người hầu và những người kèm theo khác chăm sóc các công việc lặt vặt này, nhưng bây giờ các huấn luyện viên tự mình làm, vì họ sẽ huấn luyện các con thú cho chiến đấu tốt hơn. Họ Trạ Tạ đang chăm sóc một con sư tử ba đầu, Trần Trường và Đi Ạ Nạ đến bên cạnh cô.
Ồ, lại là hai người.
Cô bình thản nói, nhưng đột nhiên biểu cảm thay đổi.
Ngài công tước, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi vừa rồi đang bận, nên không nhận ra đó là ngài.
Trần Trường nhún vai, gật đầu, vì hắn không quan tâm đến những điều này.
Rõ ràng từ cách cô ta nhìn hắn, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Xem xét cấp độ thấp, tình trạng tài chính và tuổi còn trẻ của hắn, lẽ ra không thể trở thành công tước của vương quốc, vậy mà hắn vẫn có tước hiệu này.
Tôi có vài điều muốn thảo luận với cô, tôi không biết liệu huấn luyện viên họ Trạ Tạ có thể dành cho tôi chút thời gian không.
Dạ, tất nhiên.
Ngài công tước, xin mời đi lối này.
Cô dẫn Trần Trường và Đi A Nạ đến một phòng riêng, khi họ vào bên trong, cô nhanh chóng bế con cáo nhỏ lên. Sinh vật lông xù và đáng yêu như con mèo, vẫn dễ thương như mọi khi, nên ngay khi cô nhìn thấy con thú, cô không thể kiềm chế muốn được nó. Nhưng cô lại nhớ rằng, mình đang ở trước mặt một công tước, cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chúc mừng ngài. Có vẻ như linh thú của ngài đã sẵn sàng tiến hóa nữa rồi.
Mặc dù việc nuôi dưỡng một linh thú rất khó khăn, nhưng ngài làm nó có vẻ rất đơn giản.
A ha ha ha.
Huấn luyện viên nở một nụ cười ngọt ngào lớn, hành vi hoàn toàn khác so với lần cuối họ gặp nhau.
Cảm ơn.
Trần Trường gật đầu, nhưng hắn lảng tránh lời khen ngợi, và lấy viên đá quý ra khỏi không gian kho của mình.
Huấn luyện viên họ Trả Tạ.
Trong khi tôi đang du lịch, tôi tình cờ gặp vật phẩm này.
Tôi không biết liệu cô có thể cho tôi biết nó là gì không.
À cái này.
Cô bé lọ lì ngay lập tức trông sốc.
Cô đưa tay ra và lấy viên đá quý từ Trần Trường.
Toàn bộ cơ thể cô run rẩy và tay cô cũng run rẩy rõ rệt.
Đây là. Cô ngước lên nhìn Trần Trường trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Làm sao ngài có được vật phẩm như vậy?
Với cái này, chúng ta có thể a.
Chờ một chút.
Cô đứng dậy và chạy ra ngoài, bắt đầu hét lớn.
Huấn luyện viên Yiyu Sở.
Huấn luyện viên Dệ Nạn.
Đến đây nhanh lên.
Lông mày của Trần Trường nhíu lại, hơi cau mày.
Hắn không biết cô gái lọ lì này đang làm gì,
nhưng hơn cả hắn, con cáo trông rất thù hắn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên.
Ngay lập tức hai người đàn ông trung niên hối hả đi đến phòng của họ.
Họ định nói chuyện với họ Trạ Tạ thì họ nhận thấy sự hiện diện của Trần Trường và chào hắn trước.
"Mau, mau,
nhìn cái này trước đi."
Họ Trạ Tạ nói với hai người họ một cách thiếu kiên nhẫn.
"Chuyện gì xảy ra?" Cô trước khi Dễ Nản kịp nói xong câu, ông ta cũng há hốc mồm vì chấn động và đột ngột ngừng nói. Ông ta nhặt viên đá quý từ tay cô, tay cũng run rẩy.
"Với cái này, chúng ta có thể."
Họ Trạ Tạ gật đầu một cách nghiêm nghị như thể cô hoàn toàn hiểu người kia muốn nói gì.
Sau đó cô quay sang Trần Trường và cúi đầu thật sâu.
Với tốc độ cúi người, trán cô xém chút là chạm đất.
"Ngài công tước, xin hãy tha thứ cho tôi, nhưng nếu có thể ngài có thể bán cho chúng tôi viên đá quý này không?"
"Hơ mơ mơ mơ."
Trần Trường nghiêng đầu.
Dựa trên tất cả các phản ứng của họ cho đến giờ, hắn có thể đoán đại khái là do viên đá làm ơn, thưa ngài.
"Chúng tôi đang rất cần nó.
Chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài một cách thích đáng cho vật phẩm này."
Cô nhanh chóng thêm vào.
"Bỏ tất cả mọi chuyện sang một bên.
Cô có thể nói cho tôi biết đây là gì không?"
"À dạ, thưa ngài.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Trong lúc lo lắng, tôi đã quên giải thích mọi thứ cho ngài.
Viên đá quý này là một vật phẩm cực kỳ quý giá được gọi là cựu sắc thần tính."
Chương 197, mảnh vỡ ngọn lửa chương 197, mảnh vỡ ngọn lửa đây là thứ đặc biệt hữu ích cho các con thú, và một khi chúng hấp thụ tinh chất của viên đá quý này, chúng có thể phá vỡ xiềng xích huyết mạch của chúng và trở thành con thú cao cấp hơn.
"Nhưng xin đừng lo lắng.
Nhiều con thú có thể sử dụng viên đá quý này, miễn là tinh chất bên trong viên đá không cạn kiệt.
Vì vậy, chúng tôi sẽ mua viên đá quý này từ ngài, sau khi Đi Ạ Nạ nhỏ bé tiến hóa xong.
Trong tương lai, nếu ngài muốn bất kỳ thú cưng nào khác tiến hóa, ngài có thể trực tiếp mang nó đến cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp con thú.
Sẽ không có thêm bất kỳ khoản phí nào cho ngài.
Cái này là ngoài khoản bồi thường mà chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài bây giờ."
Không nghỉ lấy hơi, họ Trạ Tạ cố gắng giải thích mọi thứ cho Trần Trường, hy vọng hắn sẽ rộng lượng, hắn cũng kiên nhận lắng nghe.
Tuy nhiên, ở bên cạnh, con cáo nhỏ sắp phát điên.
Trong mắt con cáo có ngọn lửa rực cháy.
Trần Trường cũng đã nhận thấy điều này, đó là lý do hắn để huấn luyện viên lọ lì nói theo ý cô ta.
Đôi khi có những thứ được đưa cho quá dễ dàng, giá trị của chúng sẽ không được quá coi trọng.
Vì vậy, nếu con cáo biết rằng vật phẩm sẽ rời khỏi tay nó có thể cố gắng hơn, tận dụng tối đa nó.
Trần Trường không biết nhiều về việc huấn luyện thú hay cái gì liên quan, nhưng hắn biết về lòng tham và thao túng lòng người.
Có một người đã dạy tất cả những điều này trong kiếp trước của hắn.
Nhiều người được sinh ra với IQ trên mức trung bình, nhưng chỉ có một số ít trong số hàng tỷ người có lòng dạ thực sự đen tối và nham hiểm, cùng với đó sinh ra với bộ não có thể cạnh tranh với siêu máy tính.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao hắn chưa xử lý cổ gia.
Hiện tại, người này hẳn là đang ở trong cổ gia.
Tuy nhiên, người đó sẽ không ở đó lâu, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để quét sạch cả gia tộc đó khỏi trên đời này.
Còn về người đó, Trần Trường không có kế hoạch đối đầu với gã, cho đến khi sức mạnh của hắn vượt trội hơn tất cả những người còn lại.
Thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ, hắn tập trung trở lại hiện tại.
"Được rồi."
Trần Trường bình tĩnh trả lời với một nụ cười.
"Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì cô nói, nhưng trước tiên tôi muốn thấy trực tiếp tác dụng của viên đá quý này.
Nếu cô giúp tôi phát triển, tiến hóa Đi Ana, thì tôi có thể cân nhắc việc trao đổi viên đá quý này với cô."
Trần Trường rất cẩn thận với lời nói của mình.
Hắn chỉ nói rằng hắn sẽ xem xét, không bao giờ thực sự chấp nhận thỏa thuận.
Dù sao đi nữa, bên kia ngay lập tức vui mừng khôn xiết.
"Dạ, thưa ngài công tước,
tôi nhất định không làm ngài thất vọng.
Với sự giúp đỡ của tôi có thể đảm bảo rằng Đi Ana sẽ mạnh gấp 3, không, gấp 5 lần so với hiện tại."
"Được rồi.
tôi mong chờ sự giúp đỡ của cô. Nhưng tôi không có nhiều thời gian, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta cần làm gì?
Dạ, thưa ngài.
Họ Trạ Tạ nhanh chóng tiến hai huấn luyện viên thú cưng khác, vì thảo luận về thú cưng của người khác trước mặt nhiều người thường là thô lỗ. Những điều này được xem là bí mật, và nhiều người sẽ không thích điều đó. Và xem xét rằng Trần Trường là một công tước, và cũng là người sở hữu vật phẩm mà cô rất thèm muốn, cô tuyệt đối không muốn mất lòng hắn. Vì vậy, chỉ sau khi tiến họ đi, họ Trạ Tạ mới bế con cáo nhỏ, đang giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, đặt con thú lên đùi mình. Ngay lập tức một ánh sáng ấm áp bao quanh tay cô dùng ánh sáng này để kiểm tra con cáo từ trên xuống dưới. Hơ mơ mơ mơ. Đây là một loại ma thuật hệ thiên nhiên, hay ma thuật hệ thần thánh vậy nhỉ? Trần Trường lặng lẽ suy ngẫm, khi quan sát mọi thứ cẩn thận, không bỏ sót một cử động nào. Sự đối xử mà hắn nhận được bây giờ, chắc chắn khác với sự đối xử mà hắn đã nhận được trước đó, khi mà hắn đến gặp cô, để tiến hóa lần đầu tiên cho Diana. Khi một người muốn thứ gì đó từ một người khác, hành động của họ sẽ trở nên rất khác biệt. Trần Trường cười thầm vì thích thú. Vài giây trôi qua trong im lặng, cô gái lọ lì vẫn tiếp tục kiểm tra Diana. Con cáo cũng ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô, như thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Là một linh thú, mặc dù còn rất nhỏ, trí thông minh của nó cực kỳ cao. Vì vậy, mặc dù đang tức giận, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để huấn luyện viên kiểm tra. Vài phút nữa trôi qua và cuối cùng, họ Trạ Tạ mở mắt. Cô hơi toát mồ hôi và thở gấp. Cô cũng trông rất mệt mỏi, như thể cô đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thưa ngài, tôi xong rồi. Thưa ngài, lần trước chúng ta gặp nhau, tôi có đề cập đến những nguyên liệu có thể thúc đẩy tiến hóa cho nó, giúp nó đột phá lên giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ tăng trưởng này, khả năng phát triển và cảm thụ hiện tại của nó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thêm một cái khác để giúp ích cho nó hơn, họ Trạ Tạ giải thích. Trần Trường lập tức quan tâm và xoa cằm không có râu của mình. Ồ, cái nguyên liệu mới đó là gì? Họ Trạ Tạ trở nên nghiêm túc khi trả lời. Có một ngôi làng ở phía đông tên là Giả Vi. Thời tiết ở đó rất lạnh, thường xuyên lạnh giá không thể chịu nổi. Khả năng của ngài hẳn là đủ để đối phó với những sinh vật mạnh mẽ và nguy hiểm ở đó. Nếu ngài có thể đến đó, trưởng làng có thể cho ngài manh mối về mảnh vỡ ngọn lửa của một linh thú cổ đại. Tôi đã định tự mình đi đến đó, nhưng tôi đang bị ràng buộc ở kinh đô và có quá nhiều trách nhiệm. Tôi hy vọng ngài có thể đến nơi đó, lấy được mảnh vỡ lửa đó. Đây là tín vật của tôi. Họ Trạ Tạ đưa một viên than bạc nhỏ. Thưa ngài, trưởng làng sẽ tin tưởng ngài nếu ngài đưa cho ông ta tín vật của tôi. Tôi chúc ngài may mắn. Nếu ngài có thể lấy được ngọn lửa này, tiềm năng của Diana sẽ bùng nổ khi sử dụng cả mảnh lửa và lẫn viên đá chín màu. Điểm. Nhiệm vụ mới đã có sẵn điểm. Lấy ngọn lửa vĩnh cửu cổ đại từ làng Dạ Vi điểm. Phần thưởng sự công nhận và hỗ trợ của huấn luyện viên thú họ Trạ Tạ, danh tiếng với huấn luyện viên thú họ Trạ Tạ điểm. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không?
Có, không được.
Trần Trường nhanh chóng chấp nhận. Phần thưởng của nhiệm vụ làm hắn có hơi ngạc nhiên. Mặc dù biết hắn là một công tước và có một vật phẩm mà cô ta rất muốn, cô ta vẫn chưa công nhận hắn. Nhưng không sao cả, một khi Diana tiến hóa xong, với nó và hai gỗ lẻm, hắn liền có thể tăng cấp nhanh chóng bằng cách liên tục đẩy nhiệm vụ xâm lược. Vì vậy, hắn cần hoàn thành việc này càng sớm càng tốt và quay lại minh giới. Chúng ta đi chứ? Trần Trường nhìn con cáo nhỏ đang tò mò, lắng nghe câu chuyện với đôi mắt to tròn. Có vẻ như nó rất muốn trở nên mạnh mẽ. Trần Trường ôm con cáo lên rồi bước ra khỏi sảnh thú. Cả hai rời khỏi thành phố và gọi rẽ phi, cả ba không chậm trễ chút nào, liền bắt đầu đi đến phía đông của vương quốc. Ngôi làng nằm hơi về phía nam ở phần đông của vương quốc, và nhờ có nhiệm vụ của họ Trạ Tạ, vị trí chính xác đã được đánh dấu trên bản đồ. Vì vậy, Trần Trường không gặp khó khăn gì trong việc đến gần nơi đó. Chương 198, gỗ lìn quái thú. Chương 198, gỗ lìn quái thú. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể đến ngôi làng, họ đã đến vùng địa hình núi non chập trùng với gió lạnh gào thét. Toàn bộ khu vực này phủ đầy tuyết và rất giá lạnh. Rẽ phi không thể bay trong thời tiết như vậy, thể lực của nó nhanh chóng giảm. Được rồi, dừng lại đây. Có vẻ như chúng ta phải đi bộ từ đây. Trần Trường để con chim ở đây, nhớ vị trí trên bản đồ, và sau đó bắt đầu leo lên núi tuyết với Diana trên lưng. Linh thú Diana cũng không chịu được thời tiết này, nên nó cuộn tròn sát vào hắn, nấp vào trong áo của hắn, chỉ để lộ đầu nhỏ màu đỏ ra ngoài. Trần Trường lấy ra một chiếc áo choàng khác và quấn mình. Cả hai sau đó dũng cảm đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt, leo lên đồi để tìm kiếm khu định cư của ngôi làng. Hơ mơ mơ. Diana. Ngôi làng này nằm ở một nơi hẻo lánh, mà điều kiện ở đây rất tệ. Không biết trưởng làng có thực sự cho chúng ta mảnh vỡ ngọn lửa không nhỉ? Kì u u u. Con cáo trước mắt. Có lẽ chúng ta phải lấy nó bằng vũ lực thôi. Trần Trường lẩm bẩm, trả lời câu hỏi tu từ của chính mình. Dù sao đi nữa, trước tiên tìm ngôi làng đã, rồi nói chuyện sau. Cả hai leo lên đồi, chịu đựng cái lạnh bớt, và cuối cùng đến khu định cư nhỏ sau vài giờ. Cuộc hành trình đáng lý kéo dài thời gian hơn nhiều, nhưng nhờ cấp độ hiện tại và thể lực cao của Trần Trường, hắn có thể chịu đựng cái lạnh và đến được nơi. Trước mặt họ là một khu định cư nhỏ, cô lập một chỗ, chỉ có thể gọi đó là một ngôi làng nhỏ. Chỉ có khoảng chục cái lều và vài đứa trẻ mặc áo lông dày chạy quanh. Ở một nơi nhỏ như vậy, sự hiện diện của Trần Trường ngay lập tức bị chú ý. Không lâu sau, một ông già bước ra khỏi một cái lều và tiến lại gần hắn. Nhà mạo hiểm già trẻ, cậu lạc đường sao? Trần Trường mỉm cười lịch sự và lắc đầu. Chào trưởng làng Đa Dẹn, tôi là công tước của Vương quốc Gờ Lạ. Huấn luyện viên thú họ Trạ Tạ đã gửi tôi đến để giúp đỡ các người.
Ồ, cô gái trẻ đó à?
Ông lão nhìn hắn và gật đầu, nhưng vẫn tỏ ra hơi do dự như thể không tin hắn. Trần Trường sau đó lấy ra tín vật của họ Trạ Tạ và đưa cho ông lão. Mắt ông ta lập tức mở to vì ngạc nhiên. Đây đúng là tín vật của cô ấy.
ngài công tước đích thân đến ngôi làng nhỏ của chúng tôi để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đúng là được ban phước lành ảm. Chúng ta đã được ban phước. Trường Lang bắt đầu nắm lấy tay Trần Trường và khóc. Đây đúng là thay đổi thái độ hoàn toàn 180 độ. Trần Trường cười thầm và chờ ông lão nói tiếp. Ngài công tước, ngôi làng của chúng tôi đang chịu đau khổ. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài. Vài dặm cách ngôi làng của chúng tôi, có một hang động băng lớn và bên trong hang đó, di sản tổ tiên của chúng tôi đang bị giam giữ bởi một lũ quái vật mạnh mẽ. Chúng coi kho báu quý giá của chúng tôi như lò sưởi, sử dụng nó để sưởi ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá này. Không chỉ vậy, chúng còn tùy ý liên tục tấn công và cướp bóc ngôi làng của chúng tôi. Vì sự đe dọa của chúng tôi buộc phải chạy trốn và ẩn náu trong những ngọn núi này, di chuyển ngôi làng liên tục. Chuyện này chỉ mới bắt đầu từ năm nay thôi, vậy mà số người trong làng chúng tôi đã giảm đến mức này rồi. Chúng tôi đã mất nhiều người vì những con quái vật đó. Trần Trường nghe ông lão giải thích tình cảnh của mình. Tại sao các người không chuyển đến một ngôi làng khác vậy, trưởng làng Đa Dẹn? Hắn hỏi. Ở phía bên kia những ngọn núi có nhiều nói sống thuận tiện hơn, dễ sống hơn và ít lạnh hơn. Tại sao các người phải ở lại đây và chịu đựng mấy điều kiện khắc nghiệt này làm chi? À cái đó. Trường Lang ngập ngừng trả lời. Trần Trường mỉm cười và không ép buộc ông ta. Hắn cũng có thể dễ dàng đoán được lý do. Những người này không rời khỏi khu vực này, có lẽ là vì họ đang cố gắng chiến đấu và lấy lại mảnh vỡ ngọn lửa. Nếu mảnh vỡ đó đúng là của một con thú cổ đại, thì đó chắc chắn là một kho báu mạnh mẽ. Làm sao họ có thể đơn giản để nó rơi vào tay mấy con thú đó được? Nhưng câu hỏi thực sự là liệu ông lão có sẵn lòng giao lại mảnh lửa sau khi hắn lấy lại nó không? Trần Trường phải suy nghĩ kỹ về chuyện này. Những người ở làng này ngậm đắng nuốt cay chịu đựng trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt chỉ để có cơ hội chống lại bọn nó, có lẽ là họ sẽ tập kích vào hang động khi những con quái vật không còn ở bên trong hoặc chuyện gì đó tương tự. Những người như vậy thực sự sẽ giao nó cho hắn ư? Nghĩ bằng lô đi cũng không thể nào. Dù sao đi nữa, hắn quyết định lo về chuyện này sau, trước tiên là tìm ra vị trí của hang động. Hắn cũng cần phải tìm hiểu xem có sinh vật nào đang ở bên trong. May mắn thay, ông lão có thể giúp hắn cả hai vấn đề này. Trần Trường trò chuyện với ông ta thêm một chút rồi nhanh chóng đến địa điểm của hang động. Khoảng một tiếng sau, họ đến trước một hang động khổng lồ, không làm bằng đá mà bằng băng, giống như cấu thành từ các tinh thể lấp lánh. Các cột thạch nhũ băng nhọn mọc trên đất, rải rác xung quanh hang động, toàn bộ nơi này trông ngoạn mục như thể có bàn tay đã dày công điêu khắc, làm nên một tác phẩm điêu khắc băng đẹp mắt. Ngạc nhiên thay, thời tiết ở đây cũng có phần dễ chịu hơn so với các khu vực lân cận. Mảnh vỡ ngọn lửa này có tác động lớn đến vậy sao? Trần Trường kinh ngạc. Bây giờ hắn đã ở gần hang động, hắn nhanh chóng kích hoạt lén lút ngay sau đó tiến về phía lối vào hang động. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nhận ra một vấn đề khác. Hình dáng nhỏ bé của Đi A Na nổi bật như một cái gai. Nó không có chỗ nào để trốn trong đống cột băng này. Như vậy là không được đâu. Hơ mờ mờ. Chờ đã, nơi này cũng không quá lạnh. Ngươi hãy thử trốn giữa những cột băng này đi. Cả Đi A Na và Trần Trường nhìn vào trong hang động, thấy rằng hang có nhiều cột băng nhọn gần tường hơn là ở giữa lối đi. Cũng có những dấu chân lớn ở giữa lối đi. Rõ ràng, địa hình băng đá không có ở đó vì lối đi được sử dụng liên tục. Tuy nhiên, các chỗ gần tường hang hầu như không được thường xuyên sử dụng nên khá lộn xộn. Đi A Na nhanh chóng nhảy lên và lặn vào giữa các cột băng, dễ dàng ẩn mình. Trần Trường gật đầu và sau đó dùng lén lút đi chậm và thận trọng ở lối đi giữa, trong khi đó, Đi A Na xoay người và luồn lách giữa các cột băng. Cả hai chỉ vừa mới vào hang thì kẻ địch đầu tiên của họ đã xuất hiện. Một nhóm ba con sinh vật đi dạo thoải mái, cười nói với nhau. Chúng trông giống như gỗ lỉn với làn da màu xanh lá cây, nhưng cao hơn và đô tráng hơn một chút. Chúng cũng có một số đặc điểm của thú như có lông trên cơ thể và sừng trên đầu. Lẹ bèo 38 gỗ lỉn quái thú, lẹ bèo 41 gỗ lỉn quái thú, lẹ bèo 31 gỗ lỉn quái thú, vậy do đám này à? Trần Trường trước tiên cẩn thận quan sát những sinh vật này và cố gắng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Sau đó hắn mới hành động sau vài giây. Được rồi, bắt đầu thôi. Ngay khi hắn đang tập hợp mạ nạ để tạo ra một quả cầu lửa lớn để bắt đầu trận chiến, đột nhiên có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra. Ba con sói Bắc Cực hung dữ xông vào hang động, bắt đầu tấn công những con gỗ lìn một cách điên cuồng. Trần Trường lập tức dừng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.